Chương 57, đáp án không có, không có đồng tâm cổ. Trong đám người tuôn ra một tiếng kinh hô, tựa như đất bằng bên trong vang lên cái sấm dậy. Chúng đệ tử chen chen chịu chịu vây lên đến đây. Có vướt mắt xích lại gần nhìn kỹ, có châu đầu ghé hai nghị luận không ngừng, lại có một lô mãng đưa tay liền muốn đi dò xét vào rượu, lại bị Nguyễn Ngọc nhẹ nhàng chặn lại. Thật là kỳ quái mà. Cái kia mặc áo xanh đệ tử gãi đầu, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cái bình lắc lư, như thế nào bây giờ lại không có vật gì? Chính là. Mấy cái âm thanh đồng thời cùng vang, đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt khó nén nghi hoặc. Nhiều tiền lão đảo xông về phía trước hai bước, một cái ôm lấy vỏ rượu, đem đàn miệng hướng về phía ánh sáng mặt trời nhiều lần trong non. Nhưng mà mặc hắn như thế nào biến hóa góc độ, diễn đàn vẫn như cũ chỉ có thanh tuyển một dạng rượu ngon, cổ cái bóng nửa phần cũng không nhìn thấy. Không có khả năng. Ta Bích Ngọc bỏ ngựa rõ ràng. Hắn hai gò má trướng đến màu tím đỏ, trong mắt tơ máu dày đặc, trong cổ phát ra đứt quãng nỉ non, liền diễn đàn thành tựu lắc tạt vào trên vạt áo đều hồn nhiên bất giác. Lúc này chợt nghe sau lưng truyền đến vài tiếng cười nhạo, bốn phía tiếng nghị luận dần dần vang dội, có nữ đệ tử che miệng cười khẽ, có sư minh đệ lắc đầu thở dài. Nhiều tiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc trước bị Lục Lăng Nhai làm nhục hận cũ, bây giờ lại thêm vào cái này trước mặt mọi người mất mặt mới xấu hổ, thẳng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cùng hắn lộ ra xấu hổ cùng hổ thẹn chỗ khác biệt. Lục Lăng Nhai vốn đã săn tay áo lên, chuẩn bị mấy người thua đổ ước liền uống qua tám đàn. Lúc này nghe chúng nhân kinh hô, nói diễn đàn cũng không đồng tâm cổ, một đôi mắt đẹp nhịn không được mở căng tròn. Rõ ràng nàng đã làm xong thua chuẩn bị, còn kém một bước liền có thể uống đến rượu. Kết quả ngươi nói cho ta biết, trung phẩm linh cổ Bích Ngọc bỏ ngựa đoán sai. Ngươi đây đều có thể đoán sai, coi như cái gì trung phẩm linh cổ. Trong lòng oi bức cuộn cuộn, hắn bất giác cắn môi dưới, giống con mèo bị dâm đôi. Tức giận ngang ngược bộ dáng, chọc cho Trần Mặc cổ họng một nữa, cuối cùng nhịn không được, cúi đầu cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Nghe thấy tiếng cười, Lục Lăng Ngai lập tức xoay người, trong tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng bung đẩy. Ta hảo tâm thay ngươi ra mặt, ngươi vẫn còn chê cười lên ta tới. Trần Mặc lắc đầu, khoe môi ý cười không tán. Lục tỷ tỷ cái này hảo tâm, đến cùng là muốn giúp ta, vẫn là muốn giúp chính mình uống rượu. Lục Lăng Ngai khẽ giật mình, gương mặt đống dưng nhiễm lên đỏ ửng, lại vẫn gắng gượng ngạnh lên cổ. Tự nhiên là trước hết nghĩ giúp ngươi, tiếp đó tiện thể. Tiện thể lại uống rượu. Một câu cuối cùng, chính mình trước tiên cảm giác sức mạnh không đủ, dậm chân, ôm cánh tay xoay người đi. Nguyễn Ngọc trong mắt nhìn qua mặt như màu đất nhiều tiền, nghe thấy bên hông truyền đến đưa một cái một tiếng cười đùa. Bất giác dương mắt nhìn lên, gặp Lục Lăng Ngai đang đưa lưng về phía chính mình, lưu loát đuôi ngựa theo nàng dậm chân động tác khẽ động, mà Trần Mặc đứng ở một bên, giữa lông mày lại mang theo mấy phần dung túng. Nàng đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, chợt thấy tim nổi lên một tia chát chát ý khi còn nhỏ Trần Mặc từng mang nàng vượt qua thiên thê, lại tại hắn bất lực nhất lúc thanh thản an ủi. Cái kia nhất thời hào quang, lóa mắt nàng dòng dã mười mấy niên nhân sinh. Mỗi lần nhớ tới, Nguyễn Ngọc khoe miệng cũng nhịn không được mang lên ý cười. Nhưng mà về sau gặp lại lần nữa, đối phương cũng chỉ có luyện khí tam trọng, so sánh tự thân sắp trúc cơ tu vi, trong lòng chưa từng không biết hai người đã không còn hy vọng. Thế nhưng là không có hy vọng về không có hy vọng, trông thấy Trần Mặc cùng Lục Lăng Nhai hài hòa ở chung, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, nàng không biết sao, vẫn là không nhịn được sinh ra một vòng tâm tình phức tạp. Giống như khi còn bé giấu ở gác xếp trên lầu con rối, chính mình nguyên cũng không thường thưởng thức, nhưng ngày nào gặp người bên ngoài nhặt được đi, trong lòng liền tự dưng mà vắng vẻ. Đoán không ra cố này tình cảm, nàng ho nhẹ một tiếng, ép buộc chính mình đưa mắt nhìn sang nơi khác, chỉ là vẫn nhịn không được tại trong dư quang lưu ý lấy hai người độc tĩnh. Lúc này, trong sân tiếng nghị luận ong ong như ong, nhiều tiền sắc mặt như cho tàn, tay phải run rẩy cầm lên vỏ rượu, màu hổ phách rượu giống như suối chảy chút xuống nào nào đâm vào trên bàn bích, tóe lên chi tiết rượu mạn. Một cái, hai cái, đảo mắt bốn cái bát to bị lấp đầy, mùi rượu hòa với trên người hắn mồ hôi khí tại bốn phía tràn ngập ra. Có chơi có chịu. Hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, nắm lên cái chén, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Rượu lác ra bát xuôi theo cổ tay của hắn nhỏ xuống trên mặt đất, hắn lại nhìn chằm chằm Trần Mặc cùng Lục Lăng Ngai, trong mắt vừa có bên thua không cam lòng, lại dẫn mấy phần vỏ đã mẹ không sợ rơi chơi liều, hầu kết nhấp nô hai cái, nói giọng khàn khàn. Là ta tài nghệ không bằng người, cái này liền làm. Nói xong ngửa đầu muốn uống. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người cao giọng nói. Trần đã. Trần đạo hữu lựa chọn hũ kia, còn chưa từng nghiệm qua đâu. Một tiếng này tựa như đất bằng kinh lôi, để cho mọi người nhất thời an tĩnh lại, ngay cả nhiều tiền cũng không nhịn được dừng lại động tác. Có người gãi đầu một cái, giật mình nói chính là. Kém chút đem gốc dạ này đem quên đi. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia con thứ tư vỏ rượu, đàn miệng giấy dán tại dưới ánh mặt trời hiện ra đỏ sậm, giống như là cất giấu bí mật gì. Giữa sân bầu không khí cũng theo đó biến hóa trở nên tế nhị. Lúc trước còn đối với Trần Mặc châm chọc khiêu khích đệ tử, bây giờ đều âm thầm siết chặt nắm đấm, mấy cái nữ tu châu đầu ghé thai, trong mắt lại lộ ra mấy phần chờ đợi. Tình hình này rất giống nhân gian sòng bạc đặt cửa đánh cược. Lúc đầu mọi người đều cảm giác cái này tán tu là một bộ mặt lạ hoắc, ba không thể nhìn hắn thua sạch sẽ, nhưng hôm nay nhiều tiền đã bị thua, ngược lại nóng trông hắn có thể lật về một ván, để cho cuộc tỷ thí này tăng thêm mấy phần thoải mái. Nguyễn Ngọc chỉ nhạy bén vuốt khẽ góc áo, suy nghĩ muốn hay không mở miệng nói vài lời giảng hòa mà nói, lại nghe bên cạnh thân chuyển đến một hồi thanh lành âm thanh như băng. Không cần nghiệm, cửa này các ngươi thắng. Nghe vậy, mọi người thần sắc khẽ giật mình, đồng loạt nhìn về phía Chỉ Hàn Nhi. Chỉ thấy nàng một bộ màu trắng váy ngắn, trong mắt cất dấu yêu đớt lanh quang, trên mặt cũng không nửa phần biểu lộ, phản phất vừa mới lời kia không phải từ trong miệng nàng nói ra. Nguyễn Ngọc biết nàng tính tình thanh lãnh, không nói cười tùy tiện, bởi vậy cũng không lấy ngựa khí bình thường. Chân chính để cho nàng kinh ngạc chính là, Chỉ Hàn Nhi thế mà nhận thua. Phải biết, đối phương từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chính là Ngũ Tiên giáo thủ tọa đệ tử đến đây, cũng chưa chắc có thể vào nàng mắt xanh, bây giờ càng như thế lanh lẹ chịu thua. Chẳng lẽ nói, Trần Mặc đoán là đúng? Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Tám bên trong thứ nhất, 1/8 xác suất, nghĩ bằng vận khí làm đến rõ ràng không được. Ngươi lại như thế nào đoán được đồng tâm cổ tại trong cái thứ tư đàn? Chỉ Hàn Nhi nhàn nhạt mắt liếc đỏ sẫm men màu vào rượu, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nghe lời ấy, đám người lại đồng loạt đưa ánh mắt về phía Trần Mặc. Lúc trước châm chọc khiêu khích Tử Sam đệ tử nghiêng đầu một chút, bên hông ngọc bội lắc ra nhỏ vụn quang ảnh. Nguyễn Ngọc không tự giác siết chặt màu xanh nhạt mép váy, trong mắt lóe lên tìm tòi nghiên cứu. Ngay cả men say chưa tiêu nhiều tiền cũng lảo đảo xích lại gần hai bước, đỏ rừng rực trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đối mặt nghi vấn, Trần Mặc thần sắc không đổi nửa phần, trong lòng lại tại cực tốc suy xét. Hồn Thiên Bảo giám chuyện chắc chắn không thể bại lộ. Cũng may biết đáp án, đẩy nữa đạo quá trình đối với hắn mà nói cũng không khó. Chương 58, rút phủ 8 con vỏ rượu song song để đặt, men sắc như ra một hầm lò, giấy dán đường vân không sai chút nào, chính là tinh tế nhất thợ thủ công cũng khó biện thật ra. Mà Trần Mặc từ đầu đến cuối chỉ ở trên đệ tứ đàn khẽ chọc một cái, còn lại cái bình liên tục xuất chỉ nhạy bén cũng không chạm qua. Nếu nói hắn chỉ dựa vào mắt thường liền có thể khám phá dấu cổ chỗ, trừ phi là luyện thành thấu thị loại pháp thuật. Chỉ Hàn Nhi nhìn qua cái kia đỏ sẫm men màu, thanh thủy một dạng con mắt tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, trong lòng nghi ngờ mạnh hơn. Đạo hữu vừa không tế sát, lại không có linh cổ tương trợ, đến tột cùng như thế nào? Lời còn chưa dứt, đã bị giữa sân nín hơi ngưng thần bầu không khí ép xuống. Đám người vây chặt hơn chút nữa, liền hô hấp đều thả nhẹ. Nguyễn Ngọc ngón tay ngọc giữ chặt ống tay áo, Lục Lăng Nhai ôm cánh tay lộ ra kỳ sắc, nhiều tiền lão đảo hướng phía trước gót, mùi rượu phun tại tả hữu sư minh đệ đầu vai. Trần Mặc đứng chắc tay, thần tình lạnh nhạt, ngẩng đầu ngắm một mắt chân trời đám mây, chốc lát quay đầu nói: "Tại hạ dù chưa chạm qua vào rượu, cũng không biết cái nào bên trong cất giấu đồng tâm cổ, nhưng lại chú ý tới ánh mắt của ngươi." Ánh mắt? Chỉ Hàn Nhi ngọc dung khẽ biến, màu trắng mép váy theo gió hơi rung nhẹ. Nàng từ trước đến nay tự kiềm chế, chính là trong giáo trưởng lão cha hỏi, cũng chưa từng thất thố như vậy. Chính là, Trần Mặc thần sắc chắc chắn, ánh mắt đảo qua đám người vừa mới tiền đạo hữu lấy bích ngọc bỏ ngựa dò xét đệ tứ đàn lúc, chỉ đạo hữu trong mắt rõ ràng thoáng qua vẻ khác lạ. Lời này nửa thật nửa giả, kỳ thực đám người nguyên náo lúc, chỉ Hàn Nhi từ đầu đến cuối lạnh lùng như băng. Nhưng bây giờ Trần Mặc tất nhiên nói có, giữa sân lại không người dám dễ dàng phản bác, dù sao đại gia căn bản là không có chú ý tới loại sự tình này. Vạn nhất người ta liền có đâu? Chỉ Hàn Nhi vô ý thức xoa lên bên tóc mai băng trầm, phát giác bốn phía mấy chục đạo ánh mắt như có gai ở sau lưng, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ vừa mới thật có sơ sẩy? Ý niệm này cùng một chỗ, trong lòng liền nhịn không được sinh ra ba phần buồn vô cớ. Thì ra sơ hở lớn nhất càng là chính ta. Suy nghĩ, nàng lại nhìn Trần Mặc lúc, ánh mắt đã nhiều vài tia xem kỹ. Có thể trong nháy mắt bắt được người bên ngoài chưa tỉnh biến hóa rất nhỏ, vừa cần như chim ưng nhãn lực, càng phải có tự tin cùng có can đảm nói thẳng đạm phách. Chẳng thể trách sư tỷ vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên. Nhớ tới Nguyễn Ngọc ngày gần đây hoảng hốt, nàng bây giờ cũng là có thể lĩnh hội một hai. Đáng tiếc, vì cái gì chỉ là hạ phẩm linh căn đâu? Hạ phẩm linh căn giống như nước cạn đi thuyền, dù có kinh thế chi tài, cuối cùng khó khăn tiên độ và giảm. Mà giờ khắc này nhìn qua Trần Mặc không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng, nàng lại bất giác nhớ tới sư phụ câu kia. Quân tử sinh tại tiểu quốc, không phải quân tử chi sai coi như Trần Mặc chú định như lưu tinh sẽ qua, nhưng có thể vào lúc này nở rộ, cũng có thể kinh diễm người qua đường một đời. Lui về phía sau nhớ lại, chẳng lẽ không phải một đoạn mỹ hảo? Ý niệm tới đây, nàng bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, băng ngọc châm chiếu đến ánh sáng mặt trời, nổi lên mát lạnh quang. Đạo hữu nhìn rõ chân tơ cái tóc, tiểu nữ tử bội phục. Cửa thứ nhất này, ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong càng là nhẹ nhàng thi lễ, váy áo đảo qua bàn đá xanh, mang theo một chút cho bụi. Mọi người tại đây chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, lập tức xôi trào. Quen thuộc nàng người, càng là lộ ra ngạc nhiên vẻ kinh ngạc. Lãnh tiên tử vậy mà hướng về phía cái tán tu hành lễ. Có đệ tử bớt mắt, cho là mình bị hoa mắt. Đúng vậy a, ta từ tiến vào tông môn, cũng không có gặp nàng đã cho ai sắc mặt tốt. Bất quá là chút nhìn mặt mà nói chuyện manh quẻ thôi. Nhiều tiên hừ một tiếng, mùi rượu hun nhiên nếu đội ta. Ngươi nếu có bản lĩnh này, chí sư tỷ sớm nên cho ngươi hành lễ. Trương Hành cười nhẹ trêu chọc, nhìn về phía Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hảo huynh đệ, quả nhiên hoàn toàn như trước đây phát huy ổn định. Đối mặt bốn phía như thủy triều nghị luận, chỉ Hàn Nhi mặt không đổi sắc, mắt điếc hai ngơ. Nàng xưa nay thanh lãnh như sương, chính là trong giáo trưởng bối của mắng, cũng bất quá cúi đầu thu mắt, càng không nói đến những thứ này lời đàm tiếu. Chính là bởi vì tính tình ngạo, hắn thua cũng thua quang minh lỗi lạc. Trần Mặc cẩn thận quan sát, gặp nàng cử chỉ hào phóng, cũng không phải là làm bộ làm tịch, trong lòng có chút lau mắt mà nhìn. Phải biết, lần trước hai người gặp mặt lúc, lẫn nhau gây cũng không quá vui vẻ. Cái này chỉ Hàn Nhi thua một hồi, ngạo khí cuối cùng tu liễm. Chẳng thể trách lao nhân luôn nói, nữ nhân gặp thời khắc gõ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhịn không được mắt liếc một bên Lục Lăng Ngai. Không muốn cái kia ngang ngược nữ nhân cũng đang ngẹo đầu nhìn hắn, trong mắt phượng giống như cất giấu ba phần ý giận, bảy phần danh mãnh. Hắn vừa định chuyển khai ánh mắt, đối phương liền chống nạnh tới gần, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn tại trước mắt hắn lung lay. Ngươi như tên trộm đánh giá cái gì? Chẳng lẽ là cũng nghĩ từ bản tiểu thư trong mắt nhìn ra điểm phá tách ra? Trần Mặc liên tục không ngừng lui lại nửa bước, cười ngượng ngùng hai tiếng. Này nương môn quyền đấu cứng rất nhiều, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi nửa điểm, vội vàng nói sang chuyện khác, quay đầu hỏi Nguyễn Ngọc. Cửa thứ nhất chúng ta qua, cửa thứ hai là cái gì? Lời này một lần nữa khơi dậy đám người nhiệt tình, liền Lục Lăng Nhai cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Nguyễn Ngọc không mặn không nhạt mắt nhìn cười đùa hai người, đè xuống trong lòng chắc chắc ý, mạnh gạt ra ba phần nụ cười, giới thiệu cửa thứ hai. cửa này chủ yếu là lấy rút phủ làm chủ. Một chiếc dương hòa với một tấm nhân duyên phủ cùng đủ loại đùa giỡn dùng khác phụ triện, có nét mặt tươi cười phủ, đội giọng phủ, ngàn cân phủ, ở hơi phủ, vân 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 vân. Có thể khiến người cười to, có thể để cho âm thanh biến thành lão nhân hoặc tiểu hài, có thể không ngừng ở hơi. Bởi vì không giai không có phẩm cấp, công năng không giống nhau, chỉ cần hơi trở một điểm khí liền có thể phá giải. Mà dựa theo quy tắc, Trương Hành cần từ trong dương mụ rút phụ triện, rút đến đùa giỡn phủ lúc, tiếp nhận trừng phạt. Rút đến nhân duyên phủ lúc, trò chơi kết thúc. Tại trong lúc này, tự nhiên cũng có thể cho người thay thế thay bị phạt. Chỉnh thể tới nói, cửa này vẫn là lấy chơi đùa làm chủ. So với lần đầu tiên uống vào một vò liệt ỉu, cửa thứ hai mà càng thêm mấy phần thú vị. Bất quá đi ra ngoài bên ngoài, Trần Mặc từ trước đến nay bưng tiêu sái xoái ca giá đỡ, đối với loại này trước mặt mọi người bêu xấu chuyện xin miễn thư cho kẻ bất tài, lựa chọn ngồi yên đứng ngoài cuộc. Ngược lại là Trương Hành phụ rể đoàn bên trong, mấy cái thích náo nhiệt sư huynh đệ cướp ra mặt, rút đến đùa giỡn phủ lúc, đại gia tranh nhau nô nước tâm ngập. Có người đã trúng đổi giọng phủ, nắm nuốt hài đồng tiếng nói hát vượng cầu hoàng, có người nuốt ở hơi phủ, nâng chén mời rượu lúc ách băng rồi, càng có đã trúng nét mặt tươi cười phủ, một bên cười ngã nghiêng ngã ngửa, một bên nhắm mắt dạng chuyện ma. Đám người không nhịn được cười, đầy sân đều là nói to làm ồn ào âm thanh. Trong lúc đó, Trần Mặc đã từng nhìn thấy Trương Hành tân nương Tiết Thiền Y gì đó là một cái dung mạo đoan chính thanh nhã, mi mục như họa nữ tử. Tuy không bằng Nguyễn Ngọc, Trì Hàn Nhi, Lục Lăng Nhai ba người thiên tư quốc sắc, nhưng cũng có được mặt như xuân hoa, mắt như điểm sơn. Tại rộn ràng trong đám người, như thế nào cũng là phát triển nhân vật. Đại gia đùa nghịch nhạc một hồi, nhìn giờ lành gần tới, liền để Trương Hành tiếp nhận lụa đỏ, dắt tân nương trở về Trương phủ đại viện. Khi đó nơi đó khách và bạn nhiều, rất nhiều thế hệ trước tu tiên giả đều đã đến ngồi xuống. Đây đều là Trương gia tại Ngũ Tiên giáo bằng hữu, Trần Mặc lớn nhiều cũng không nhận ra, chỉ chút lễ phép gật đầu một cái, liền lôi kéo Lục Lăng Nhai trong góc tìm cái bàn trống ngồi xuống. Chương 59, phân gia tu tiên giả thoát thai từ phàm nhân, dù cho đã đạp lên tiết lộ, kết hôn quá trình cũng đại thể vẫn là tuần hoàn theo nhân gian thế tục lễ pháp một bộ kia. Trần Mặc đối với mấy cái này không có hứng thú, trong lòng cũng không muốn kết hôn, bởi vì có hồn thiên bảo giám tại, hắn tâm tư chỉ có thể nào vào nuôi dưỡng trên sự nghiệp. Những thứ khác, bất quá là một chút dâu dịa không đáng kể. So sánh hắn hứng hở, Lục Lăng Nhai càng suy nghĩ nhiều hơn lấy chờ một lúc ăn cái gì, như thế nào ăn. Nàng tới mục đích chủ yếu chính là chạy Minh Nguyệt lâu đồ ăn, bởi vậy một mực chờ đợi có thể nhanh lên khai tiệc. Cũng may cũng không để cho người ta chờ quá lâu, bãi đường sau, Trương Chí Hành là chủ nhà đại biểu nói vài câu cảm tạ, liền phân phó người phục vụ mang thức ăn lên. Nhất thời đủ loại ngư long gà phượng, yêu thú linh đục, bày tràn đầy một bàn. Những vật này người bên ngoài ăn 2-3 phần liền cảm giác no rồi, Trần Mặc cùng Lục Lăng Nhai lại thoải mái, tựa như thao thiết chuyển thế, như thế nào ăn cũng ăn không đủ. Cùng bàn bên trong có mấy vị vốn muốn đóng gói chút món ngon trở về, thấy thế không khỏi mặt đỏ tới mang tai, lặng lẽ đem hộp cơm lại đạp trở về trong ngực. Trần Mặc bây giờ bưng lên một bát giáp lưu thang, cũng không tỉ mỉ phẩm tư vị, ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch. Thì ra hắn tu luyện thiên hỏa lưu ly thân, mỗi ngày hao tổn cực lớn, mặc dù có thể mượn đan dược linh khí bổ dưỡng nguyên khí, nhưng dù sao không bằng lớn như vậy nhai lớn nuốt tới thoải mái. Lục Lăng Nhai là người hào sảng, làm việc càng là không câu nệ tiểu tiết, động tác so với hắn còn khoa trương. Gặp trên bàn mấy người trong chén được lấy thang canh, lại chậm chạp bất động, nhịn không được chỉ vào và nói: "Cái này các ngươi còn uống sao?" Trông thấy mọi người đẩy từ lắc đầu, nàng lập tức mặt giãn ra mà cười: "Các ngươi không uống, vậy bản tiểu thư uống." Nói xong cũng không chê bỏng, đưa tay bắt gọn lên, từ ngực, thẳng uống niềm vui tràn trề. Phen này cử động, đừng nói bạn cùng bàn mấy người, liền bàn bên trông thấy, trong lòng cũng không khỏi hô to thùng cơm. Trần Mặc đi ra hốn, đến cùng còn muốn điểm mặt mũi, thấy mọi người xem bọn họ ánh mắt dần dần cổ quái, nhịn không được dưới bàn lặng lẽ đá phía dưới Lục Lăng Ngai. Lục Lăng Ngai từ trong nồi ngẩng đầu, bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên phát giác được không khí chung quanh không đúng. Thông minh như nàng, nơi nào vẫn không rõ đại gia vẻ mặt ý tứ, lập tức lộ ra tí tí vẻ xấu hổ. "Cái kia, các ngươi như thế nào không ăn a?" "Ô cũng, ăn một chút, lập tức liền ăn." Đám người lấy lại tinh thần, đều cảm giác ánh mắt có một chút mạo phạm, đội vàng vùi đầu ăn uống. Kết quả là, một hồi yến hội, liền tại dạng này cổ quái bầu không khí bên trong hướng đi kết thúc. Đợi cho mặt trời xuống phía tây, sắp tới buổi chiều. Lúc này khách mời 10 đi thứ 9, duy còn lại một đám ngoại môn đệ tử vây quanh tân phòng, tiếng cười đùa liên tiếp. Trần Mặc không thích tham gia náo nhiệt, tự ý ở dưới hành lang tìm Trương Băng ghế đá, dựa vào lan can thổi gió đêm. Lục Lăng Nhai càng không nửa phần câu thúc, nghiêng người dựa vào cột trụ hành lang, vện lên chân bắt chéo, trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, mặt mũi tràn đầy lửa biếng. Lúc này liền nghe sau lưng cước bộ nhẹ vang lên, Trương Chí Hành chắp tay cất bước, chậm chậm đi tới, trên mặt mang theo nho nhã ý cười. Trần Mặc thấy thế, vội vàng đứng dậy chào. Lục Lăng Nhai càng là phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt thu bộ kia bại hoại bộ dáng, uy cụ đứng xuôi tay, mặt phấn hàm xuân, dường như cái dịu dàng đoan trang quyết tú. Trương Chí Hành gật đầu, đuốt râu cười nói: "Mặc Nhi, tại sao không đi tân phòng tham gia náo nhiệt?" Trần Mặc không người đáp, Trương thúc biết đến, chất nhi không thích chỗ nhiều người, ngay ở chỗ này trả hết nợ sạch chút. Lục Lăng Nhai cũng đê mi thuận nhãn, nhẹ nhàng gật đầu, một bộ phu sướng phụ tùy tư thế. Trương Chí Hành hồn nhiên không hay hai người sắc mặt khác thường, tự ý trên băng ghế đá ngồi xuống, cười nói: "Cũng được, ta đang có sự kiện muốn cùng ngươi nói, chúng ta hai người ngay ở chỗ này chuyện trò một chút." Nghe được hắn có chuyện, Trần Mặc lập tức nghiêm mặt. Lục Lăng Nhai là cái vô câu vô thúc tính tình, bây giờ mạnh đóng vai quý củ, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nghe vậy không khỏi cười xòa nói: "Trương thúc, các ngươi đàn ông nhà nói chuyện, ta nghe cũng không thuận tiện, ta đi trước đằng trước dạo chơi." Nói xong dịch bước muốn đi. Trương Chí Hành lại khoát tay áo, hòa nhã nói: "Đã Mặc Nhi đạo lữ, chính là nhà mình quốc đủ, cần gì phải khách khí như vậy? Ngồi xuống đi, nghe một chút cũng không sao." Hắn nói như vậy, Lục Lăng Nhai lại nghĩ đi cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng. Trần Mặc âm thầm một cười, thầm nghĩ nhờ ngươi đẩy miệng nói dối, lui về phía sau nhưng có tội của ngươi chịu. Trên mặt thì lo lắng hỏi: "Trương thúc nói cho đúng là chuyện gì? Nhưng là muốn thúc giục ta sớm đi đi Tưởng Long Định đi nhậm chức." Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy trong nhà cái kia ổ sắp thành thục băng thiểm, trước đây có nhiều dây dưa, chỉ nói Trương Chí Hành là vì chuyện này mà đến. Trương Chí Hành lắc đầu, trầm giọng nói: "Ta muốn cùng ngươi nói, là đấu cổ cuộc tranh tài chuyện. Đấu cổ đại tái." Trần Mặc nao nao, hắn bất quá là trong Ngũ Tiên giáo một kẻ nuôi dưỡng nhà, như thế nào cũng nghĩ không thông tông môn này thịnh sự cùng mình có thể có liên quan gì. Thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, Trương Chí Hành thần sắc nghiêm lại. Những năm qua đấu cổ đại tái chỉ ở trong giáo cử hành, năm nay lại lớn không giống nhau. Tông chủ cố ý mời Ngự Thú Tông, Tam Hà phái, còn có rất nhiều bảng môn tiểu phái, thế gia nhân vật xem lễ, hai người các ngươi có thể hiểu được trong đó duyên cớ. Lục Lăng ngay nhíu mày, nàng mặc dù am hiểu sông pha chiến đấu, đấu pháp bắt yêu, nhưng tại bực này tông môn chiến lược lại là u mê, nhịn không được lắc đầu. Trần Mặc tâm niệm xoay chuyển, dù sao cũng là hai thế là người, biết được đại tông môn làm việc tất có thâm ý, thử thăm dò nói, chẳng lẽ là muốn mượn cơ bày ra thực lực? Thông minh. Trương Chí Hành vỗ tay mà cười, trong mắt tràn đầy khen ngợi: "Vậy ngươi như biết, vì cái gì lúc này muốn bày ra thực lực?" Trần Mặc lắc đầu, chuyện này manh mối giải rác, cho dù là tâm tư khác nhạy bén, nhất thời cũng khó đoán ra manh mối. Trương Chí Hành thấy thế, chậm rãi nói: "Cái này liền muốn từ Ngũ Tiên giáo ngọn nguồn nói đến. Chúng ta giáo phái mới sáng tạo phía trước, kỳ thực là gọi Ngự Thú Tông." "Ngự Thú Tông?" Trần Mặc cùng Lục Lăng Nhai cùng kêu lên kinh hô, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Trương Chí Hành mỉm cười, trêu ghẹo nhíu nhíu mày: "Thật bất ngờ đúng không? Đầu ta một lần biết được chuyện này lúc, cũng là bộ dáng như vậy." Trần Mặc chính xác ngoài ý muốn, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Ngũ Tiên giáo cùng Ngự Thú Tông đều là nam cương tiếng tăm lừng lẫy tử phụ cấp đại tông, ai có thể nghĩ tới cùng giải quyết ra một nguyên. Trước kia đến cùng chuyện gì xảy ra, thế mà để cho hai phái mỗi người đi một ngả. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, cho dù phân tông mà đứng, hai phái vẫn có thể duy trì tử phụ cơ nghiệp, nếu bản về ngày xưa sát nhập thời điểm, lại nên cỡ nào hưng thịnh khí tượng. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn nghi vấn xông lên đầu, nhưng lại để cho hắn không biết từ đâu hỏi. Lục Lăng Ngai vốn là cái nhanh mồm nhanh miệng tính tình, vừa mới còn muốn mượn cớ rời đi, bây giờ nghe dạng này bí mật, sớm đem dịu dàng hiền thục ngụy trang quên hết đi, cũng không lo được nắm tư thái, dò thân thể liền hỏi: "Trương thúc thúc, Ngũ Tiên giáo từ trước đến nay riêng một mặt cờ, như thế nào lại cùng Ngự Thú Tông còn có ngọn nguồn? Chẳng lẽ tông môn ở giữa cũng náo phân ra sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Phương cảm giác chính mình mất phân tức, đội vàng khẽ che môi son, làm bộ muốn túi đầu nghiêm mặt, lại khó nén trong mắt vẻ tò mò. Trần Mặc cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ, lại không nhiều lời, chỉ yên tĩnh nhìn qua Trương Chí Hành, trông mong hắn giải khai cái này cái cọc nghi vấn. Chương 60, mây đen nói đến tông môn bí mật, Trương Chí Hành trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, vuốt dấu hỏi: "Các ngươi có biết ta Ngũ Tiên giáo sáng lập ra môn phái tổ sư là vị nào?" Lục Lăng ngai lông mày dương lên, thúy thanh trả lời: "Tự nhiên là Bình Ngọc Tiên mỗi toàn bộ linh tố tiền bối." Nói đến đây người, chính là nàng dạng này khí khái anh hùng hừng hực nữ tử, trong mắt cũng nổi lên vẻ sùng kính. Toàn bộ linh tố tiền bối chính là tử phủ hậu kỳ đại tu sĩ, năm đó ở Bình Ngọc núi gặp được cơ duyên, nộ ra thượng thừa cổ đạo. Từ đó luyện thành thiên địa kỳ trùng bảng xếp hạng thứ 214 huyết anh cổ, kỳ sổ phô thiên cái địa, danh xưng trăm vạn thần binh. Cậy vào huyết anh cổ, tiên mô ngang dọc nam cương, lại không địch thủ. Về sau khai sơn lập phái sang Ngũ Tiên giáo, cái này tây nam một dãy cơ nghiệp, thế nhưng là hưng thịnh ước chừng mấy ngàn năm đầu. Trần Mặc ở bên nghe thấy, không khỏi khẽ gật đầu. Bình Ngọc Tiên mỗ tiến tuổi, tại nam cương địa giới quả nhiên là không ai không biết không người không hay. Tựa như trong tiểu thuyết kiếp trước, đều biết Đạt Ma tổ sư khai sáng Thiếu Lâm, váy vàng soạn xong Cửu Âm chân kinh bình thường, Ngũ Tiên giáo đệ tử càng đem tiên mộ sự tích tôn thờ. Hơn nữa ngươi đừng nhìn nàng chỉ có tử phủ hậu kỳ tu vi, tại tu tiên giới ngay cả một cái kim đan cũng không phải. Nhưng có thể làm được khai tông lập phái chuyện như thế dấu vết, hẳn là vang dội cổ kim nhân vật. Tựa như lịch đại hoàng đế tuy nhiều, có thể lập nên bất thế cơ nghiệp, chung quy là khai quốc chi quân nhất là người truyền tụ. Đạo lý như vậy, phóng chư tu tiên giới cũng giống như vậy. Gặp Lục Lăng Nhai đối bản môn tổ sư tôn sùng đầy đủ, Trương Chí Hành trên mặt ý cười mạnh hơn, vỗ tay gật đầu nói: "Lăng Nhai nha đầu đối bản môn ngọn nguồn ngược lại là nhân quen. Chỉ là tổ sư thở bình sinh chuyện địa, bên ngoài lưu truyền mặc dù rộng, lại lớn nhiều con chi kỳ một, không biết thứ hai." Hắn nhìn trời bên cạnh ung dung phủ vân, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Tiên mỗ trước kia nguyên là Ngự Thú Tông nội môn cao túc, lúc tìm tòi một chỗ thượng cổ bí cảnh, cơ duyên xảo hợp được một bộ linh giới còn để lại đạo thư, càng bất ngờ tìm mấy cái hiếm thấy khó gặp huyết anh cổ loại. Hắn lợi dụng Ngự Thú Tông pháp môn làm căn cơ, ngày đêm lĩnh hội cái kia bộ đạo thư, càng đem hai môn pháp đạo hòa vào một lò, sáng chế ra độc bộ thiên hạ cổ đạo tuyệt học. Khi đó nàng tại trong tông môn khác lập một mạch, khai sơn tu đồ, càng cùng tông chủ một mạch đệ tử La Thắng tình đầu ý hợp, kết làm đạo lữ. Sau đó thì sao?" Lục Lăng Ngai nghe đến mê mẩn, sớm quên ngày thường khí khái hào hùng bộ dáng, một đôi mắt đẹp sáng long lánh mà truy vấn. Trần Mặc cũng không tự chủ hướng phía trước nghiêng nghiêng người tử, về ngay. Trương Chí Hành khẽ thở dài, rồi nói tiếp: "Tổ sư đối với La Thắng một lòng say mê, làm gì tông môn sự vụ liên lụy rất rộng. Về sau La Thắng tiếp trưởng vị trí tông chủ, vì cân bằng các phương thế lực, cuối cùng khác cưới nhà khác tiên tử. Tiên mỗi nản lòng phái trí, dưới cơn nóng giận phá cửa mà ra, lúc này mới đứng lên Ngũ Tiên giáo đại kỳ." Nghe được bên trong còn có loại sự tình này, Lục Lăng Ngai mắt vượng trợn lên, hai gò má phím hồng, giẫm chân mắng: những thứ này thay lòng đổi dạ chi đồ, quả nhiên là trái với ý trời. Một cái dầm này chân nhìn như bình thường, dưới chân ba thước vuông nền đá gạch lại như bị chọc truy, trong nháy mắt vỡ thành một miệng. Trương Chí Hành nhìn qua đầy đất đá vụn, khỏe mắt hơi hơi run rẩy, giật mình ngay tại chỗ. Lục Lăng ngay lúc này mới giật mình thất thố, vội vàng che sắc mặt giận dữ, chậm chậm trốn đến Trần Mặc sau lưng, đầu ngón tay lại lặng yên không một tiếng động bóp hướng bên hông hắn thì mềm, trên mặt còn làm ra pho xấu hổ mang e sợ bộ dáng. Trần Mặc trở tay đẩy ra nàng tắc quái tay nhỏ, hoán thầm nói: gạch là ngươi chấn vỡ, cầm ta chút giận làm cái gì? Trương Chí Hành lấy lại tinh thần, trước tiên nhìn chằm chằm Lục Lăng Ngai, lại thương hại liếc nhìn Trần Mặc, âm thầm lắc đầu thở dài. Lăng Ngai nha đầu tính tình cương mãnh, liền mặc nhi cái này văn nhược thể cốt, sau này nếu là giữa vợ chồng có cái tranh chấp, nhưng như thế nào chống đỡ được? Trần Mặc không muốn hắn ưu tư quá mức, bước lên phía trước hòa giải. Trương Thúc xin đừng trách, Lăng Ngai là thể tu xuất thân, làm việc khó tránh khỏi lỗ mang chút. Giảng giải ở giữa, hắn lời nói xoay chuyển, lại hỏi: mới vừa nghe ngài nói lên, Ngũ Tiên giáo cùng Ngự Thú tông vốn có chút ngọn nguồn, nhưng cái này lại cùng đấu cổ đại tái có gì liên quan? Trương Chí Hành nuốt dâu một cái, không còn xoắn xuýt vừa mới nhạc định, trầm giọng nói. Nói rất dài dòng. Tổ sư gia mặc dù đã khắc lập môn hộ, nhưng Ngũ Tiên giáo trong công pháp, từ đầu đến cuối mang theo vài phần Ngự Thú tông nội tình. Những năm này hai phái trong bóng tối, lẫn nhau có dối rắm. Theo phát triển, Ngự Thú tông cũng vẫn muốn đem hai phái sáp nhập, nâng lên hợp phái, hắn biểu tình nghiêm túc. Vì chuyện này, Song Vương trưởng môn nhân trước sau sau tha cọ sát mười mấy năm cũng không có kết quả. Ai ngờ năm gần đây Ngự Thú tông tân tấn một vị tử phụ tu sĩ, sức mạnh càng đầy, lại đem chuyện xưa lật ra tới, nhất định phải đem hai nhà hợp hai làm một. Nhưng chúng ta trong giáo trên dưới, lại có ai chịu bỏ vứt bỏ cái này ngàn năm cơ nghiệp? Trần Mặc hiểu rõ, rốt cuộc minh bạch chuyện từ đầu đến cuối. Nhìn bên ngoài, Nam Cương Ngũ Tiên giáo, Ngự Thú tông, Tam Hà phái tạo thế chân bạc, nhưng nếu Ngự Thú tông cùng Ngũ Tiên giáo hợp hai làm một, Nam Cương cách cục tất phải lòng trời lở đất. Mới tông môn nhất cử xưng bá, trở thành Nam Cương đại phái đệ nhất. Nhưng mà cái này nhìn như mỹ hảo nguyện cảnh sau lưng, lại cất giấu trọng trọng nguy cơ. Thử nghĩ một cái, như Trương Chí Hành như vậy ngoại môn trưởng lão, sáp nhập sau đó còn có thể bảo trụ địa vị bây giờ sao? Ngũ Tiên giáo đương nhiệm tông chủ, lại có thể không tiếp tục ngồi vững vị trí tông chủ. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Lão bản của ta làm thật tốt, ngươi không phải nói muốn mộ tập tài chính, pha loãng ta cổ quyền, ta đây có thể đáp ứng không? Nghĩ thông suốt song phương mâu thuẫn căn nguyên, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, hỏi dò. Rút kiếm dương cung như vậy, đợi cho đấu cổ đại tái, hai phái chẳng phải là muốn đánh nhau chết sống? Trương Chí Hành đuốt râu mà cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Mặc Nhi quả nhiên tâm tư thông thấu. Hành nhiên nếu có ngươi một nửa thông minh, ta cũng có thể thiếu thao mấy phần tâm. Trần Mặc nghe vậy, thẹn thùng gãi đầu một cái. Trương Thúc quá khen, bất quá là tùy tiện phỏng đoán thôi. Khiêm tốn đi qua, hắn lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt hỏi. Lần này tông môn đại sự, Trương Thúc cố ý nói với ta lên, có phải hay không có chuyện gì khó xử? Trương Chí Hành khoát tay áo. Khó xử ngược lại chưa nói tới, chỉ là bên trên cảm thấy chuyện này khó giải quyết, sợ khó tránh khỏi sinh ra biến cố, thậm chí động khởi căn qua. Bởi vậy dự định sớm kiểm tra đối chiếu sự thật đăng ký phường thị tất cả đặc thù nghề nghiệp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Mặc trên thân. Ngươi là luyện đan sư, chính là nhóm đầu tiên muốn đăng ký tạo sách. Nói xong, giống như là sợ hắn suy nghĩ nhiều, lại an ủi. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, chiến tranh chưa hẳn thực sẽ khai hỏa, chúng ta chính là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Hắn nói hơi hợt, Trần Mặc nghe lại vẻ mặt thành thật. Lấy Ngũ Tiên giáo thể lượng, đều phải sớm làm tốt chiến tranh chuẩn bị, ai lại dám đoán chắc, cuộc chiến này liền thật sự không đánh được đâu. Trần Mặc không muốn đánh cược, cũng không dám đánh cược. Xem ra ta cũng phải cố gắng chuẩn bị một chút. Ý niệm trong lòng lấp lóe, hắn nhịn không được đối với Trương Chí Hành đạo. Trương Thúc, có thể hay không đem ta đan sư phẩm cấp đăng ký là hạ phẩm? Ngài biết đến, ta từ trước đến nay lười biếng quen rồi, cũng không muốn nhiều ôm việc phải làm. Lại là quyết định giấu tài, không muốn đem chính mình bán cho Ngũ Tiên giáo làm công cụ người. Trương Chí Hành nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó chỉ vào hắn lắc đầu bật cười. Nhân ra cũng là hướng về cao đăng ký, và không nhiều lắm lánh chút chỗ tốt, ngươi ngược lại tốt. Chương 61, thức tỉnh dựa theo Ngũ Tiên giáo chính sách, cao phẩm cấp đan sư đãi ngộ khẳng định so với đề phẩm cấp đan sư đãi ngộ muốn tốt hơn nhiều. Nhưng Trâm luôn nói rất hay, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Tất nhiên hưởng thụ lấy tiện lợi, át sẽ gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Trần Mặc không muốn vì một chút một điểm tiểu lợi, liền đem chính mình bán đi. Đồng thời, hắn cũng không nguyện ý trở nên không có chút giá trị, bị Ngũ Tiên giáo xem như pháo hôi cùng con rơi. Thế là suy tư liên tục, quyết định đăng ký thành hạ phẩm đan sư. Cái thân phận này đối với Ngũ Tiên giáo có chút tác dụng, nhưng lại không phải đặc biệt hữu dụng. Thuộc về việc nhỏ lười nhắc nhường ngươi xử lý, đại sự ngươi lại xử lý không được điển hình. Kết quả là, hắn tại Trương Chí Hành ở đây làm đăng ký, lại trông coi đám người náo loạn cả đêm đậu phòng. Ngày thứ hai, Trần Mặc cùng Lục Lăng Nhai kết bạn cáo tử. Trên đường, nhìn xem rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt chen chúc phường thị, ánh mắt của hắn thâm trầm. Đám tán tu tin tức bế tắc, cũng không biết chiến tranh mây đen đã bao phủ, thừa dịp cơ hội, ta ngược lại thật ra có thể sớm sắp đặt, đầu cơ trục lợi một phen. Trong lòng suy nghĩ, hắn đếm nhà mình tích xúc. Mấy tháng này bởi vì một mực tại cung ứng cổ tiên lâu thanh lương cao đơn đặt hàng, hắn đã kiếm lời 260 còn lại mai hạ phẩm linh thạch. Trừ bỏ bồi dưỡng phu hóa thạch một giáp trùng hao tổn, cùng với bình thường mua dược liệu lúc tiêu phí, hắn tồn tại tích xúc còn có 220 mai hạ phẩm linh thạch. Những linh thạch này nắm ở trong tay chỉ là một đống tảng đá. Tiêu xài lại có thể đổi lấy càng nhiều vật tư. Thời kỳ chiến tranh, vật giá leo thang, sớm dự trữ liền có thể từ trong kiếm lấy trên lệch giá. Dựa theo ta bây giờ luyện đan tỷ lệ thành đan, toàn bộ mua dược liệu có thể kiếm càng nhiều. Chỉ là đơn giản một hồi suy xét, Trần Mặc liền có kế hoạch cùng mục tiêu. Hơn 200 mai hạ phẩm linh thạch, hắn muốn toàn bộ mua dược tài, lại luyện thành đan dược. Dù sao đan dược là tu tiên nhu yếu phẩm, dù cho chiến tranh sẽ không phát sinh, cũng sẽ không xuất hiện bị giảm giá trị tình huống. Đến nỗi nói, bằng vào luyện khí tam trọng tu vi, làm như thế nào đem đồ vật bán đi? Ha ha. Trước đó Trần Mặc có thể có phương diện này lo nghĩ, nhưng kể từ hắn thu được âm thi, tam luyện hồn hồ lô, lôi điểu ma linh sau, loại này sầu lo đã không còn sót lại chút gì. Luyện được đan dược, liền dùng ma tu thân phận bán, có việc đều cùng ma tu nói đi a. Làm tốt chủ tính, hắn lôi kéo Lục Lăng Ngai, tại thị tập bên trong qua lại xuyên thẳng qua. Hai người khi thì ngừng chân tiệm bán thuốc phía trước, cùng trưởng quy thấp giọng mà cả, khi thì tại tạp hóa bảy bên cạnh ngồi, lục xem những cái kia nhìn như bình thường vận. Một đường đi tới, chợ bên trên rộn ràng ràng, tiếng giao hàng liên tiếp, Trần Mặc lại giống như không nghe thấy bốn phía bên áo, chỉ chuyên chú tại vơ vét vật cần. Không bao lâu, bao lớn bao nhỏ, tràn đầy dòng dã hai cái túi chữ vật. Trên đường, cũng không phải không có tán tu lòng sinh ngấp nghé, muốn mưu tài hại mệnh. Sau khi trông thấy bên cạnh đi cùng Lục Lăng Ngai lúc, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhấn xuống cái kia một tia dục dịch ác ý thế giới này, cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Luyện khí bắt trọng Lục Lăng Ngai chỉ là một ánh mắt, liền có thể trấn nhiếp số đông đạo trích. Cái này cũng là Trần Mặc nhất định muốn mang theo nàng nguyên nhân. Không có cách nào, tu vi quá thấp, chỉ có thể tá lực đả lực, cáo mượn oai hùng. Nếu là thạch mục giáp trùng có thể sớm đi trưởng thành, tu vi của ta làm sao đến mức đặt ở luyện khí tam trọng. Nhớ tới thạch mục giáp trùng, Trần Mặc trong lòng sinh ra một tia vội vàng sao động. Hắn bây giờ kẹt tại luyện khí tam trọng, chỉ kém một bước liền có thể tiến giai. Nhưng mà bởi vì lúc trước tu vi đề thăng quá nhanh, sợ làm cho người khác hoài nghi, dẫn đến hắn không còn dám độ hướng về phía trước thăng cấp. Bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chiến tranh mây đen lập tức bao phủ năm tiến vương. Tiếp tục chờ tại luyện khí tam trọng thật sự là không có cảm giác an toàn. Nhất thiết phải để cho thạch mục giáp trùng nhanh chóng trưởng thành, thu được hắn liễm tức thiên phú, như vậy ta mới có thể tấn thăng luyện khí tứ trọng. Trong lòng suy nghĩ, Trần Mặc không khỏi lòng chỉ muốn về. Cùng Lục Lăng Ngai phân biệt sau, hắn lái gió, nhanh chóng trở về thành thủy đầm. Khi đó, Chu Ngưng mới đưa băng tiềm cho ăn hoàn tất, đang nắm lấy chút bút, trên giấy dạy đệ tô lại chút hoành thụ liếm mại. Lúc này chợt nghe đến một hồi dị hưởng, dương mắt nhìn lên, thì thấy Trần Mặc như một cái như cú đêm từ trên trời giáng xuống. Trần Thúc, ngươi có thể tính trở về. Nàng ba chân bốn cẳng tiến ra đón, thần sắc trên mặt khá là đặc biệt. Giống như thấy cứu tinh một dạng mừng rỡ, lại cất giấu mấy phần không nói ra được cháy bỏng, phản phất người chết chìm nhìn thấy gỗ nổi. Trần Mặc mắt sáng như đuốc, gặp nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hai đạo mày kiếm vận trở thành tám chữ. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là trong trại chăn nuôi có biến cố? Âm thanh trầm thấp, giống như là từ sâu trong lồng ngực gạt ra. Chu Ngưng khe khẽ lắc đầu, bên tóc mai toái phát đi theo lung lay. Không phải, là cái kia đen xì giáp trùng nó tỉnh. Đen xì giáp trùng. Trần Mặc ở trong lòng nói thầm, đột nhiên giống như là bị đồ vật gì đâm trúng thần kinh. Ngươi nói, thế nhưng là ảnh một văn cổ. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, sáng rực ánh mắt chiếu ảnh ra thiếu nữ bức dứt khuôn mặt. Ảnh một văn cổ kể từ ăn không hóa cốt, liền ngủ thật say. Nửa năm qua, Trần Mặc cả ngày ngóng trông, từ xuân đến hạ, từ hạ đến thu, bây giờ trùng pin là có kết quả. Đi. Gặp Chu Ngưng rụt rè gật đầu, hắn nhịn không được một phát bắt được hắn cánh tay, trong thanh âm tràn đầy không kềm chế được đội vàng mau dẫn ta đi nhìn một chút. Chu Ngưng cũng không biết ảnh một văn cổ tại Trần Mặc mà nói ý vị như thế nào, chỉ nhìn thần sắc hắn đội vàng, liền cũng theo đi nhanh. Hai cái đùi một trước một sau, giống như là bị cái gì lực lượng vô hình đẩy, ngay cả khí đều thở mạnh dồn dập chút. Chờ lão đạo đuổi tới nuôi giữa khu, một mắt thì thấy lấy cái kia côn trùng. Châu rửa mặt kích cỡ tương đương độc giác giáp trùng, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, đang huyên náo sột soạt mà tại trong vòng núp đích. Hắn giáp xác hiện ra u lanh quang, giống như là thấm ướt da mặc, lại như cất giấu cái gì không người nhận ra bí mật. Trần Thúc, từ lúc nó tỉnh, vẫn bất an như vậy sinh. Chu Ngưng xoa xoa thái dương mồ hôi, giữa lông mày vận thành một kết. Ta muốn có lẽ là đói bụng, tìm nhiều tảng đá, linh thạch vì nó, nhưng cái này vật đen lại cứ nhìn cũng không nhìn, toàn bộ làm như những thứ kia là ven đường bùn não. Nàng Nguyên cũng coi như là biết được chút thạch mục giáp trùng tập tính, xưa nay đám côn trùng này thấy linh thạch, cũng nên tranh cái người chết ta sống. Chỉ là bây giờ hắn lại quên trước mắt cái này chỉ, sớm đã không phải ngày xưa những cái kia hướng về phía tảng đá so tài sâu bọ. Nó bây giờ có cái mới danh hảo, gọi là ảnh một văn cổ. Trần Mặc chớp chớp mắt, ánh mắt tại trên đỉnh đầu pháp triển hơi dừng lại, không kịp đem lấy xuống, hắn đầu tiên quan sát ảnh một văn cổ các hạng tin tức. Ảnh một văn cổ, nhất giai thượng phẩm. Trạng thái: đói khát, thân sinh, thiên phú, mực ảnh tàng hình, ảnh phân thân, trói ảnh định thân, hắc ám nhắm mắt, tối tăm khu vực, đột ảnh đi nhanh. Di chú: hoàn toàn mới cổ trùng, nhưng nó sắp chết đói, nhu cầu cấp bách lâm thuộc tính linh vật bổ sung. Nhìn thấy di chú, Trần Mặc nhịn không được sinh ra may mắn mình trở về kịp thời, bằng không chết đói khóc đều không chỗ để khóc. Đội vàng lấy ra một khối không hóa cốt mảnh vụn ném vào trong vòng. Ảnh một văn cổ phát ra vui sướng tiếng lách cách, giáp sắc nâng lên, cánh kích động, ngay cả bay mang bỏ tới gần mảnh vụn, cốt ca cốt két gầm cắn. Trần Mặc thì thuận thế đi vào trong vòng, làm bộ khẽ bước, kỳ thực lặng lẽ lấy xuống phát triển. Chương 62, mực ảnh giải phong màu trắng phát triển, thu được nhất giai thượng phẩm pháp thuật mực ảnh tàng hình thi pháp kinh nghiệm. Mực ảnh tàng hình, thi thuật lúc đem chính mình biến thành một viên mị mạo mơ hồ hình người bóng đen, ở vào trong bóng tối lúc, ẩn nấp tự thân đặc thủ, cùng hắc ám ngắn ngủi dung hợp. Dung hợp thời gian chịu tự thân tu vi ảnh hưởng. Đây là một môn chuyên môn dùng để ứa pháp thuật, mà lại là Trần Mặc cho đến tận này nắm giữ đệ nhất môn nhất giai thượng phẩm pháp thuật hắn song mi cao lại, vẻ do dự lồng lên mặt bàn, trong lòng thầm nghĩ. Bí thuật này huyền diệu vô cùng, nếu là dễ dàng gặp người, chỉ sợ sinh ra rất nhiều sự cố, vẫn là ít một chút người biết được thì tốt hơn. Ý niệm tới đây, quay đầu nhìn một bên yên tĩnh ngắm nhìn Chu Ngưng, giọng nói trong mang theo mấy phần cố ý thong dong. Ngưng Nhi, cái này giáp trùng cũng là ác vận, chỉ là nhiều ngày chưa từng ăn, có chút đói bụng. Nói lúc hơi ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa sóng gợn lăn tăn đầm sâu, lời nói xoay chuyển. Đúng, ngươi lại đi nhìn một chút tiểu trí thôi, cái kia đầm nước cực sâu, cuồn cuộn sóng ngầm, tuổi hắn nhỏ, lại sinh tính chất hiếu động, cũng đừng làm cho hắn tại mép nước hồ nhỏ mới lạ. Chu Ngưng nhất nghe, trong lòng đống nhiên căng thẳng, lúc này mới nhớ tới đệ đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chính mình nếu không ở bên người chiếu khán, vạn nhất một cái sơ sẩy ngã vào trong đầm, cái kia như thế nào cho phải. Hiện tại vội vàng vén áo thi lễ, Thúy Thanh nói Trần Thúc yên tâm, ta cái này liền đi nhìn một chút hắn. Nói xong, váy áo bay lên, đủ không điểm đất giống như hướng về tiểu trí vị trí chạy như bay. Chờ Chu Ngưng vội vàng rời xa, Trần Mặc khỏe miệng nổi lên một vòng như có như không ý cười, hai tay đột nhiên buốc lên một đạo phức tạp thủ ấn. Chỉ quyết biến nào lúc, tựa như xuân tầm nhà tơ, lại như lưu vân tản ra, mỗi một cái động tác đều hàm ẩn lấy huyền ảo vật luật. Ngay sau đó, mặt mũi như bị bàn tay vô hình vò nát thủy mặc, mơ hồ khó phân biệt, phản phất giống như có nặng nề khói đen từ trong cơ thể nổ quần quần mà ra, đem cả người hắn khỏa thành thâm thúy vòng xoáy. Nguyên bản trong trẻo thân hình, bây giờ cũng hóa thành thôn vệ tia sáng hấp động, quanh mình dương quang vẩy xuống bên trên, tất cả như bùn như vào biển, không có tung tích. Ngay cả quần áo cũng cởi ra tất cả màu sắc, chỉ có nồng đậm hắc khí quanh quần quanh thân. Xa xa nhìn lại, giống như một đoàn bạn bèo hình người ám ảnh, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Trần Mặc ánh mắt như ưng, liếc nhìn một phía, gặp ảnh một văn cổ đang đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, lôi ra một đạo nhỏ dài bóng đen. Trong mắt của hắn tinh quang bạo tách ra, hai chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như mũi tên rời cùng hướng về đạo kia cái bóng bắn nhanh mà đi. Tại chạm đến bóng người trong nháy mắt, thân thể liền giống bị cưỡng ép nhét vào một cái gió thổi không loại không gian thu hẹp, xương cốt phát ra ken két trầm đục, quanh thân càng là chuyển đến như rơi như biển sâu trầm trọng áp bách. Nếu là từ ngoại giới nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hắn mũi chân đạp vào đạo hắc ảnh kia, cả người nháy mắt giống như khói nhẹ tiêu tan vô tung, chỉ có ảnh một văn cổ lẻ loi ở lại tại chỗ. Cái này cổ trùng cũng ăn no nê hoàn tất, đung đưa độc giác, tả hữu tìm kiếm chủ nhân dấu vết, lại vẫn luôn không thấy đáp lại. Sốt ruột phía dưới, nhìn không được trên mặt đất chẳng có mục đích mà bỏ lên. Mà theo nó xê dịch, trên mặt đất thoáng chốc hiện ra một đạo quỷ dị hình người bóng đen, lúc gần lúc hiện, tựa như quỷ mị. Cuối cùng vẫn là nhất giai pháp thuật, tồn tại tính hạn chế. Nhìn xem một chút liền bại lộ vết tích, Trần Mặc thất vọng lắc đầu. Mực ảnh tàng hình có thể đem hắn một cái 1m8 đại cao cá, trong nháy mắt dấu ở ảnh một văn cổ to bằng chậu rửa mặt trong cái bóng. Nhưng cổ trùng khẽ động, hắn liền lại hiện ra. Hơn nữa lúc ấy trốn trong hắn ảnh lúc, loại kia bức ép, chèn ép cảm giác, giống như là có người kiên quyết hắn nhét vào trong bình uống, vô cùng khó chịu. Ngược lại, đổi được lớn một chút cái bóng lúc, liền không có loại cảm giác này. Bất quá nhất giai thượng phẩm pháp thuật, cũng không phải cái gì cũng sai. Khi hắn đem chính mình giấu ở trong cái bóng lúc, liền giống bị cách ở một không gian khác, khí tức không mảy may lỗ hổng. Liền tính bí mật tới nói, trừ phi trúc cơ kỳ cao thủ phóng thích thần thức, bằng không luyện khí kỳ hẳn là không người có thể phát giác phát hiện hắn. Gặp phải truy kích lúc dùng để chạy trốn ngược lại là nhất tuyệt. Hắn vui vẻ suy nghĩ, lại cảm thụ một chút pháp lực của mình tiêu hao tốc độ. Luyện khí tam trọng pháp lực, đại khái có thể duy trì thời gian một nén nhang. Một nén hương, trừ phi địch nhân trải thảm điều tra, bằng không đầy đủ hắn chạy. Trong lòng chuyển ý niệm, Trần Mặc giải trừ tự thân pháp thuật, lại nhìn về phía ảnh một văn cổ. Nhất giai thượng phẩm cổ trùng, đối với chỉ có luyện khí sơ kỳ hắn mà nói, có thể nói là một lá bài tẩy. Để cho ta nhìn một chút ngươi còn có cái gì năng lực. Nghe ta hiệu lệnh, sử dụng ảnh phân thân. Ảnh một văn cổ nâng lên độc giác, giống như là đang đáp lại hắn, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, thả ra ba đạo giống nhau như đúc phân thân. Những thứ này phân thân vừa xuất hiện, liền giống liếm chó, vây quanh hắn quay tròn, gan lớn, thậm chí chạy tới cọ góc áo của hắn. Trần Mặc ôm lấy một cái cẩn thận xem xét, phát hiện cũng không phải là huyễn ảnh, mà là có thực thể, cùng ảnh một văn cổ ngoại hình giống nhau như lúc. Tạm thời phán đoán không ra phân thân có thể phát huy bản thể mấy tầng thực lực, Trần Mặc lại nói: đối với ta sử dụng chói ảnh định thân. Ảnh một văn cổ nghe vậy, mở ra giáp xác, đập cánh, lập tức bay vào Trần Mặc trong cái bóng, hòa làm một thể. Một giây sau, Trần Mặc thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy tứ chi tay chân cũng giống như bị lực vô hình giam cầm, nửa phần cũng không thể động đậy. Chỉ có con mắt cùng miệng các loại ngũ quan không bị ảnh hưởng, vẫn có thể bình thường hô hấp khép mở. Trong lòng của hắn hãi dị, thử phồng lên pháp lực cùng lực vô hình đối kháng, ngón tay lập tức run nhẹ nhẹ, vô lượng. Nhưng mà cũng liền chỉ thế thôi, lại nghĩ có động tác khác tất phải không có khả năng. Trung bản định thân thuật, hoàn mỹ áp chế luyện khí sơ kỳ, trung hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ lực như chưa đến. Yên lặng phân tích, Trần Mặc lại để cho nó sử dụng những thiên phú khác pháp thuật. Đầu tiên là hắc ám nhắm mắt, phóng thích lúc hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người đều biến thành mù lòa, nửa điểm hào quang cũng không nhìn thấy. Đợi dòng dã nửa nén hương, mới chậm rãi khôi phục thị giác. Sau đó là tối tăm khu vực, ảnh một văn cổ phóng thích khói đen, bao phủ phương biên 30 trượng, tạo thành một mảnh không ánh sáng hắc sắc lĩnh vực. Ở vào trong lĩnh vực này, cảm giác của nó trở nên vô cùng nhạy cảm, người khác thì sẽ trở nên chỉ độn. Cuối cùng là độn ảnh đi nhanh, hóa thành bóng đen, tại trong phạm vi nhỏ nhanh chóng thoáng hiện Nazi. Tốc độ có bao nhanh đâu? Trần Mặc làm qua một lần đơn giản khảo thí. Tại hạn định 5m vòng tròn phạm vi bên trong, hắn sử dụng 24 cái ngưng huyết thần châm không ngừng bắn trụ đâm xuyên, lại ngay cả ảnh một văn cổ xác đều không quẹt làm bị thương một chút. Tốc độ như vậy, phối hợp một thân tính bí mật tiên phú cực cao pháp thuật, đơn giản chính là trời sinh thích khách. Đáng tiếc duy nhất chính là, đối phương ngoại trừ dùng sừng va chạm, không có một tia thủ đoạn công kích. Thậm chí nói, dùng sừng va chạm đều có chút ép buộc. Bởi vì ảnh một văn cổ kế thừa thạch một giáp trùng khiếp đạm thiên tính, gặp phải nguy hiểm trước tiên chỉ muốn chạy. Cái gọi là chiến đấu, căn bản vốn không tại lo nghĩ của nó trong phạm vi. Đối với loại này không tiến bộ phế vật tâm tính, Trần Mặc làm chủ nhân, không thể không ra tay tiến hành ổn nắn. Hắn tìm tọa bất ngờ vách núi, mỗi ngày mệnh lệnh giáp trùng tiến hành va chạm cùng xông vào. Vừa mới bắt đầu đối phương không tình nguyện, về sau tại Trần Mặc cưỡng chế dưới sự yêu cầu, kéo dài không ngừng luyện tập, cuối cùng dưỡng thành va chạm bản năng. Tại sử dụng độn ảnh đi nhanh lúc xông vào, có thể trong nháy mắt đem mấy thước cao vách núi đụng sụp đổ. Chương 63, huấn luyện đụng xong tảng đá, Trần Mặc tiếp tục đề cao cường độ huấn luyện, để cho ảnh một văn cổ va chạm truy đuổi dã thú. Cái đồ chơi này nên nói không nói, thực sự là có chút bùn nhão không dính lên tường được. Vừa mới bắt đầu gặp phải lão hổ thời điểm, cư nhiên bị tiếng hổ gầm bị hủ chạy trối chết. Không có cách nào, Trần Mặc chỉ có thể đem dã thú cột lên cây, mỗi ngày buộc nó nghe, từng bước chậm rãi thoát mẫn. Đợi đến ảnh một văn cổ triệt để sau khi thích ứng, mới thật sự là giết hại bắt đầu. Một ngày này, ánh chiều tà le lói, mê mang lâm hải vang lên rì rào thanh âm. Một gốc to cỡ miệng chén núi cây đồng cu đông nhiên xinh xinh đứt đoạn, từ sau xô ra một đầu toàn thân đen bóng lợn rừng. Xuất sinh này cao gần 2 mét, răng nanh như hai thanh thanh đồng đúc thành trăng huyết, sắc bén chỗ hiện ra thanh sâm sâm lanh mang. Lưng lông bẩm từng chiếc đứng thẳng, giống như vô số chi cắm ngược tình cương mũi tên. Bốn vó bước qua, đá vụn bay tứ tung, to cỡ cổ tay bụi cây giống như cảnh khô giống như bị dễ dàng nghiền nát. Bình thường hổ báo thấy nó, sợ rằng cũng phải tránh né mũi nhọn. Mà giờ khắc này hắn lại mất ngày xưa uy phong, giữa mũi miệng thở hổn hển hồng hổ gầm thanh tại trong lâm vũ quanh quẩn. Nó thỉnh thoảng hoảng sợ nhìn lại sau lưng, trung đồng lớn trong mắt tràn đầy sợ hãi, cường tráng tứ chi mặc dù còn tại ra sức chạy, cũng đã hiện ra mấy phần bối rối. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong rừng lướt nhanh ra. Cái bóng bất quá to bằng chậu rửa mặt, lại nhanh như lưu tinh, tại cổ mục ở giữa tả hữu đằng na, tốc độ so mũi tên còn muốn tấn mãnh. Rõ ràng là đi sau, lại trong chớp mắt liền vượt qua chạy như điên lợn rừng, giống như một quả gào thét tới phích lịch, vương vàng ngăn tại phía trước. Lợn rừng giật mình khát thượng, cấp bách muốn thu thế, dĩ nhiên đã không bằng. Nhưng thấy bóng đen lóe lên, một cốt như bài sơn đảo hải cự lực đập vào mặt. Đầu này nặng đến ngàn cân mãnh thú, lại như diều đứt dây giống như đằng không mà lên, thẳng tắp bay ra cao hơn 10 trượng vành một tiếng đâm vào một gốc ba người ôm hết cổ tùng phía trên. Vỏ cây chóc từng mảng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lợn rừng tê liệt ngã xuống lăn xuống, giữa mũi miệng tuôn ra cốt cốt máu tươi, tứ chi run rẩy, hắc hối. Trong lát, bóng đen hiện hình. Lại là một cái tối om om độc giác giáp trùng, đang từ bóng cây chỗ sâu chậm rãi leo ra. Hắn bất quá dài hơn tương ngắn, độc giác giống như một thanh huyền thiết đúc thành trường mâu, tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý ngủ đông phúc chốc, khiến ra heo không nhúc nhích, giáp trùng đột nhiên phát lực, tựa như xung phong như man như đội sông mà ra. Ầm ầm, giống như là lê đao phá toái đại địa, giáp trùng độc giác hung hăng đâm vào lợn rừng trên bụng. Hắn thân thể cao lớn trong nháy mắt bị xé nứt, tạng phủ bay tứ tung. Gốc kia chọc trời cổ tùng, cũng tại dư ba trùng kích vào phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, ầm vang ngã xuống đất, hù dọa trong rừng vô số chim bay. Lúc này hoàng hôn dần dần dày, sơn lâm yên tĩnh như cũ, một hồi cuồng phong cuốn lấy đạo nhân ảnh, chậm chậm hạ xuống. Nhìn cả người mang huyết, từ lợn rừng trong bụng chui ra cổ trùng, Trần Mặc lộ ra mỉm cười hài lòng. Rõ ràng là cái cường nhân, lại trời sinh một bộ dạng túng, chung quy là đem người lựa được. Kể từ ảnh một văn cổ sau khi tỉnh dậy, hắn liền tính nhắm vào làm huấn luyện. Bây giờ mấy tháng khổ hấn, cuối cùng để cho cái này nhát như chuột ra hỏa, có một tia nhất giai thượng phẩm cổ trùng như thế. Đi thôi, trở về tẩy một chút, hôm nay kết thúc huấn luyện. Thời gian mấy tháng, một nhóm mới băng tiềm đều đã thành quen, Trần Mặc mặc dù thu hoạch được phát triển, nhưng còn không có tiến hành giải phong. Dù sao băng tiềm pháp triện có thể mở ra đồ vật, đã bị hắn toàn bộ mở ra, duy nhất hữu dụng chỉ còn lại một chút linh khí tinh túy. Tại thạch mục giáp trùng chưa từng trưởng thành phía trước, hắn không dám tùy tiện hấp thu tinh túy, vạn nhất áp chế không nổi tu vi, giải thích lại là một phen phiền phức. Lần trước liền nói muốn tìm biện pháp luyện chế ngưng khí đan, đáng tiếc bắt kịp Trương Hành kết hôn, vậy mà đem quên đi. Trần Mặc một bên bay, một bên âm thầm buồn rầu. Nếu có ngưng khí đan xem như che lấp, chính mình đối ngoại hiện ra tu vi, liền có thể tăng trưởng mau một chút. Dường như là phát giác được chủ nhân tâm sự, ảnh một văn cổ đập cánh, ong ong bay gần, vòng quanh hắn tả hữu bay tròn. Trần Mặc đoán ra hỏa này chắc chắn lại đói, không thể không lấy ra một khối không hóa cốt ném cho nó. An an an, cực phẩm tài liệu cũng phải làm cho ngươi đã ăn xong. Trước đây hắn tổng cộng mới nhận được 4 khối hoàn chỉnh không hóa cốt, kết quả vì nuôi nấng ảnh một văn cổ, tiêu hao chỉ còn lại gần một nửa. Cực lớn chăn nuôi chi phí, để cho hắn sinh ra một hồi lại một hồi áp lực. Nếu như tất cả nhất giai thượng phẩm cổ trùng cũng giống như ảnh một văn cổ dạng này, lui về phía sau mình có thể nuôi lên sao? Vấn đề này hắn không chỉ một lần nghĩ tới. Kỳ thực giống băng tiềm dạng này hạ phẩm cổ thú còn dễ nói, mấu chốt một khi đột phá trung phẩm, cổ trùng ăn liền không có xong không còn. Hắn bây giờ có 50 cái nhất giai trung phẩm hỏa tuyến nuôi, mỗi ngày quang hút máu đều phải 3 đầu voi lượng máu. Vì góp đủ huyết dịch để bọn chúng bảo trì sức chiến đấu, thanh thủy đầm dã thú cơ hồ bị hắn giết tinh quang, thậm chí không thể không đến ngàn dặm có hơn tiến hành đi săn. Bây giờ ảnh một văn cổ trạng thái càng kỳ quái hơn, mỗi lần chỉ ăn âm thuộc tính linh vật. Thử nghĩ, Trần Mặc cũng không phải tu sĩ ma đạo, đi đâu đi tìm những vật này? Coi như tìm được, lại có đủ hay không nó ăn đâu? Xem ra ta nhất thiết phải khống chế một chút cổ trùng số lượng. Vô não bạo binh đúng phương pháp triển sự tình, Trần Mặc quá khứ không phải không có cân nhắc qua. Nhưng mà vừa tới chăn nuôi chi phí quá cao, thứ hai cổ trùng trên thân liền điểm này tài nguyên. Một khi toàn bộ mở ra, còn lại pháp triển liền chỉ có linh khí tinh túy đối với hắn có chút tác dụng. Mà theo hắn tu vi tăng lên, cần yếu ớt linh khí tinh túy sẽ càng ngày càng nhiều. hết lần này tới lần khác nuôi càng nhiều, chăn nuôi chi phí lại càng cao. Cùng cùng chết cấp thấp cổ trùng, không bằng đi tinh anh con đường, thu được cao cấp hơn linh khí tinh túy. Trong lòng lóe ý niệm, Trần Mặc bất chi bất giác bay đến Thanh Thủy Đầm. Lúc đó hoàng hôn tràn qua thanh ai, Chu Ngưng sớm đã lặng chờ tại bờ đầm chỗ nước cạn. Nàng bàn tay trắng non nắm nuốt một phương xanh nhạt lăng khăn, ngón tay nhẹ kéo váy lụa, lộ ra một nửa khi xương tái tuyết bắp chân, nhẹ nhàng đứng ở trong lăn tăn sóng ánh sáng. Gặp ảnh một văn cổ xoay quanh mà tới, lúc này mặt giãn ra khẽ gọi: "Mau lại đây." Ảnh một cổ toàn thân đẫm máu, đỏ sẫm vết máu ngưng tại cánh đường vân ở giữa, dính lấy nhỏ vụn cây cỏ cùng lông thú. Nghe thấy kêu gọi, tựa như thông linh đồng dạng, thu hồi phong mang, chậm rãi rơi vào bờ đầm trên tảng đá. Chu Ngưng nửa quỳ xuống, đem lăng khăn xuyên vào đầm nước, động tác êm ái vì cổ trùng lau vết máu, đầu ngón tay những nơi đi qua, vân gỗ một dạng cổ cánh lại nổi lên ôn nhuận ánh sáng nhạt. Trần Mặc ngồi yên lập vu tam ngoài trượng, nhìn qua một màn này khẽ gật đầu. Lấy hắn luyện khí tam trọng tu vi, một đạo rõ ràng quyết liền có thể rửa sạch cổ trùng ô uế, nhưng Chu Ngưng bởi vì mất cha thống khổ, ngày bình thường cuối cùng hướng về phía đầm nước giật mình lo lắng xuất thần. Trần Mặc sợ nàng lòng sinh hâm hực, liền thường tìm chút việc vặt giao cho nàng xử lý. Dù sao người nếu có lo lắng, cho dù là việc nặng đần chuyện, cũng có thể tạm giải tâm đầu tích tụ. Chỉ thấy thiếu nữ chuyên chú lau mặt bên tóc mai toái phát rủ xuống, chiếu đến trong đầm chập chờn mờ quang, quả nhiên so ngày bình thường thất hồn lạc phách bộ dáng nhiều hơn mấy phần sinh khí. Thưởng thức một hồi, không có nhìn ra vấn đề gì, Trần Mặc ngược lại đi xem thạch một giáp trùng. Chỉ thấy trong rừng trên đất trống, 20-30 đoàn bóng đen nằm co do như lồi, thô nhìn như thiên nhiên tạo thành quái thạch, không nhúc nhích tí nào. Ngưng thần nhìn kỹ, mới biết là chút bằng đá sinh linh, góc cạnh tranh banh, mặt ngoài đầy thương đều, cùng bốn phía núi đá liền thành một khối. Trong đó ba, năm chỉ đỉnh đầu chỗ, lập lòe mà lưu chuyển nhàn nhạt vầng sáng, như đom đóm sáng tắt. Chương 64, đột phá cuối cùng trưởng thành. Trần Mặc đứng ở đó, bờ môi mấp máy, gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái thạch một giáp trùng đỉnh đầu. Khí vận pháp triển tia sáng lúc tối, giống trong bầu trời đêm sắp tắt không tắt quỷ hỏa, tại trên mặt hắn bỏ ra quỷ dị quang ảnh. Nhưng mà trong lòng của hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn ngập như chút được gánh nặng sau hưng phấn. Tại tu tiên giới, tu vi tại tu sĩ mà nói, liền giống như giang hà với cá bơi, cách chi tắc sinh cơ khó tiếp tục. Bây giờ mắt thấy chiến tranh mây đen sắp bao phủ, hắn rõ ràng có đầy đủ năng lực đột phá, lại trở ngại ngoại giới ánh mắt, không thể không kẹt tại trên luyện khí tam trọng tu vi. Cái loại cảm giác này, giống như tay không tấc sắt đứng tại trong hoang dã, luôn cảm thấy bốn phía đều là nguy hiểm, ngay cả mình cái bóng đều giống như địch nhân. Thiếu hụt cảm giác an toàn, để trong lòng hắn dày vò dãy rủa, đứng ngồi không yên, thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Cũng may, dài răng giặc chờ đợi, thạch mục giáp trùng cuối cùng trưởng thành. Chỉ cần lấy được hắn che giấu khí tức thiên phú pháp thuật, chính mình sẽ hoàn toàn nên đón bay lên, bước về phía tầng thứ cao hơn. Đè nén tâm tình kích động, Trần Mặc ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng đụng vào pháp triện. Giải phong bạch sắc pháp triện, thu được nhất giai trung phẩm pháp thuật đất đá cộng minh thi pháp kinh nghiệm. Giải phong bạch sắc pháp triện, thu được nhất giai trung phẩm pháp thuật liễm tức thuật thi pháp kinh nghiệm. Giải phong bạch sắc pháp triện, thu được nhất giai thượng phẩm bắt chước ngụy trang thông huyền đan luyện chế kinh nghiệm. Giải phong màu trắng pháp triện, thu được yếu ớt linh khí tinh túy. Liên tiếp mấy viên pháp triện giải phong, bàng tạp tin tức tràn vào Trần Mặc nội tâm, dung nhập ký ức, não hải, toàn thân. Hai mắt khép kín, cẩn thận thể ngộ cảm thụ. Thật lâu, chợt ánh mắt mở to, con mắt như hàn tinh đột nhiên hiện ra. Trong chốc lát, quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi. Nguyên thuộc về luyện khí tam trọng hùng hồn tâm lực, tựa như tiền đường chiều lui, đầu sóng chậm rãi thu thế, từ 3 mà 2, từ 2 quý nhất, dần dần suy yếu. Đợi cho khí tức bình định, thế mà cùng phàm phu tục tử không khác. Khi trước hắn vẫn là một thanh tài năng lộ rõ bảo kiếm, hiện nay lại hóa thành vết dị loang lộ phá miếng sắt, lại không nửa phần lăng lệ. Nhìn thể nội khí tức đều thu liễm, Trần Mặc mỉm cười, song trưởng chậm rãi nâng lên. Một giây sau, như mây đen cuồn cuộn, cuồng phong chợt hiện, khí tức lần nữa biến đổi. Tâm lực trong lúc lưu chuyển, không ngờ từ thân thể phàm nhân, tầng tầng đột phá tới luyện khí nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Tấn mãnh chi ý, tựa như bảo kiếm đúc lại, vết dị vời hết, hàn quang chấn nhiếp tứ phương. Liễm tức thuật, tự do ẩn nấp tự thân tâm lực và khí thế, hoặc cao hoặc thấp, tùy ý phong thích. Cao lúc như sóng to gió lớn, thấp lúc như ngâm nước đá ngầm. Không hổ là thạch mục giáp trùng dựa vào sinh tồn thiên phú. Cảm thán, Trần Mặc lại đến thử vận dụng đất đá cộng minh chi thuật, cái môn này pháp thuật có thể cùng phương viên 20 trượng bên trong môi trường tự nhiên thiết lập cộng minh, cảm giác phạm vi bên trong hết thảy động tĩnh. Vô luận là địch nhân tiếng bước chân, vẫn là pháp bảo lúc phi hành đưa tới không khí ba động, đều có thể rõ ràng phản hồi cho thi thuật giả, khiến cho sớm làm ra phản ứng. Trần Mặc phát động trong nháy mắt, chỉ cảm thấy bốn phía không gian đột nhiên yên tĩnh. Ánh mắt quét qua, 20 trượng bên trong phương viên một ngọn cây có cỏ, một hạt cát một thạch, tất cả rõ ràng rành mạch. Lá phong bay xuống quy tích, nện kết lưới sợi tơ rung động, thậm chí ngay cả con kiến vận chuyển đồ ăn lúc xúc rắc run run, đều giống bị phóng đại mấy lần đập vào tầm mắt. Mà hắn thì có thể căn cứ vào những thứ này động tĩnh, cấp tốc làm ra phản ứng. Có điểm giống trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức, nhưng rõ ràng chưa có thần thức rõ ràng. Tự hỏi, Trần Mặc ném ra 24 cái ngưng huyết thần châm, bốn phương tám hướng đứng lơ lửng giữa không trung, nhắm ngay mình. Ông, phi châm chỉ thị nháy mắt, hắn toàn thân lông tơ toàn bộ đều dựng đứng lên. Giống như là bị 24 thanh thương cùng nhau chỉ vào, đạn sẽ ở thân thể bộ vị nào nở hoa đều bị mô phỏng đi ra. Trần Mặc điều khiển phi châm, đối với chính mình toàn đâm bắn nhanh, cơ thể lập tức bản năng giống như làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên bên trên bọt như bạch hạc trùng thiên, bỗng nhiên quỳ xuống đất giống như linh miêu trùng ngồi, trên không trung liên biến bảy đạo phương vị, lưu lại trọng trọng tàn ảnh. Siêu siêu siêu, 24 châm nhanh như thiểm điện, khoảnh khắc toàn bộ mệnh trùng, tại hắn trên da lưu lại một cái nhàn nhạt bạch đấn. cảm thụ được trên da thịt truyền đến đau từng cơn, Trần Mặc nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên người hay là trốn không thoát đạn. Vừa mới hắn rõ ràng tính toán tốt ngưng huyết thần châm tất cả công kích phương vị, nhưng chờ cơ thể làm ra phản ứng lúc, phi châm đã từng cái mệnh trung hắn, tương đương với né cái tình mình. Xem ra pháp thuật này chỉ có thể xem như dự cảnh, thật muốn đánh sát, còn phải tự thân đủ cứng mới được. Trong lòng suy nghĩ, Trần Mặc lại xem xét bắt chước ngụy trang thông huyền đan, đây là một loại lấy thạch mục giáp trùng phấn luyện chế mà thành năng lượng, sau khi phục dụng có thể mô phỏng hoàn cảnh chung quanh hình thái cùng khí tức, thời gian kéo dài dài đến một ngày. Ngoài ra, nên đan dược còn có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ ẩn nấp chi đạo, đối với tu luyện ẩn thân loại công pháp có cực lớn giúp ích. Thuốc là hảo dược, chỉ là có chút phí giáp trùng. Trần Mặc trước mắt chỉ nuôi chừng 30 chỉ thạch mục giáp trùng, cần để dành một nửa đem hắn bồi dưỡng thành ảnh mục văn cổ, từ đó thu hoạch phát triển. Còn xuất lại ngược lại là có thể dùng để luyện dược. Bất quá có liễm khí tàng thần chi thuật, lại luyện bắt chước ngụy trang thông huyền đan có gì hữu dụng đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng vì để phòng vạn nhất, quyết định vẫn là hơi luyện mấy trăm mai tốt hơn. Bất quá cái này đều không phải là việc cấp bách trước mắt, bây giờ tối hẳn là làm, kỳ thực là đột phá. Đột phá, đột phá. Đạt đến luyện khí tứ trọng, liền bước vào luyện khí trung kỳ, bản thân thực lực đem tăng thêm một bước. Thử hỏi, còn có cái gì là so thực lực cường đại, càng khiến người ta cảm thấy an tâm đâu? Không kịp chờ đợi trở lại tinh thất, Trần Mặc tại bốn phía thiết hạ cấm chế, sau đó giải phong tất cả chiếm được băng tiềm nhóm phát triển. Giải phong màu trắng phát triển, thu được yếu ớt linh khí tinh túy. Một đạo lại một đạo linh khí từ hồn thiên bảo giám bên trong tuôn ra, hóa thành dòng lũ rửa sạch đánh thẳng vào đại biểu cảnh giới bình cảnh. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy đưa thân vào sóng lớn mãnh liệt giang hải bên trong, tự thân hóa thành chống đỡ cao lao tẩu, mà thể nội linh lực thì giống như một thuyền lá lên đen, theo thủy chiều tăng lên không ngừng. Thủy chiều càng cao, thuyền cô độc liền thăng được càng cao. Loại này đề thăng cũng không phải là từ đầu đến cuối như một, mà là theo sóng chiều một dạng linh lực thời khắc biến hóa. Chỉ thấy linh khí xung kích lúc, đông nhiên như đông hải phong ba, sóng cao mấy trượng, ứ đan điền đảo trướng. Đông nhiên như giang nam mưa xuân, tiết kiệm, linh lực chậm rãi thấm vào kinh mạch. Trần Mặc hết sức chăm chú, nín thở ngưng thần, tại linh khí trong đợt sóng cẩn thận từng ly từng tí lái thuyền mà đi. Tam dương phần tinh quyết nhanh chóng vận chuyển, một cỗ bàng bạc nhiệt lực từ trong thân thể hướng ra phía ngoài quyết tán. Cùng trong lúc nhất thời, thiên hỏa lưu ly thân tựa hồ cũng bị nhiệt lực quấy nhiễu động, vậy mà tại Trần Mặc quanh thân anh nhóm lửa tới. Cái này sống mái với nhau không phải ngọn lửa thông thường, mà là thuộc về tam dương phần tinh quyết tam dương thần hỏa. Thì ra thiên hỏa lưu ly thân chính là rèn thể thần công, tự có một cỗ hộ thể chân khí quanh quẩn bên ngoài thân. Trần Mặc thôi động đốt tinh quyết, bị nóng lực ảnh hưởng, thuộc về thiên hỏa lưu ly thân hộ thể chân khí bị trong nháy mắt nhóm lửa. Hai loại công pháp một trong một ngoài, nhất quyết một thân, bây giờ như hai đầu dao long dây dưa, tại kinh mạch cùng bên ngoài thân ở giữa không được va chạm. Đông nhiên tam dương phần tinh quyết nhiệt lực chiếm thượng phòng, đem hỏa diễm thúc dục phải vững hơn. Đông nhiên thiên hỏa lưu ly thân hộ thể chân khí bắn ra, đem sóng nhiệt đều phản chấn. Chương 65, dung hợp tam dương phần tinh quyết là nhất giai cực phẩm nội luyện công pháp, tối tốt luyện đan luyện khí, hàng ma chỉ tà. Thiên hỏa lưu ly thân là nhất giai cực phẩm ngoại luyện công pháp, nhưng luyện thành kim cương chi thể, bách độc bất xâm. Hai người một cái từ trong ra ngoài, một cái từ ngoài vào trong, vốn không nên lẫn nhau quấy nhiễu. Mà giờ khắc này Trần Mặc mượn nhờ linh khí tinh túy đột phá, lại làm cho tam dương thần hỏa đốt lên hộ thể chân khí. Trong chốc lát hai cỗ sức mạnh lẫn nhau cháy bỏng lay đấu, một hồi gió đông thổi bạt gió tây, một hồi gió tây áp đảo gió đông. Trần Mặc làm chủ nhân, chỉ cảm thấy cơ thể vừa nóng lại bỏng, phản phất bị ném tiến lò nướng bên trong. Vốn là dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời chân khí, trở nên vô cùng táo bạo khó trị. Bây giờ là cảnh giới của hắn đột phá thời khắc mấu chốt, chân khí một khi mất khống chế, tất phải tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì nhục thân bị hao tổn, nặng thì chết thẳng cẳng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài, tức giận cắn răng. Đây rốt cuộc là đi cái gì tà bận, đột phá cũng phiền phái nhiều như vậy. Vội vàng chấn định tinh thần, áp chế một cách cưỡng ép nổi hai đạo chân khí. Làm gì song phương đấu tranh rào rạn, đơn giản như nước với lửa, không chết không thôi. Mặc cho hắn như thế nào đàn áp, từ đầu đến cuối không chịu buông lỏng, ngược lại càng đấu càng hung, càng dán càng chặt. Gặp không thể tách rời bọn chúng, Trần Mặc bó tay toàn tập thân thể này đến cùng ai là chủ nhân. Phẫn uất ở giữa, dứt khoát cũng phát hung ác. Muốn đấu đúng không, vậy thì cho ta vào chỗ chiến đấu, ai cũng không cho phép lui. Hắn điều khiển chân khí, làm cho hai người tụ tập tại tay trái kinh mạch bên trong, dùng cái này mà xem như chiến trường, không ngừng đấu đá xung kích. Vô luận cái nào một cỗ chân khí bị đặt ra, hắn đều người vì can thiệp, lại đem hắn cứng rắn đẩy trở về. Trong lúc nhất thời, tay trái cánh tay bị hai đạo chân khí bắt căng đầu khó nhịn, như có một vạn con kiến gặm nuốt từng bước xâm chiếm, lại giống nung đỏ lưỡi dao sinh sinh tại hướng xuống xẻo thịt. Há lại chỉ có từng đó một cái đau chữ có thể nói hết. Đối diện nguy cơ, Trần Mặc biết môi, không chịu buông lỏng, thể phải hai phe đấu ra một cái kết quả. Có lẽ là cảm ứng được hắn chơi liều, hay là nhiều lần chiến đấu xung đột, để cho hai cỗ sức mạnh sinh ra biến hóa vi diệu. Từ từ, tam dương thần hỏa thế mà không còn tùy ý tiêu đốt, ngược lại cùng hộ thể chân khí nước sữa hòa nhau. Công pháp lẫn nhau nhiễu loạn ở giữa, sinh ra khác thường dung hợp, đau đớn cũng theo đó giảm bớt. Trần Mặc nhíu chặt lông mày lộ ra một vòng buông lỏng, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này lại nhìn tự thân, tu vi không ngờ đột phá tới luyện khí tứ trọng. Hai loại công pháp luyện thành chân khí trở nên trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hoàn toàn không có vừa mới bộ kia ngươi chết ta sống hung manh tư thế. Quái thai, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chân khí vậy mà hỗ tương dung hợp. Hắn không dám tin, nhịn không được vận chuyển thiên hỏa lưu ly thân. Trong mấy mắt, một đám lửa từ trong thân thể bắn ra thiêu đốt. Hào quang màu vàng nhạt chợt trợn, tản mát ra một cỗ quang minh chính đại, bàng bạc mênh mông chi ý. Trần Mặc xoa xoa con mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Quá khứ thiên hỏa lưu ly thân thả ra hỏa diễm nhiệt độ mặc dù cao, nhưng vẫn là thông thường linh diễm. Lần này hai người một dung hợp, thế mà thả ra là Tam Dương thần hỏa. Tam Dương thần hỏa có thể phụ trợ luyện khí, lui về phía sau lại vận chuyển thiên hỏa lưu ly thân, há không tương đương với đem thân thể xem như pháp khí luyện. Hắn lâm vào ưu tư, không biết sự biến hóa này là tốt là xấu. Bất quá có một việc ngược lại là có thể xác định. Linh diễm biến thành Tam Dương thần hỏa sau, ngày khác thứ nhất sáng học thành võ kỹ, liền có thể giơ tay nhấc chân đánh ra thần diễm. Thử nghĩ, trước đây Lục Lăng Nhai đối chiến Mạnh lão quỷ lúc, nếu như đánh ra hỏa phượng không phải phổ thông linh diễm, mà là Tam Dương thần hỏa, cái kia Mạnh lão quỷ còn có thể chạy đi được sao? Ba đầu phi thiên dạ xoa lại có hay không có thể áp chế ở Lục Lăng Nhai? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Tam Dương thần hỏa đối với ma đạo đặc công, hai mái hiên tiếp xúc, sợ không phải vừa đối mặt là có thể đem đối phương đốt cho cũng không dư thừa. Nghĩ như vậy, Trần Mặc cuối cùng trở nên bắt đầu vui vẻ. Trước mắt mà nói, hai cỗ sức mạnh dung hợp đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Cùng muốn lo vô cớ, lo lắng không có chứng cơ chuyện xấu, không bằng hưởng thụ hiện tại, yên tâm tu luyện. Làm ra quyết định, hắn liền cũng sẽ không xoắn xuýt, mà là tiếp tục mở lên băng tiềm pháp triện, tăng cường tự thân linh lực. Băng tiềm pháp triện có hơn 100, đại bộ phận cũng là yếu ớt linh khí tinh túy thông qua luyện hóa tinh túy, tu vi của hắn từng bước kéo lên, rất nhanh ổn định lại luyện khí tứ trọng cảnh giới. Lúc này mở xong rồi băng tiềm, tiếp lấy lại mở thạch một giáp trùng. Trước mấy cái giáp trùng sau khi thành niên, còn sót lại lục tục no ngoe cũng đều bước vào thành niên kỳ. Trần Mặc diệt trừ linh khí tinh túy, từ trong lần nữa mở ra hai loại đan dược mới luyện chế kinh nghiệm. Một là liễm khí đan, nhất giai trung phẩm, sau khi phục dụng thu liễm tự thân khí tức, hiệu quả duy trì cả ngày. Hai là nín thở chết giả thần đan, nhất giai thượng phẩm, sau khi phục dụng lâm vào trạng thái chết giả, dược hiệu kéo dài 3 ngày. Trong lúc đó người dùng sẽ đánh mất ý thức, biến vô tri vô giác. Cái đồ chơi này dùng để chờ chết cũng không tệ, nhưng tu tiên giả giết người phóng hỏa, thường thường còn có thể hủy thi diệt tích. Nghĩ giả chết, sợ là muốn biến thành chết thật. Không nói chuyện nói như thế, để cho an toàn, Trần Mặc vẫn là luyện một lò, giữ lại dự bị. Làm xong những thứ này, thanh thủy đầm sự tình cơ bản đã xử lý hoàn tất. Tính toán thời gian, cũng đến hắn nên đi tới Tường Long Định thời điểm. Trần Mặc không muốn lại mang xuống, tự giác cũng không có gì dễ thu dọn, một chút cổ trùng cùng đan lô, tùy tiện mà chứa ở linh thú đại cùng trong túi chứa vật. Hắn một lòng nghĩ lên đường gọn gàng, nhưng mà biết được hắn muốn đi, Chu Ngưng lại giúp đỡ thu thập một đống lớn đồ vật. Chân này là ta một châm nhất tuyến khe hở, Trần Thúc nhớ kỹ mang ở trên người, buổi tối che kín có thể ấm. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nghiêng nghiêng mà xuyên thấu qua song cửa sổ. Thiếu nữ ngón tay vô ý thức vuốt ve chăn đường may, đem chăn gấp thành chỉnh tề khối lập phương, mỗi một cái nếp gấp đều mang cẩn thận từng ly từng tí. Trần Mặc đã là luyện khí tứ trọng, căn bản không cần đến những thứ này, bất quá nghĩ đến dù sao cũng là nàng tấm lòng thành, liền cũng mỉm cười nhận lấy. Chu Ngưng thấy thế, gương mặt xinh đẹp hơi chắc chát, lại ôm lấy một cái vết dỉ loang lộ lò lửa nhỏ. Lô trôi chỗ bị tuế nguyệt vuốt ve đến tỏa sáng, lộ vẻ quanh năm sử dụng vật cũ. Tường Long Định gặp Hưng Thái Hà, khí ẩm trọng đắc nhanh. Hai tay của nàng hơi hơi phát run, cái kia run rẩy không chỉ có là bởi vì trong tay lò trọng lượng, càng là bắt nguồn từ nội tâm không muốn. Trần Thúc buổi tối như cảm giác âm u lạnh lẽo, có thể ôm cái này chỉ lò. Ân Trần Mặc điểm đầu, cũng không chê hắn cũ nát, một dạng thu đến trong túi chứa vật. Chu Ngưng nhăn nhó, không biết hắn còn có cái gì cần. Đột nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì, run rẩy giật ra vào áo, từ thiếp thân trong túi áo móc ra một cái hỏa thủy tinh thạch chế thành hộ thân phủ. Hòn đá kia nguyên là dị hình, lại bị vớt ve đến góc cạnh mất hết. Còn có cái này. Móng tay của nàng thật sâu bóp vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn chảy ra huyết châu, trên mặt tái nhợt nổi lên một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Đây là cha khi còn sống đưa cho ta, Trần Thúc nếu không ngại vận xui, liền mang theo thôi. Có thể bảo bình an. Một câu cuối cùng, âm thanh dần dần trầm thấp, mãi đến bé không thể nghe. Đối với có thể bảo đảm bình an đồ vật, nàng lúc nào cũng đặc biệt quý trọng, hơn nữa đây là phụ thân nàng khi còn sống lưu lại, mang theo một phần đặc thù ý nghĩa. Chương 66, bệnh cấp tính trung ngưng nguyện ý đem phụ thân còn để lại hộ thân phù đưa tiễn, để cho Trần Mặc bao nhiêu cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì đối với thiếu nữ tới nói, cái đồ chơi này giá trị mặc dù không cao, nhưng ý nghĩa tuyệt đối là thường, không nên là dễ dàng liền có thể đem tặng đồ vật. Nhìn xem hộ thân phủ, Trần Mặc thần sắc do dự, hơi có chút do dự. Hắn sợ chính mình nhận lấy phần lễ vật này, rất có thể sẽ tiếp nhận một chút không cần thiết tình cảm gánh vác. Chu Ngưng không có thúc hắn, chỉ là đứng cúi đầu, mi mắt giống như cánh bướm run rẩy, che lại trong mắt khiếp ý thời gian chậm rãi trôi qua, lại giống như một chút trở nên chậm, một vòng đỏ ửng từ thiếu nữ trong thai khắp đến cổ. Gặp Trần Mặc rất lâu không ra, trong miệng nàng lúng túng, muốn nói lại thôi. Vừa ngóng trông có chỗ đáp lại, lại sợ một lời vô ý, kinh tản lòng tràn đầy chờ mong. Đồ vật rất tinh xảo đi. Thật lâu, Trần Mặc lấy lại tinh thần, đưa tay tiếp nhận hộ thân phủ, nâng tại dưới ánh mặt trời gió xét. Tia sáng xuyên thấu qua tinh thạch, hiện ra hổ phách một dạng mơ hồ lộng lẫy. Hắn cười cười, không đợi Chu Ngưng lộ ra nét mừng, liền ôn nhu một lần nữa đem treo trên cổ nàng, dùng một bộ trưởng bối giọng nói: "Vật như vậy phải thật tốt bảo tồn, tiếp đó lưu cho người trọng yếu. Người bây giờ còn nhỏ, lui về phía sau nhất định sẽ gặp phải càng thêm kinh diễm nhân vật, khi đó, không bằng liền đem nó đưa cho hắn a." Nói xong, Trần Mặc cười sang sảng một tiếng, nhẹ nhàng vô vô thiếu nữ đầu vai, giống như an ủi, thực cổ vũ. Trần Dương ra thân hình, nhanh chân bước vào trong đầy trời xích hà. Tây Thiên Lưu Hà đem hắn bóng lưng nhuộm kim hồng, thoáng qua liền hóa thành giữa thiên địa một vòng tiêu sái cắt hình, hoàn toàn không có nửa phần lưu luyến. Chu Ngưng nhìn qua đạo kia dần dần đi xa bóng lưng, giống như là bị người rút đi sống lưng, thất hồn lạc phách cứng tại chỗ. Trần Thúc, nàng há to miệng, trong cổ họng nhấp nhô không có la ra miệng mà nói, hai chân đã vô ý thức bước về trước một bước. Nhưng vào ngay lúc này, khóe mắt quét nhìn đống nhiên liếc xem trong góc còn do đệ đệ. Cái kia thân ảnh nho nhỏ, rụt rè lại dẫn ỉ lại, giống như là hai cây đinh sắt, xinh xinh đem nàng đóng vào tại chỗ. Thiếu nữ ngẩng chân bởi vậy treo ở giữa không trung, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chỉ cảm thấy trong lòng nghĩ không thông, hốc mắt cũng có chút phát nhiệt. Nhất thời thất vọng cùng thất lạc xen lẫn, hóa thành hai đoàn chua xót ở trong lồng ngực cuộn cuộn. Cơn gió, chân mặc bay khỏi Thanh Thủy Đầm, một đường chạy tới Hưng Thái Hà. Hắn không biết Chu Ngưng là lúc nào đối với hắn có hảo cảm, có thể là bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai, lại ôn nhu săn sóc, còn tại thiếu nữ mất cha bất lực thời điểm ra tay giúp đỡ. Tốt ta, ở đây tùy tiện chiếm đóng một đầu, đều có thể dễ dàng bắt được nữ nhân phương tâm. Huống chi hắn bây giờ chiếm hết, nhưng mà chiếm hết vậy thì thế nào? Chính mình dáng dấp đẹp trai là trời sinh, ôn nhu săn sóc là cá nhân tố dưỡng, ra tay giúp đỡ là năm đó cha hắn lưu lại nhân tình. Có thể nói ba đầu bên trong, không có một dạng cùng tình yêu nam nữ cùng nhau sát bên. Đương nhiên, Trần Mặc cũng không phải không có loại kia thế tục dục vọng. Nam nữ hoan ái đi, cũng là nhân chi thường tình. Chớ nói chi là Chung Ngưng dáng dấp xinh đẹp hơn, nhất là cái kia cố rụt rè nhiệt tình, quả thực là ta thấy mà yêu. Sở dĩ hắn muốn cự tuyệt, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy nhà mình năng lực có hạn, gánh chịu không được quá nặng trách nhiệm mà thôi. Hắn bây giờ chỉ có luyện khí tứ trọng, tại tu tiên giới bất quá là một cái lớn một chút con kiến. Liên tự vệ còn cần đem hết toàn lực, lại mang nhà mang người giống như nói cái gì. Căn cứ vào những thứ này phức tạp cân nhắc, hắn đi gọn gàng mà linh hoạt, không mang theo một tia lưu luyến. Khi đó hắn đáp lấy gió, bên cạnh thân khinh vân sương mù lui tại sau lưng, suy nghĩ bất chi bất giác chuyển hướng Hưng Thái Hà. Hưng Thái Hà chỗ tại Năm Tiên Phường thị phía tây nam. Lần trước Trương Hành nói dùng thủ đoạn đặc thù giúp hắn làm xong nhất giai thượng phẩm huyễn hương ngạc, cụ thể là thủ đoạn gì, đối phương thần thần bí bí, không chịu lộ ra nửa phần. Trần Mặc cũng muốn biết tiểu tử này đến cùng đuổi nghịch hoa chiêu gì, bởi vậy không kịp chờ đợi tăng nhanh tốc độ. Hắn bây giờ là luyện khí tứ trọng, vì che giấu hai mắt người, đối ngoại khí tức một mực dừng lại ở luyện khí tam trọng. Bây giờ vì gấp rút lên đường, toàn lực bộc phát, nhanh hơn không chỉ một bậc. Dù là như thế, đuổi tới Tường Long Định lúc, vẫn như cũ hao tốn 5 ngày thời gian. Đây là bởi vì Thanh Thủy Đầm khoảng cách Tường Long Định quá mức xa xôi, nếu như là từ phường thị xuất phát, thời gian thế tất yếu có lại ngắn chút. Bất quá Trần Mặc cũng không xoắn xuýt, bây giờ hắn nhìn xem vô biên vô tận khúc sông, biểu lộ đã lâm vào mờ mịt. Nhưng thấy mặt sông bao la, khoan hơn 300 dặm, sóng nước cuồn cuộn ở giữa, có thể nói thôn thiên ốc ngày, khí tượng hùng hồn. Hắn vận khởi luyện khí tứ trọng thị lực dõi mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy chỗ giao nhau giữa trời và nước, mang mang nhiên một mảnh mơ hồ mang, nơi nào nhìn đến gặp nửa phần khu bờ sông dấu vết. Chỗ này tốt với hảo, nhưng cũng quá lớn, ta làm sao có thể coi chừng tới đâu. Trong lòng hiện ra nói thầm, hắn nhịn không được lái gió, bay về phía mặt sông, lập tức tiếng sóng như sấm, đầu sóng cuốn lấy gió tanh đập vào mặt. Mãnh liệt nước sông xoay tròn lấy bờ mép, tựa như thiên quân vạn mã buôn đằng không ngừng. So sánh cùng nhau, dù là hắn có luyện khí trung kỳ tu vi, tại thiên địa này sóng lớn ở giữa, cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Ổn định tâm tính, Trần Mặc hướng về bay cao hơn 100 mét, lúc này đứng cao nhìn xa, tại khúc sông trung tâm bỗng nhiên trông thấy một hòn đảo. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có trong hải dương mới có thể tồn tại hòn đảo. Nhưng mà tòa hòn đảo này xuất hiện tại 300 dặm rộng trong nước sông, hắn lại cũng không cảm thấy đột ngột. Không khỏi cơi gió hướng hắn tới gần. Càng là bay gần, hòn đảo diện mạo càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy hắn nằm ngang trên sóng biếc, giống như trăng lưỡi liềm treo chết phía chân trời, phương viên bất quá 40, 50 dặm. Ở trên đảo cổ mục chọc trời, cành lá cuốn dao, thúy sắc cứ đát, dây leo rủ xuống ở giữa truyền ra vài tiếng điệu thu. Thường có phi ưng vô cánh lướt qua, nhẹ nhàng rơi vào cây đảo chặt cây, tạm làm nghỉ ngơi. Nguyệt Nha trung tâm là một mảnh chỗ nước cạn, mặt nước trong suốt như gương, ánh sáng của bầu trời mây ảnh bồi hồi ở giữa. Từ cao vãng nhìn xuống, chỉ thấy vảy bạc lấp lóe, nhóm cá chơi đùa, hình ảnh khoan thai tự đắc. Trần Mặc nhìn đang nhập thần, chợt nghe từng tiếng gãy phá không dựng lên. Một cái diều hâu từ đám mây vội xông xuống, như mũi tên lao thẳng tới mặt nước, lợi chảo nô ra, tựa như muốn bắt trong nước cá bơi ăn non nê. Nhưng mà trong một chớp mắt, mặt nước cầm vang nổ tung, bọt nước như mưa cuồng bắn tung tóe. Nguyên bản linh động cá bơi đột nhiên hóa thành một đầu chiều cao 3 trượng có thừa cự ngạc, huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, răng nhọn hàn quang lấp lóe, giống như cương đao cắn diều hâu. Diều hâu không có chút nào phản kháng, liền bị nuốt vào trong miệng, theo cự ngạc cùng một chỗ chìm vào trong nước. Chắc hẳn đây chính là huyễn hương ngạc. Trần Mặc tự lẩm bẩm, bất giác hạ thấp độ cao, vận dụng hồn thiên bảo giám xem xét hắn tin tức. Huyễn hương ngạc, nhất giai thượng phẩm. Trạng thái: táo bạo, bệnh cấp tính. Thiên phú: mê hồn hương sương ngủ, thủy nguyệt kính ảnh, thận lâu thủy trận, thiết giáp kiên bảy, túi bụng không gian. Ghi chú: lây nhiễm mục nát vảy ôn cá sấu. Lân phiến dỉ ra không còn là gây hào ảnh mê vụ, mà là màu tím đen rực nhẫn, kèm thêm thanh hôi, lúc nghiêm trọng lân giáp dụng, mọi người lại thường thường cho là bọn chúng đang tiến hóa. Ghi chú, lân phiến ăn mòn lúc sinh ra nóng đau, để cho huyễn hương ngạc càng táo bạo, lấy dấu linh đan phối hợp hồng cây đồng cu diệp có thể hữu hiệu chống. Chương 67, bối cảnh những thứ này cá sấu, thế mà lây nhiễm bệnh dịch. Trần Mặc nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, bay tới bay lui lần nữa quan sát một lần. Không nhìn không biết, xem xét thực sự là giật mình. Tổng cộng 81 đầu cự ngạc, lại có một nửa trạng thái không đúng. Nghiêm trọng, lân phiến đã rơi xuống gần nửa, biểu hiện ra mạnh vô cùng tính công kích. Quái thai, người phụ trách nơi này chẳng lẽ một chút cũng không có phát hiện sao? Hắn tự lẩm bẩm, trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này trong cái đảo nhóm điều sợ bay, đột nhiên có cái thanh âm tật âm thanh quát chói tai. Ai dám dòm ta nuôi giữa khu, không biết ta đại bá là ai chăng? Theo âm thanh, một đạo độn quang kinh thiên dựng lên, trường hồng quán nhật giống như thẳng hướng Trần Mặc chạy tới. Sắp đến chỗ gần, tia sáng tan hết, lộ ra cái thật cao gầy teo kiêu căng nam nhân. Hắn trong tay áo ngọc giác chiếu đến ánh sáng mặt trời, đong đưa người mở mắt không ra, thân hình gầy cao như trúc, đuôi lông mày khỏe mắt đều là nét nham hiểm. Một bộ cẩm bào thêu lên kim tuyến vân vân, bên hông buộc lấy đỏ kim tương ngọc đầu sư tử gai lưng, từ đầu đến chân, phú quý bức người. Phổ vừa hiện thân, đối phương liền liếc xéo lấy Trần Mặc, mí mắt cũng không giơ lên một chút, từ từ hạ tướng hắn dò xét mấy lần. Thần thái kia, phản phất tại xem kỹ dưới chân sâu kiến, trong trong ngoài ngoài lộ ra không nói ra được khinh miệt. Nhìn thấy Trần Mặc chỉ có luyện khí tam trọng, hắn càng là miệt cười ngẩng đầu, ôm cánh tay hừ lạnh. Chỉ là luyện khí sơ kỳ, cũng là dám ở trên địa giới này lắc lư. Trần Mặc bản là tới bàn giao, ai nghĩ đến cư nhiên bị người một trận hiếu, tâm tình tự nhiên không thể nói mỹ hảo. Trở ngại đối phương tu vi cao thầm, hắn cương ép tận nhẫn, chưa từng phát tác, nhưng thái độ hay không tránh được miễn lạnh xuống. Chỉ thấy hắn qua loa lấy lệ chắp tay, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Tại hạ Trần Mặc, chịu ngoại môn trưởng lão Trương Chí Hành chi mệnh, đến đây tiếp thu tưởng lòng định nuôi dưỡng khu. Các hạ đại bá là ai, tha thứ ta cô lậu quả văn chưa từng biết được, có thể hay không cáo cái tính danh?" Nghe được hắn chính là tới bàn giao người, nam tử cao gầy ngạc nhiên mà ra, ôm cánh tay không tự giác để xuống. Ngoại môn trưởng lão điều lệnh, hắn tất nhiên là cũng sớm đã thu đến. Biết mình tường long định chủ sự thân phận bị thủ tiêu, hắn đơn giản một vạn cái không cam tâm. Dù sao đây là nhất giai thượng phẩm linh địa, ngoại trừ nuôi dưỡng huyễn hương ngạc, còn có thể mượn nhờ động thiên phúc địa tu luyện. Tiện thể lại loại thêm chút linh dược, dưỡng chút thủy sản, còn nhiều ngoài định mức thu vào. Bây giờ trưởng lão một câu nói điều đi liền đem chính mình điều đi. Không chỉ có đoạn mất hắn trong tu luyện tiện lợi, còn đem nhà mình tài lộ cho đoạn mất. Đổi ai, trong lòng có thể không khó chịu. Nhưng mà khó chịu về khó chịu, cánh tay đến cùng bận bất quá đuổi. Ngoại môn trưởng lão thân phận địa vị, hoàn toàn không phải đại bá của hắn có thể so sánh. Cửu Long định một cái củ cải một cái hố, tất nhiên chọn chúng hắn, chính là lại không tình nguyện cũng phải đi. Thế là hắn sớm thu thập đồ đạc, yên tĩnh bọn người đến đây bàn giao. Nhưng chính mình thành tâm thành ý các loại, bàn giao người lại giống như là tận lực tự cao tự đại, trái chờ không được, phải chờ không được. Điều lệnh phát ra đã gần nửa năm, đối phương vẫn là chậm chạp chưa tới. Mặc dù phía trên cũng không nói cụ thể bàn giao thời gian, nhưng nam tử cao gầy chính là càng trở càng sinh khí. Lại thêm gần đây trong tông môn tin tức truyền ra, nói đấu cổ đại tái đã mở ra, đệ tử bản môn cùng ngự thú tông đệ tử cùng đại cùng nhau lại còn chém giết say xưa. Vì nhìn chàng náo nhiệt này, hắn hận không thể mọc ra cánh lập tức bay trở về. Nhưng mà Trần Mặc một ngày không tới, hắn một ngày liền không thể đi. Trong lòng chờ bị đè nén, liền tại Nguyễn Hương ngạc trên thân sử điểm ngắn chân. Ai ngờ lại là hai tháng, mắt thấy cá sấu đều nhanh chết, đối phương mới lững thững tới chậm. Trước khi đến, hắn tưởng tượng vô số lần Trần Mặc hình tượng, duy chỉ có không nghĩ tới đối phương chỉ có luyện khí tam trọng. Liền chút tu vi ấy, dám đến Tường Long Định làm chủ chuyện. Người này bối cảnh rốt cuộc dày bao nhiêu? Trong lòng của hắn lẩm bẩm, đột nhiên cảm giác chính mình chơi ngáng chân hành vi có chút xúc động. Cho đến nghe được Trần Mặc hỏi mình đại bá là ai lúc, trong lòng càng là suýt nữa hoảng hồn. Quyền lợi mị lực chính là ở, có đôi khi chỉ cần tùy tiện một câu nói, là có thể đem người khác cho là núi cao sinh sinh dọn đi. Đại bá của hắn chính là hắn cho là núi cao. Nếu như ngọn núi này bị quăng ra, hắn cũng sẽ hoàn toàn lưu lạc bình thường. Nghĩ tới đây, trên mặt âm tình mấy lần, trong chớp mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lúc trước liếc xéo mắt gió hoàn toàn thu nghỉ, lưng cong như trăng rằm, ổn quyền lúc ống tay áo kim tuyến theo thủy thú cũng đi theo run rẩy lăng lư. Nguyên lai là Trần Đạo Hữu ở trước mặt. Tại hạ Lưu Thụy, có mắt không biết kim ngọc, tội lỗi tội lỗi. Hắn chất lên mặt mũi tràn đầy tiếu văn, rất giống ngày xuân bên trong hòa tan mặt đường, nào còn có vừa mới tiêu căng và khinh thường. Trần Mặc bị hắn động tác kinh hãi có một chút ngẩn ngơ, thầm nghĩ cái này trở mặt tốc độ, cho dù ở kinh kịch ban cũng nhất định là một lớn tuyệt chiêu. Trên mặt lại trầm mặt, nói: "Đạo Hữu còn chưa nói, đại bá của ngươi rốt cuộc là người nào? Không phải liền là liệu mạng quan hệ sao?" Hắn tự giác ngoại môn trưởng lão quan hệ cũng không kém, không cần sợ những thứ này đạo trích. Gặp thứ nhất ý truy vấn, không muốn theo liền buông tha mình, Lưu Thụy âm thầm tiêu khổ, nghĩ thầm chính mình cũng thực sự là các loại đầu góc mê muội, vậy mà tùy tiện đắc tội những thứ này phú gia công tử. Có thể đỉnh mình làm Tường Long định chủ sự, có thể là nhân vật đơn giản sao? Đội vàng lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu xám túi. Lúc trước tại hạ thái độ có chút lô mãng, mong rằng Trần Đạo Hữu chớ trách. Một chút linh hạch, bất thành kính ý, ngài ngàn vạn nhận lấy. Trần Mặc liếc qua cái túi, đây chẳng qua là thông thường túi, bên trong căng rộng, chứa 20-30 mai hạ phẩm linh thạch. Hắn ôm lấy cánh tay, lộ ra mỉm cười. Lưu Đạo Hữu rất biết làm người đi. Bất quá thu tiền này phía trước, ta cần trước tiên hỏi một chút, Huyễn Hương Ngạc trên người bệnh dịch là chuyện gì xảy ra? Nghe được bệnh dịch, Lưu Thụy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trước sớm hắn chờ không kiên nhẫn, liền cho Huyễn Hương Ngạc hạ độc, muốn cho kẻ đến sau tạo thành chút phiền phức. Vừa mới nhìn thấy Trần Mặc chỉ có luyện khí tam trọng lúc, thậm chí còn cảm thấy đối phương tuyệt sẽ không phát hiện chuyện này. Không nghĩ tới, nhân ra liếc mắt một cái thấy ngay, còn ngay mặt hỏi lên. Những thứ này phú gia công tử, thì ra cũng có người tài ba. Hắn âm thầm cảm thán, nghiễm nhiên quên chính mình cũng là bằng bối cảnh chen chân đến Tường Long Định. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhưng cũng không chịu thừa nhận mình cố ý bỏ thuốc chuyện, thế là giả vờ ưu tư nói. Thì ra Đạo Hữu cũng phát hiện, những thứ này ca xấu gần nhất chính xác lây nhiễm ôn dịch, trong lòng ta gấp gáp, tất nhiên là cũng đi tìm trị liệu phương pháp. Nghe y sư nói, chỉ cần dùng dấu linh đan cùng hồng cây đồng cu diệp phối hợp cho ăn, liền có thể hữu hiệu chữa khỏi. Trần Mặc cúp một tiếng, ánh mắt ý vị thâm trường. Đã như vậy, Đạo Hữu trong tay nhưng có sẵn đan dược. Lưu Thụy đương nhiên là có, nhưng căn bản không dám thừa nhận. Nhận liền nói do ôn dịch là hắn ở dưới, cho nên vội lắc lắc đầu. Không có, tại hạ cũng chỉ là tìm được điểm phương pháp, tạm thời còn chưa tìm được đan dược đâu. Tốt a. Trần Mặc Điểm gật đầu, ngáp một cái rồi lưng một cái, thần sắc hứng hở. Lưu đạo hữu trong tay không có đan dược, linh thạch ta cũng sẽ không thu. Chúng ta vẫn là nói chuyện đại bá của ngươi chuyện a. Chương 68, Nguyệt Nha quay tới quay lui, chủ đề trở về lại nhà mình đại bá trên thân. Lưu Thụy Phúc trí tâm linh, làm sao không biết đối phương nếu lấy không buông nguyên do, thầm nghĩ. Chắc hẳn hắn cũng sớm đã nhìn ra là ta ra tay, cố ý đang cầm lời nói điểm ta đây. Ý niệm chuyển động ở giữa, trông thấy Trần Mặc tuấn tú khuôn mặt, bất giác lại thở dài. Quả nhiên luyện khí tam trọng liền dám làm tường long định chủ sự, chính xác không đơn giản. Trong lòng có chút thán phục, hắn cũng biết rõ Trần Mặc là đang cho hắn mất bỏ mới lo làm chuồn cơ hội. Nội vang giả vờ tựa như nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Trần đạo hữu thực sự là nhắc nhở ta, vì tường long định có thể thuận lợi bằng giao, đại bá ta cố ý lưu lại qua hai bình dấu linh đan, nói muốn tặng cho Trần đạo hữu đấy. Đang khi nói chuyện, hắn tự tay tại trên bên hông túi chứa vật một vòng, sáu con chứa đan dược bình ngọc lập tức bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trần Mặc tiếp nhận, mở ra nắp bình xem xét, chỉ thấy không lớn trong bình chứa hơn 10 viên thuốc, đều là xanh mơn mận, xanh ngắt tươi át, tản mát ra một cốt như cọt như không đan hương. Hắn xem như luyện đan người trong nghề, mặc dù chưa bao giờ thấy qua dấu linh đan, nhưng cũng biết rõ trong tay những thứ này cũng không phải độc dược gì. Bất quá lý do an toàn, vẫn dùng hồn thiên bảo giám định một chút. Dấu linh đan, nhất giai trung phẩm, công năng giải ôn trừ dịch, chống mục nát vậy. Ghi chú, phổ thông đan dược, không có gì đáng nói. Không tệ, đúng là chữa trị mục nát vậy ôn hảo dược. Trần Mặc lộ ra nụ cười, làm bộ khen một câu. Thấy hắn ngay cả ôn dịch cụ thể chủng loại đều nói đi ra, Lưu Thụy trong lòng lại không may mắn, thậm chí lặng lẽ trà sát đem mồ hôi lạnh. Còn tốt vì nhanh, bằng không thật sự hội xuất đại sự. Lúc này hắn không dám tiếp tục đối với Trần Mặc có nửa phần kinh thường, rõ ràng cảnh giới cao siêu hơn, lại liếm láp khuôn mặt một bộ khiêm tốn, nói: "Trần đạo hữu mắt sáng như bốc, cái gì đều không thể gạt được ngài, chút linh thạch này còn xin ngàn bạn nhận lấy." Hắn đem vừa mới chưa từng đưa ra linh thạch lại đẩy trở về, ánh mắt tràn ngập thấp thỏm cùng cẩn thận từng ly từng tí. Trần Mặc biết, lúc này nếu là không thu, đối phương sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Bất quá hắn có ý định gõ Lưu Thụy, càng muốn mượn hơn cơ giải tưởng long định tình huống, liền cố ý giả vờ không nhìn bộ dáng, cũng không nói thu, cũng không nói không thu. Ngược lại nhìn trái phải mà nói hắn. Lưu đạo hữu tại tường long định kinh doanh nhiều năm, đối với vùng này hẳn là rất quen thuộc, có thể hay không vì ta giới thiệu một hai. Lưu Thụy một mực đang quan sát hắn, thấy hắn chắp tay sau lưng, không nhìn tặng cho linh thạch, không khỏi cấp bách đã xuất thân mồ hôi. Người này đến cùng có ý tứ gì? Nói không chịu phiên thiên a, lại cho mình mất bỏ mới lo làm chuồn cơ hội. Nói chịu hòa giải a, tại sao lại không thu linh thạch? Chẳng lẽ hắn là ngại ít? Trong lòng đống nhiên lóe ra một cái ý niệm, tiếp lấy tựa như dã hỏa liệu nguyên, cháy hừng hực. Đúng rồi, nhân gia lương tựa ngoại môn trưởng lão, bao lớn tiền giấy chưa thấy qua, làm sao lại nhìn bên trên chính mình cái này bà qua hai táo? Trong lòng hiểu ra, Lưu Thụy nhịn không được sinh ra một cỗ hối tiếc cảm xúc. Chính mình làm việc lô mãng, đơn giản khắp nơi đều tại phạm ngu xuẩn. Rõ ràng thật tốt chờ lấy bàn giao là được rồi, nhất định phải phức tạp. Phức tạp coi như xong, lại không chịu ngoan cố đến cùng. Người xấu không làm được, người tốt lại không chịu làm, dẫn đến cục diện một mảnh hỗn độn. Bây giờ tình thế khó xử, hắn là cưỡi tại lão hổ trên thân, lại nghĩ xuống hết sức gian khổ. Lúc này, hoặc là mượn cơ hội xử lý Trần Mặc, cao chạy xa bay, hoặc là đem hết toàn lực lấy lòng đối phương, cầu xin khoan thứ. Hai chọn một, cơ hội không chút do dự, hắn lập tức lựa chọn cái sau. Dù sao chờ tại Ngũ Tiên giáo, hắn liền vẫn là được người tôn kính tông môn tu sĩ, rời đi Ngũ Tiên giáo, lại chỉ có thể trở thành người người kêu đánh chó rơi xuống nước. Trần đạo hữu thực sự là vấn đối người. Nghĩ rõ ràng kết quả, Lưu Thụy trên mặt cười giống một đóa hoa cúc, thẳng tắp sống lưng hơi hơi bố lượng, thái độ từ khiêm tốn dần dần biến thành định ngọt. Nhắc tới Cửu Long định chuyện, thật sự không có ta không biết, chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn bay tới phía trước, làm một cái thỉnh thủ thế, ra hiệu Trần Mặc tới trước ở trên đảo. Trần Mặc biết nghe lời phải, theo hắn lăng không xuống, xuyên lâm quá giản. Một đường chỉ thấy cổ mục chọc trời, đằng la rủ xuống, cành lá ở giữa sót lại điểm điểm phai kim. Bay qua hơn 10 dặm, chợt thấy trước mắt tối sầm lại, càng là chui vào một mảnh chi chít rừng trúc. Lá trúc vang xào xạc, hình như có người ở bên thai nói nhỏ. Hai người tiếp tục hướng phía trước bay, chưa qua một giây nghe được len ken suối văng rội, đẩy ra rủ xuống cành trúc, trước mắt cảnh trí đột nhiên mở rộng. Nhưng thấy một tòa ly cung tọa lạc tại u trong rừng, chu tường đại ngói ẩn vào khói hạ ở giữa, phi diêm đấu cùng chọn lưu vân, ngói lưu ly tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra vạn đạo hào quang. Trên sơn môn treo lấy khối cổ phát tấm biển, phía trên in bút lực mạnh mẽ ba cái chữ to mạ vàng Nguyệt Nha Quan Lưu Thủy nói. Kể từ điều lệnh phía dưới phát, tông môn lại phái người sửa chữa lại rồi một lần cái này Nguyệt Nha Quan, bên ngoài thiết kế thêm đại tiểu ngư lung trận, nội bộ thiết trí tụ linh trận cùng kim quang hộ linh trận. Nói chuyện, hắn lấy ra một cái viết Nguyệt Nha Quan cuối cùng trụ cột lệnh bài, giao cho Trần Mặc. Ngư Lung trận có khống chế chia cắt lấy hòn đảo làm trung tâm 60 dặm tường long định thủy vực, đặt mình vào trong đó, huyễn hương ngạc tựa như thân ở Ngư Lung, sẽ bị vô hình bích trướng khống chế cách trở. Loại trận pháp này chỉ nhằm vào đặc biệt sinh vật, cũng không ảnh hưởng nước sông, cá bơi, chim bay trở lưu thông. Trần Mặc hiểu rõ, cảm giác cái này liền cùng họa địa vi lao chi thuật mở dạng, khác nhau chỉ ở tại trận pháp phạm vi càng rộng, hiệu lực càng mạnh hơn. Xác nhận hắn nghe hiểu, Lưu Thụy tiếp tục nói, đạo hữu luyện hóa cuối cùng trụ cột, liền có thể trưởng khống Ngư Lung trận, hơn nữa tùy ý phân chia thủy vực, cũng có thể mượn cơ hội chăn nuôi chút những sinh vật khác. Kiếm lời thu nhập thêm loại sự tình này, chỉ cần không chậm trễ chính nghiệp, Vũ Tiên giáo từ trước đến nay sẽ không cấm. Trần Mặc đối với phương diện này xe nhẹ đường quen, nghe vậy mỉm cười gật đầu. Lưu Thụy thế là tiếp lấy giới thiệu Nguyệt Nha Quan nơi này hắn ở thật nhiều năm, bởi vì ở vào trên nhất giai thượng phẩm linh mạch, trong quan hậu viện sớm bị hắn khai khẩn ra ba khối linh điển. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, liền loại điểm linh dược linh thực, cũng không cần lo lắng có người trộm cướp, bởi vì Nguyệt Nha Quan tường gạch thổ địa đều có cấm chế, không chỉ có kiên cố như thép tinh, càng có thể phòng ngừa nhìn trộm. Đương nhiên, hắn những năm này mặc dù có thể một mực bình an vô sự, càng nhiều là dựa vào Ngũ Tiên giáo tên tuổi cùng tự thân tu vi. Nhưng mà Lưu Thụy có tu vi có thể đính trụ, Trần Mặc đối ngoại bèn bèn luyện khí tam trọng, tất phải là không chịu nổi. Vì bảo đảm hắn an toàn, Trương Chí Hành nhiều phiên cân nhắc, cuối cùng lấy cải thiện xây dựng Cửu Long Định danh nghĩa, vì tất cả nuôi dưỡng khu thiết kế thêm trận pháp. Trần Mặc chỗ tường Long Định nhất là nhận được chiếu cố. Ngoại trừ đại tiểu ngư lồng trận, còn tại trong nội viện thiết trí kim quang hộ linh trận, đây là nhất giai trung phẩm trận pháp, lấy nhất giai thượng phẩm linh mạch xem như khu động, khi tất yếu có thể tạo ra kim quang vòng bảo hộ cả tòa đạo quán. Lúc đó thiết trí trận pháp lúc, căn cứ tới đều tới rồi, thuận tay chỉ làm, ngược lại cũng là công khoản các loại nguyên tắc, lại tăng thêm một bộ tụ linh trận như thế ba trận gia trì, vì Trần Mặc nuôi dưỡng sự nghiệp hộ giá hộ tống, có thể nói dụng tâm đến cực hạn. Trần Mặc lúc này cũng cuối cùng hiểu rồi Trương Hành lúc trước chỗ bán cái nút đến cùng là cái gì, hợp lấy là cho chính mình cứ vậy mà làm mấy bộ trận pháp. Trận pháp cái đồ chơi này, tại tu tiên giới so luyện đan hao phí còn lớn, có thể tinh thông bày trận, thường thường cũng là cao cấp nhân tài. Bình thường muốn mời được một cái trận pháp sư, cần phải tiêu phí giá thật lớn không thể. Cũng chỉ có Ngũ Tiên giáo khổng lồ thể lượng mới có thể xa xỉ đến vì nuôi dưỡng nhà thiết trí pháp trận. Chương 69, cắm rễ giới thiệu xong Nguyệt Nha Quan, Tường Long Định chuyện lớn chuyện nhỏ cơ bản chính là không có gì cần lại nói. Lưu Thụy tiếp xuống trọng điểm, tất cả đều là đàm luận khác 8 cái khúc sông. Phải nói, là đang mắng 8 cái khúc sông bên trong Ngọc Long Định. Thì ra, Cửu Long Định trừ qua Tường Long Định, trên dưới phân biệt còn có Đăng Long Định, Vân Long Định, Thụy Long Định, Bích Long Định, Thiên Long Định, Hải Long Định, Kim Long Định, Ngọc Long Định. Mấy cái này chỗ cũng là bảo địa, người chủ trì tất cả đều bối cảnh. Lưu Thụy hận nhất chính là Ngọc Long Định chủ sự hắn quản sự giả tên là Ngô Sông, là Xích Tiêu Phong nội môn đệ tử cùng Lãng Đệ Lục phòng tiểu thiếp đệ đệ. Nhắc lên người này, Lưu Thụy diện mục bặm mẹo, tức giận hàm răng trực dương, máng. Hương thái nước sông tài nguyên phong phú, trong đó có một loại đại hoàng lý, thuộc về bán linh cá, huyện hương ngạc thích ăn nhất. Nhưng Ngô Hướng tên Vương bắt đặc kia, ỷ vào Ngọc Long Định tại chúng ta hạ du, hàng năm đại hoàng lý đi lên đẻ trứng lúc, đều bị hắn chặn lại hơn phân nửa. Lưu lại một phần nhỏ, căn bản không đủ huyện hương ngạc ăn. Vì cướp một điểm kia loài cá, hương ngạc nhóm mỗi năm đều phải làm một trận, cản đều không cản được. Lần trước đánh quá hung, dẫn đến chết hơn 10 đầu, kém chút không có góp đủ tông môn phân ngạch. Góp không đủ tông môn phân ngạch, sẽ phải chịu Ngũ Tiên giáo trừng phạt. Ngoại trừ phải giao linh hạch, còn phải chịu một phen đau khổ da thịt. Nghiêm trọng giả thậm chí vạn cổ phệ thể, khó thoát tính mệnh. Cũng không trách được Lưu Thụy hận như vậy, là thật là Ngô Hướng làm quá tuyệt. Trần Mặc đem chuyện này ghi ở trong lòng, thầm nghĩ chính mình đỉnh Lưu Thụy thiếu, Ngô Hướng liền không thể không phòng. Đối phương nếu như cũng giống đối đãi Lưu Thụy đồng dạng đối đãi chính mình, thế tất yếu trước tiên cho một bài học. Lưu Thụy tựa hồ cũng đoán được hắn có nghi pháp, trong lòng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Mọi khi Ngô Hướng khi dễ hắn, trở ngại sự hùng hậu bối cảnh, hắn chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Bây giờ Tường Long Định đổi một càng có bối cảnh Trần Mặc tới, không biết Ngô Hướng còn có thể hay không phách lối đứng lên. Hai người đều mang tâm tư, tiếp tục tại Nguyệt Nha Quan tản bộ một vòng. Lúc này Lưu Thụy giới thiệu xong tất cả tình huống, cuối cùng nhăn nhăn nhó nhó, lần nữa lấy ra lúc trước cái kia túi linh hạch. Bất đồng chính là, cái này còn nhiều thêm một gốc cây mầm. Đây là nhất giai thượng phẩm bạch nguyệt cây mầm loại, trưởng thành sau 3 năm kết một lần bạch nguyệt quả, vừa có thể xem như dược dụng, lại có thể cải thiện thể chất. Lúc trước tại hạ không giữ mồm giữ miệng, đắc tội đạo hữu, còn xin ngàn vạn nhận lấy lễ vật, tha thứ cho. Nói lời nói này lúc, hắn cẩn thận từng ly từng tí, thái độ rất là hèn mọn, chỉ sợ Trần Mặc một mực mang thủ. Trần Mặc phía trước không thu, chỉ là vì gõ đối phương, mượn cơ hội hiểu một chút Cửu Long Định tình huống. Bây giờ các hạng sự thể đều đã biết tất, liền lười nhắc lại cùng đối phương tính toán. Đối với hắn mà nói, Lưu Thụy không tính trọng yếu, không đáng đặc biệt tính nhắm vào trả đũa. Huống chi nhân gia chấp trưởng Tường Long Định nhiều năm, cũng không phải không có bối cảnh. Thật muốn đấu cái ngươi chết ta sống, không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh. Đương nhiên, cái này cũng là Lưu Thụy chịu thất thời, không có tạo thành cực lớn tổn hại nguyên nhân. Nếu như Huyền Hương Ngạc bệnh dịch không có thuốc nào chữa được, hoặc đối phương từ chết đến liệt, Trần Mặc chắc chắn không ngại vận dụng quan hệ, sửa trị đối phương. Nói tóm lại, liền một câu nói, hắn sẽ không sợ phiền phức, cũng sẽ không gây chuyện. Hiện tại cười nhận lấy lễ vật, đạo hữu đường tình cần thiết, ta đẩy nữa cự ngược lại là không biết cất nhắc, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, lui về phía sau có thể thường tới ngồi một chút. Thật tốt, nhất định thường tới, nhất định thường tới. Lưu Thụy cũng không biết là kích động vẫn là giả vờ giả vịt, cao hứng chắp tay lia lịa, sau đó liền tuyên bố cáo tử. Đưa mắt nhìn đối phương độn quang biến mất ở phía chân trời, Trần Mặc một lần nữa trở lại Nguyệt Nha Quan, nhỏ máu vật khí, luyện hóa khống chế cuối cùng trụ cột. Cái này cuối cùng trụ cột đừng nhìn chỉ là một cái lệnh bài, thực tế phức tạp cùng một pháp khí tựa như. Nguyệt Nha đảo cấm chế, trận pháp đều có thể tùy ý điều tiết khống chế, thậm chí có thể phân phối trong quan mỗi gian phòng nồng độ linh khí. Trần Mặc luyện hóa về sau, liền tại đan phòng, bế quan tính thất, hậu viện linh điền đất chống theo tỷ lệ phân phối linh khí. Phía trước những cái kia cũng là trọng yếu nơi trốn, hậu viện chủ yếu là dùng để nuôi dưỡng hỏa tuyến muôi, béo qua, thạch mục giáp trùng, ảnh mục văn cổ, còn có trồng trọt linh dược. Âm thi cùng lôi điểu ma linh thì bị hắn giấu ở tầng hầm. Làm xong những thứ này, hắn lại lấy ra bạch nguyệt cây giống. Đó là một gốc cao đến 2 mét tiểu thụ, toàn thân ngân bạch, tựa như bạch ngọc. bạch nguyệt loại cây, nhất giai thượng phẩm. Trạng thái: khát khao, thiếu khuyết bổ dưỡng. Di chú: chưa từng trưởng thành bạch nguyệt cây, mỗi ngày chiếu xạ nguyệt quang, có thể gia tốc hắn lớn lên. Cần chiếu xạ nguyệt quang. Trần Mặc lần thứ nhất loại dưỡng linh thực, cũng không có tương quan kinh nghiệm, nhìn thấy tin tức lúc, nhịn không được âm thầm suy nghĩ. Ta tu luyện Tam Dương phần tinh quyết lúc, có thể hút tới Nhật Nguyệt tinh tam quang, nếu là chia lại cho Bạch Nguyệt Tây, không biết là có hữu dụng hay không. Trong lòng suy nghĩ, động tác trên tay của hắn không chậm, tại trong linh điển chọn một chỗ, đào hố đem loại cây phía dưới. Lúc này lại nhìn địa phương khác, còn có thật là lớn điển ngưỡng dốc tuyết, chờ đợi trồng trọt. Trần Mặc lập tức gặp khó khăn. Một phiến lớn địa phương như vậy, không trồng ít đồ thật là đáng tiếc. Thế nhưng là, nên loại cái gì đâu? Nghĩ ngợi hồi lâu, không có gì đầu mối, hắn dứt khoát lại đến bên ngoài hái được chút hồng cây đồng cu diệp, hòa với dấu linh đan, ngôi nấng lên huyền hương ngạn. Những thứ này cá sấu cũng là nhất giai thượng phẩm yêu thú, hắn không dám tùy tiện tới gần, chỉ dùng lệnh bài khống chế ngư lung trận, đem mỗi đầu mắc lấy ôn dịch cá sấu đơn độc tách ra, tiếp lấy bỏ ra linh đan cùng lá cây. Bắt đầu đám người kia chỉ ăn đan dược, không ăn lá cây. Trần Mặc liền vẫn là biện pháp cũ, không ăn chính là không đói bụng, đói bụng liền sẽ ăn. Chịu ương tựa như nhịn mấy ngày, cuối cùng có cá sấu đói tức giận, đem lá cây quét ngang không còn một ngống. Kết quả là, mục nát vậy ôn cuối cùng lấy được kiềm chế. Lúc trước bệnh nặng hương ngạt một lần nữa mọc ra lân giáp, tính khí cũng biến thành đã khá nhiều. Trần Mặc lúc này lại đem bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, không hạn chế hành động, xem có thể hay không sinh ra cá sấu nhỏ cá. Đáng tiếc, những thứ này ngôn trướng giống như đối với đánh nhau cùng ăn cơm cảm thấy hứng thú, có đôi khi vì giành ăn, thậm chí một cái tử vong lan lộn, kém chút đem đồng loại cánh tay căn xuống tới. Xin lục chuyện, ngược lại một chút cũng không nhắc lên được nhiệt tình. Này làm sao có thể cho phép đâu? Các ngươi không sinh ta làm sao qua tốt nhất thời gian? Trần Mặc gấp đến độ xoay quanh, suy nghĩ muốn hay không tìm ý sư kiếm chút thú dược, cho hương ngạc nhóm trợ trợ hứng. Dù sao kiếp trước có người chăn heo chính là như vậy làm. Hơn nữa hiệu quả rất không tệ. Ý nghĩ này phổ vừa xuất hiện, ngay tại trong đầu sinh trưởng tốt, để cho hắn hận không thể lại đến phường thị một chuyến. Nhưng mà trước mắt dù sao vừa rời nhà mới, hết thảy đều không quá quen thuộc. Vừa tới cần trước tiên quan sát huyện hương ngạc. Thứ hai vì thích ứng hoàn cảnh, dù sao cũng nên nhận thức một chút bên trên hạ du hàng xóm. Nhất là cái kia Ngô Sông. Trần Mặc quyết định tự mình thăm viếng đối phương, xem là thật không nữa như Lưu Thủy nói ghê tởm như vậy. Là tốt hàng xóm mà nói, đại gia tự nhiên ở chung hòa thuận. Nhưng nếu là dám cho mình chơi ngang chân, nói cái gì hắn cũng muốn đấu một trận. Trong lòng cất ý nghĩ, Trần Mặc chuẩn bị mấy phần tuyết cơ ngọc cốt đan xem như lễ vật, chọn một trời trong gió nhẹ thời tiết, đáp lấy gió xuất phát. Chương 70, phiên lãng cơi gió, Trần Mặc lăng không phủ phiếm, đồng bền thấm thoát, trên mặt sông khoảng không bay qua. Ánh mắt quét mong, sông lớn hạo đãng, chạy đào như giận, lãng cuốn ngàn đống tuyết. Trong lưu bài không âm thanh chấn động đến mức màng nhị chiến mình, giống như giữa thiên địa chỉ còn lại ảo ảo thanh âm. Thường thấy quần sơn xa xăm, liên miên chập trùng, đột nhiên trông thấy hoàn cảnh như vậy, để cho Trần Mặc trong đầu hơi cảm thấy đến mới lạ. Trong miệng hắn nhịn không được kêu to một tiếng, thân hình cực nhanh xuống, dán vào mặt sông. Sau đó học siêu nhân dáng vẻ đột nhiên gia tốc, cuốn phong cuốn lấy hắn lao về phía trước, ở vang gây nên đẩy trời bọt nước, luyện không một dạng ngấn nước thẳng quán hà mặt, kéo dài ra hơn trăm trượng, thanh thế mười phần hùng vĩ. Trần Mặc cười ha ha, tùy theo bọt nước văng đến bên cạnh thân, lại bị cuốn phong thoáng qua thổi ra. Quay đầu xem chính mình tạo thành động tĩnh, hắn biểu lộ ra khoái ý, có lẽ tu tiên ý nghĩa cũng không chỉ tại trường sinh cửu thị, có thể giống như vậy tiêu giao tự tại cũng là một niềm vui lớn. Bay một hồi, Trần Mặc trèo lên trên, thân hình thuận thế vạch ra đường vòng cung, vọt đến trăm mét không trung. Lúc này lại cúi đầu trở về nhìn, trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy không biết lúc nào, tại hắn vừa mới bay qua chỗ, vậy mà xuất hiện một đoàn khổng lồ bóng tối. Kỳ trường hẹn hơn trăm mét, nhức đầu thân mảnh, vốn lượn du động, tựa như một đầu trong nước giao long. Có lẽ là bị hắn vừa mới sóng dữ chơi đùa lúc thanh thế hấp dẫn, cho nên đến đây săn mồi. Đời trước chơi lộ á can câu cá lao ưa thích dùng nhất giả mồi chế tạo động tĩnh, hấp dẫn loài cá, chẳng lẽ ta cũng thiếu chút làm giả mồi. Hắn hậu chi hậu giác, mồ hôi lạnh thấm bên trên lưng, không khỏi may mắn chính mình nhanh chóng bay đến trên trời. Bằng không một khi bị quái thú nuốt vào, tất nhiên là hữu tử vô sinh kết cục. Trong lòng đề cao đối với Hưng Thái Hà nguy hiểm ước định, Trần Mặc tiếp tục quan sát. Lúc đó, bóng đen gặp con mồi mất đi, mất hứng bay xuống thân thể, liền muốn chầm xuống rời đi. Hắn tóm lấy cơ hội, vội vàng phát động Hồn Thiên Bảo Giám Phiên Lãng Giao, nhị giai hạ phẩm. Trạng thái: mệt mỏi, suy yếu. Thiên phú: rời sông lấp biển, sông lớn cuộn cuộn, tiên vậy tường sát, thủy long đạn, cự long va chạm, cùng long gầm, thủy thiết pháo, liên phát thủy thiết pháo. Di chú: nắm giữ long tộc huyết mạch yêu vật, không cần cố gắng như thế nào tu luyện, trưởng thành liền có thể đạt đến nhị giai. Di chú: đây là một đầu sắp chờ sinh phiên lãng giao, vì hài tử có thể có một cái an toàn hoàn cảnh sinh tồn, nó lựa chọn đi tới Hưng Thái Hà hạ du khu vực sinh con. Di chú: mang thai sau phiên lãng giao cần đại lượng đồ ăn, bụng đói kêu văng nó, đối với hạ du khu vực có lẽ là một hồi tai nạn. Liên tiếp ba đầu di chú, nhìn Trần Mặc sửng sốt một chút. Nhị giai hạ phẩm yêu vật, có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Loại này cấp bậc yêu thú, vốn nên tại trong Hưng Thái Hà bơi khu vực pha trộn, kết quả vì sinh con, liền xa xăm đi tới hạ du. Cái này cùng không cạnh tranh được bản địa học sinh, liền chiếm dụng cái khác khu nghèo khó học sinh danh lệch, đi đặc chiêu con đường thượng cửu 8 năm khác nhau ở chỗ nào. Con của ngươi là trưởng thành, nhưng người khác lại làm như thế nào sống đâu. Bất quá nói lên người khác, hắn đột nhiên nghĩ tới Tưởng Long Định Huyền Hương Ngạn, tiếp lấy như ở trong mộng mới tỉnh, trong miệng tuôn ra một tiếng cờ mở nở. Mẫu giao long bụng đói kêu vang, khắp nơi tại hạ du tìm đồ ăn, chính mình cái kia 81 con hương ngạn chẳng phải là rất có thể sẽ trở thành mục tiêu. Những thứ này đều là ngũ tiên giáo tài sản, trên danh nghĩa lại về chính mình phụ trách, xảy ra chuyện, chỉ sợ Trương Chí Hành cũng không giữ được hắn. Nghĩ tới đây, Trần Mặc sắc mặt trắng nhợt, cũng lại không lo được đi bái phòng hàng xóm, trực tiếp lái cùng phòng, bằng nhanh nhất tốc độ dẹp đường hồi phủ. Có lẽ là hắn xem thời cơ sớm, lại có lẽ là phiên lãng giao chưa du đãng đến nơi đây. Khi Trần Mặc vội vã bay trở về, Huyền Hương Ngạc nhóm như cũ tiềm phục tại sóng lớn phía dưới, đem chính mình ngụy trang thành cá bơi, dù dỗ lấy bầu trời con mồi. Nghiễm nhiên một bộ tuế nguyệt qua tốt dáng vẻ. Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, không dám có nửa phần sơ suất, vội vàng thông qua khống chế cuối cùng trụ cột, thu nhỏ ngư lung trận. Vách ngăn vô hình tựa như một bức tường, hướng về bờ lục từng bước tích chặt. Huyền Hương Ngạc nhóm bơi lên, liền đụng phải chiếc tường. Thông minh nhịn không được hướng về bơi, vụ về vậy mà cùng bích trướng so sánh lên đỉnh, từng cái vây bơi va chạm, chụp tiếng nước ào ào, lãng sóng cuộn cuộn. Đáng tiếc, đối mặt với cuốn theo thiên địa vĩ lực trận pháp, cho dù là bọn chúng lại đấu sát, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Rất nhanh liền bị xua đuổi đến bãi cắt nước cạn khu vực. Nơi này thủy vị chỉ có chừng 1 mét, chỉ có thể che lại Huyền Hương Ngạc cái bụng, căn bản vốn không thích hợp nó nhóm săn mồi. Không thiếu cá sấu đều hấp tấp bỏ qua bỏ lại hoặc là phiền muộn nhìn về phía trên trời bóng người. Trừng trừng ánh mắt, phản phất tại biểu đạt nội tâm bất mãn cùng kháng nghị. Ta nhưng là đang cứu mạng của các ngươi. Trần Mặc hung tợn trừng trở về, thầm nghĩ quả nhiên là một đám động vật máu lạnh, không có biết một chút cảm ơn nào. Nước cạn khu mảnh đất này bạn, cá sấu nhóm không thích, phiên lãng giao càng không thích. Dù sao đối phương thế nhưng là có trọn vẹn hơn 100 mét chiều cao, một khi bơi tới không đủ 1 mét sâu thủy vực, cùng hồ lạc đồng bằng, long vây cuốn trôi nước cạn không có chút nào khác nhau. Đến lúc đó đừng nói để cho Trần Mặc độc thủ, 81 con Huyền Hương Ngạc cùng nhau xử lý, là có thể đem phiên lãng giao đánh cái hoa rơi nước chảy. Đương nhiên, lấy những thứ này động vật hoang dã tập tính, chắc chắn sẽ không đem chính mình đặt hiểm cảnh như vậy. Cho nên chỉ cần Huyền Hương Ngạc một mực ở vào nước cạn khu vực, liền có thể tránh thoát săn mồi. Làm xong những thứ này, Trần Mặc thoáng trở nên yên tâm. Nhưng xuất phát từ trong tính cách cẩn thận, hắn vẫn là đến Nguyệt Nha đảo trùng quanh lại dò xét một lần. Gặp hết thể yên ổn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đã nói xong muốn tới nhà hàng xóm quen biết một chút, không nghĩ tới xảy ra việc chuyện này, muốn hay không đi nhắc nhở một chút trùng quanh đồng liêu đâu. Vấn đề gì bà con xa không bằng láng giềng gần, quá khứ Trần Mặc trông coi hướng nghĩa cái kia hàng xóm cũ, thủ đối phương rất nhiều ân huệ, tất nhiên là biết rõ nhiều cái bằng hữu nhiều con đường đạo lý. Bây giờ đến địa phương mới, nếu như có thể tiếp tục mở rộng mở nhân mạch, đối với sự nghiệp của mình phát triển tất phải có lợi ích cực kỳ lớn. Nỗi lòng tránh chuyển, hắn nhẹ nhàng nâng lên ánh mắt, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm, sắc trời đang bên trong, khoảng cách ban đêm ít nhất còn có mấy canh giờ. Thôi, tóm lại là muốn cùng hàng xóm nhận một nhận, chọn ngày không bằng đủ ngày, ngay bây giờ a. Làm ra quyết định, Trần Mặc cưỡi gió một lần nữa xuất phát, trên đường thỉnh thoảng đánh giá chung quanh, ý đồ lần nữa phát hiện phiên lãng giao dấu vết. Làm gì Hưng Thái Hà quá rộng lớn, hơn 300 dặm khu vực, tìm một đầu dài trăm thước giao long thực sự khó khăn. Mãi đến Ngọc Long Định, hắn đều không tiếp tục trông thấy đối phương. Trần Mặc cũng không nhục trí, cưỡi phong từ hạ xuống. Nguyên nhân bởi vì hắn, Trương Chí đi cho 9 cái khúc sông đều xây dựng một tòa ngư lung trận. Lúc này Ngọc Long Định vùng nước này bị trận pháp phân ra 17 cái khu. Bên trong tất cả lớn nhỏ, quy ngao ngon đà, tôn cá cua đồng, nuôi lít nha lít nhít. Trần Mặc thậm chí còn chứng kiến 7, 8 cái Huyền Hương Ngạc lơ lửng ở thủy ảnh ở giữa. Những sinh vật này hoặc là chìm tới đáy bất động, hoặc là tranh luận chơi đùa, hết sức khoan thai tự đắc. Trần Mặc bên cạnh bay vừa nhìn, nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như thế đại quy mô nuôi dưỡng, một năm phải kiếm được bao nhiêu linh thạch? Cái này nô sông, thật sự là rất là không đơn giản. Chương 71, tiếp tra tường Long Định tân nhiệm chủ sự Trần Mặc, đến đây tiếp kiến bản địa chủ nhân, thỉnh cầu tiền bối hiện thân gặp mặt. Bái Sơn chào hỏi trước. Trần Mặc cổ động chân khí, tu ở hầu tiếng nói, âm thanh giống như vật sống giống như sôi theo mặt nước đi nhanh, đụng vào bịnh bờ đá lởm chởm quái thạch, gây nên mấy vòng vù vù băng vọng. Giang Âu hù dọa, xoay quanh ở trên trời, theo nghe một đạo tiếng cười ù ù đáp lại. Nguyên lai là Trần đạo hữu, tại hạ nô sông, đang muốn đi tới tiếp kiến, không thẩm nghĩ hữu lại tới trước. Thất kính thất kính. Hai tiếng thất kính chưa từng tan biến, một đạo độn quang đã từ bờ lục vách đá ở giữa dâng lên, bắn nhanh giống như phi tiễn, phốc đến Trần Mặc trước mặt. Tia sáng liễm nghỉ, hiện ra cái mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười trung niên nam nhân. Hán tuổi chừng 40, mặt trắng hơi cần, chợt nhìn là cái nho nhã văn sĩ, nhưng một đôi mắt tam giác có được cực kỳ kỳ lạ. Con người vốn là màu hổ phách, cười lên híp mắt làm hai đầu khe hẹp, khỏe mắt chất lên tầng tầng nhăm nheo, giống như ngày xuân trong hồ nước nhộn nhạo âm sóng. Nhưng nhìn kỹ khỏe mắt khép mở chỗ, nhưng dù sao có một tí lanh quang như băng lăng ẩn hiện. Trông thấy Trần Mặc chỉ có luyện khí tam trọng, hắn cũng khuôn mặt lộ vẻ cười, không lọt một chút thanh sắc, quả thực để cho người ta đoán không ra ý nghĩ trong lòng. Trần Mặc bản thân tính là thông minh, cũng biết người thông minh tâm nhãn tử nhiều, cho nên trời sinh đối với loại này vạn sự không lọt tại hình người mang theo vài phần cảnh giác. Nói trắng ra là chính là đồng tính đợi nhau. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, coi như ấn tượng đầu tiên cảm thấy không thích, nên giao thời điểm còn phải ứng phó. Hiện tại chắp tay nói, văn bối mới đến, chưa từng nhận biết các phương hữu lân cận, gần đây tiếp trưởng tường Long Định, sâu cảm giác năng lực không đủ, kinh sợ. Bởi vậy chuyên tới để tiếp kiến tỉnh giáo, hướng chư vị tiền bối tìm mấy phần kinh nghiệm, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Nói xong, hắn lấy ra một cái bình sứ, dùng chân khí đẩy hướng đối phương. Chỉ là lễ mọn, bất thành kính ý, tiền bối ngàn bạn nhận lấy. Nhìn xem chầm chậm phiêu đến trước mặt bình sứ, nô hướng cười một cái, đưa tay tiếp nhận. Mở ra cái nắp, hai hạt lập loè đan dược quanh quần dị hương, ở trong bình nhẹ nhàng nhấp nô. Nhìn thấy đồ vật bên trong, lấy hắn lòng dạ cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Tuyết Cơ Ngọc Cốt Đan, đây chính là Trương trưởng lão nhà bí dược, ngươi như thế nào? Lời đến ở đây, kỳ âm đống nhiên dừng lại, ngữ khí mang theo ba phần bình tĩnh. đúng rồi, ngươi là Trương trưởng lão điều tới, có nhà hắn bí dược cũng thuộc về bình thường. Hắn căn bản không nghĩ tới đan dược là xuất từ Trần Mặc chi thủ, Trương gia cũng không đối ngoại tuyên dương qua. Coi như quá khứ từng truyền ra một chút phong thanh, cũng sẽ không có người tin tưởng một cái luyện khí tam trọng tu sĩ có thể luyện ra nhất giai trung phẩm bí dược. Nắm chặt bình ngọc, Nô Hướng vui tươi hớn hở nói: "Vật quý giá như vậy, tông nội đều hiếm thấy gặp một lần, đạo hữu có thể khẳng khái đem tặng, thật sự là cho ta thiên đại mặt mũi." Đem thuốc thu tại trong tay áo, hắn làm một cái thỉnh thủ thế. Nơi đây do lớn, không phải nói chuyện chỗ, mau mời đến bị bỏ ngồi xuống. Nô sông động phủ tại bên bờ hàng trăm thước cao trên vách đá, hắn ở nơi đó cản gió chỗ rút cái động, xây một tòa đúng nghĩa là phủ. Bởi vì nhiều năm kinh doanh, bên trong cấm chế trọng trọng, tuy không cơ quan, lúc đi lại nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Trần Mặc cưỡi gió thuận theo tiến vào, bị dẫn dắt đến đi tới khách phòng, sau khi ngồi xuống, Nô Hướng vì đó phục ly trà thơm. Trần đạo hữu điều lệnh phía dưới phát sau, ta Cửu Long Định chúng đạo hữu đều là trông mong chờ đợi, tại hạ còn từng mấy lần đi tới Tường Long Định bái phòng, ai ngờ mỗi lần đều vô hụt, thật sự là đáng tiếc. Trần Mặc nhấp trà, nghe được hắn nói như vậy, trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc. Lưu Thụy mỗi lần nâng lên Nô Sông, hận không thể lột ra hắn, uống máu của hắn, có thể thấy được hai người quan hệ chi ác liệt. Loại tình huống này, Nô Hướng còn có thể đến nhà đi xem tự mình tới không tới sao? Hơn nữa đối phương biết bối cảnh của hắn coi như xong, liền điều lệnh lúc nào cấp phát đều biết, chẳng lẽ đã sớm điều tra qua chính mình? Trong lòng cảnh giác, trên mặt hắn cười ôn hòa, nói: "Làm phiền các vị đạo hữu mong nhớ, tại hạ bởi vì một ít chuyện riêng chậm trễ nửa năm, chậm chạp chưa từng bên trên mặt cho. Gần đây tiếp nhận Tường Long Định sau, cảm giác sâu sắc năng lực không đủ, một cây chẳng chống vững nhà, thế là chuyên tới để cùng chư vị đi lại gặp gỡ. Quấy rầy chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ." Lời nói này thực sự khách khí, Nô Hướng liền cũng khách khí trả lời: "Tất cả mọi người là đồng liêu, giúp đỡ cho nhau vốn là phải, đạo hữu lui về phía sau nếu là gặp phải khó xử, đều có thể tới tìm ta chính là." Trần Mặc nói nhảm nửa ngày, chờ chính là câu này, lập tức đánh rắn dập đầu bên trên đạo hữu đã lòng nhiệt tình, ta còn thực sự có chuyện nghị trưng cầu ý kiến. Nô Hướng sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ ta cùng hắn giả khách khí, hắn đổ cùng ta tới thật sự. Không nói chuyện đã xuất miệng, thu hồi lại trên mặt mũi có thể gây khó dễ, không khỏi nhạt nhẽo nói: "Không biết là vấn đề nan giải gì khốn trụ đạo hữu. Trương trưởng lao thống lĩnh ngoại môn, hẳn là đều có thể giải quyết mới là." Nói bóng gió: "Có việc ngươi tìm Trương Chí được à, ta một cái nuôi dưỡng nhà có thể giúp ngươi cái gì?" Trần Mặc làm bộ không nghe ra hắn ý tứ, nâng chén trả nói: "Ta nghe nói Nguyễn Hương Ngạc thích ăn nhất một loại gọi đại hoàng lý bán linh cá, hàng năm bọn chúng đều biết đến thượng du đẻ trứng, số lượng rất nhiều. Nhưng năm gần đây không biết sao, trở nên càng ngày càng ít." Tiếng nói rơi xuống, hắn hơi dừng lại, liếc mắt nhìn về phía Nô Sông. "Đạo hữu có biết đây là có chuyện gì?" Nghe được là chuyện này, Nô Hướng lập tức biết rõ lúc nào tới ý, trong lòng đem cửu nhân cũ Lưu Thụy mắng cái cầu hết lâm đầu. Hắn thấy, Trần Mặc trước đó căn bản chưa từng nuôi Nguyễn Hương Ngạc, nơi nào sẽ biết cá sấu thích ăn đại hoàng lý. Rõ ràng là Lưu Thụy bản lộng thị phi, cố ý dẫn Trần Mặc cùng hắn đối nghịch. Hơn nữa đây là một chiêu đường đường chính chính dương mưu. Bởi vì Nguyễn Hương Ngạc chính xác thích ăn đại hoàng lý, hắn cũng chính xác giữ lại qua bầy cá. Những năm này, chiếm giữ lại hoàng lý tiện lợi, Nô Hướng cùng phường thị các đại tiểu lâu đều ký linh khế, kỳ hạn bên trong cung cấp đủ số lượng cá chép, kiếm có thể nói đầy buồn đầy bát. Bây giờ Trần Mặc tới cửa tới hỏi việc này, không phải liền là muốn cho hắn dừng tay sao? Cũng không giữ lại tiểu lầu đơn đặt hàng như thế nào giao phó, ký xong linh khế lại để cho ai tới bồi thường tiền? Chính mình khai thác ra tới tài lộ chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Đủ loại suy xét trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Nô Hướng nhìn một chút Trần Mặc, quyết định không tiếp cái chủ đề này. Đạo hữu nói việc này ta cũng không rõ lắm, bất quá những thứ này nước tự nhiên sinh, từ trước đến nay cũng là vật vô chủ, có lẽ là bơi đến địa phương khác cũng chưa biết chừng. Lao ra hỏa này, thế mà cùng ta giảng u. Trần Mặc đấy mắt hàn quang chớp tắt. Hắn từ trước đến nay lý trí, dù cho biết đối phương nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cũng không có lựa chọn làm tràng phát tác. Đối phương tất nhiên nói không rõ ràng, chắc chắn là quyết tâm còn muốn tiếp tục giữ lại. Dưới mắt hắn chỉ có luyện khí tứ trọng, lại ở vào người khác trong độc phủ, nếu như phát tác, tương đương với buộc đối phương giết chính mình. Loại cá này chết lưới rất chuyện, không phải trí giả làm. Chịu đựng trong lòng ngoi bức, Trần Mặc mạnh dương nét mặt tươi cười, cảm giác đã không còn tiếp tục nói tiếp tất yếu, đứng lên nói: "Đạo hữu cảnh giới cao thâm, lại có bao nhiêu năm nuôi dưỡng kinh nghiệm, liền ngươi cũng không biết, chỉ sợ ta chỉ có thể tìm phương pháp khác." Nô Hướng gật đầu, loại này bán linh cá cũng không phải là chân chính linh ngư, đạo hữu thực sự thiếu mà nói, kỳ thực đại khái có thể bỏ tiền mua một điểm. Hắn ngược lại là tính toán khá lắm, đem đồ miễn phí bán đi, lại khuyên người khác mua về. Chương 72, môi nhử ra ngọc long định, Trần Mặc cưỡi gió, đường cũ trở về. Khi đó, hắn tự mình hư huyền tại trên bầu trời, thân ảnh giống một đạo duệ tiễn sông mở mây mù, ánh mắt nhìn xuống vô biên vô hạn, mênh mông quần quần mặt sông. Sông lớn quần quần, chọc lãng bại không. Hắn tức giận trong lòng cũng liền giống cái này quần quần nước sông, chính muốn đem người bao phủ. Thế giới này có quá nhiều tự cho là đúng người thông minh, lúc nào cũng làm một ít để cho người ta căm tức chuyện ngu xuẩn. Đại hoàng lý vốn nên là vô chủ tự nhiên tài nguyên, Nô Hướng lại cậy vào tiện lợi, thôn tính, không chút nào chừa đường sống cho người khác. Thử nghĩ, Nguyễn Hương Ngạc trời sinh tính lãnh huyết hiếu chiến, bình thường không có việc gì cũng muốn gây chút bản sự đi ra. Nếu như đến đại hoàng lý sinh sôi quý, không còn đại hoàng lý ăn, đến lúc đó còn không phải náo loạn trời. Ngươi dám làm mùng một, ta liền dám làm 15, ta nhưng không phải mềm mặt luyện khí tam trọng, chính là có khí lực cùng thủ đoạn. Trong lòng để ngoan thoại, Trần Mặc nghĩ đến Ngọc Long Định quy mô thật lớn môi dưỡng khu, rất nhanh có một đầu xua hổ nuốt sói kế sách. Phiên lãng giao chờ sinh, chính là lớn thiếu dinh dưỡng thời điểm, không bằng đem hắn dẫn tới Ngọc Long Định đi. Nhị giai hạ phẩm mẫu giao long, có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Dù cho hắn ở vào thai nghén dòng dõi thời kỳ suy yếu, cũng tuyệt không phải một cái Ngô Hướng có thể ứng phó. Đã như vậy, liền quyết định là ngươi. Bay trở về ban sơ gặp phải phiên lãng giao khúc sông, Trần Mặc vô linh thú đại, thả ra đen xì ảnh một văn cổ. Lúc đó sắc trời đã vào mộ, trên dưới mơ màng âm thầm, không thấy ánh sáng, ảnh một văn cổ phổ vừa xuất hiện, liền mở ra cánh vỏ, phiến trấn im lặng. Giống như cùng đêm tối hòa làm một thể u linh, yên tĩnh chờ chủ nhân mệnh lệnh. Dù sao phải đối mặt là một đầu nhị giai yêu thú, Trần Mặc cũng không dám lấy thân làm mồi, chỉ có thể phái ra ảnh một văn cổ. Có độn ảnh đi nhanh tiên phú pháp thuật, tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện. Vừa có thể chế tạo ra động tĩnh to lớn, hấp dẫn đến phiên lãng giao, lại có thể bằng vào cao siêu cực tốc, cam đoan tự thân an toàn. Mọi mặt đều so Trần Mặc chính mình càng thích hợp làm mồi dụ. Bay đến trên mặt sông di chuyển nhanh chóng, tận lực chế tạo ra âm thanh, chờ ta phát ra tín hiệu thời điểm, ngươi liền dán vào nước sông hướng hạ du bay. Mệnh lệnh được đưa ra, ảnh một văn cổ trong nháy mắt giống như chiến cơ hướng tà chắc rẽ ngang, bay chống đỡ mặt sông. Tiếp lấy cánh gỗ, đột nhiên hướng về phía trước gia tốc. So với Trần Mặc ngự phong phi hành, tốc độ của nó quả là nhanh không chỉ một bậc. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh cực nhanh xông vào, phản phất giống như quỷ mị, thế đi giống như lưu tinh. Trên mặt sông khoảng không lập tức vang lên thanh phá không tiếng vang. Chợt, một đạo ngấn nước chợt gây nên, nở rộ ngàn cơn sóng hoa. Ảnh một văn cổ dựa theo Trần Mặc chỉ thị, bắt trước trong nước cá lớn tư thái, bay một đoạn, ngừng một chút. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, có thể thấy được sóng bạc một dạng tường nước thỉnh thoảng gây nên, rơi xuống, lại gây nên, lại rơi xuống. Như thế kéo dài không sai biệt lắm nửa canh giờ, dù là ảnh một văn cổ xem như nhất giai thượng phẩm cổ trùng, cũng không nhịn được cảm thấy có chút mỏi mệt. Kỳ quái, chẳng lẽ phiên lãng giao đã bơi đến nơi khác? Trần Mặc nhíu mày. Tại rộng hơn 300 dặm hương thái trong sông, chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nếu như đối phương thật sự đã rời đi, lại nghĩ tìm được cũng không dễ dàng. Phải làm gì đây? Hắn vuốt ve cái cằm, vô kế khả thi. Lúc này ánh mắt phía dưới mong, đột nhiên liếc xem trong nước lướt qua một đoàn u ám bóng tối. Trần Mặc là tu tiên giả, bản thân liền đều có nhìn ban đêm năng lực, đội vàng sử dụng hồn tiên bảo giám âm thầm xem xét. Phiên lãng giao, nhị giai trung phẩm. Trạng thái: hoạt động mạnh, đi săn. Thiên phú: rời sông lấp biển, sông lớn cuộn cuộn, tiên vậy tường sát, thủy long đạn, cự long va chạm, cùng long gầm, thủy thiết pháo, liên phát thủy thiết pháo. Ghi chú: đây là một đầu trưởng thành phiên lãng giao, nắm giữ cường kiện thể phách cùng chưa từng có đi săn dục vọng. Kỳ quái, vì cái gì từ nhị giai hạ phẩm đã biến thành nhị giai trung phẩm? Trần Mặc ánh mắt nghiêm trọng, phát hiện ngay cả trạng thái cũng từ suy yếu bề ngoài, đã biến thành hoạt động mạnh cùng đi săn chẳng lẽ nói. Trong lòng sinh ra nào đó dạng ngờ tới, Trần Mặc sắc mặt tức thời đại biến, vội vàng dùng ngự trùng kinh phát ra mệnh lệnh. Sử dụng độn ảnh đi nhanh, toàn lực hướng hạ du xông vào, nhanh. Mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, hắn cổ động pháp lực, cấp tốc nổ lên thăng. Nhị giai trung phẩm yêu thú, tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Dù cho yêu thú thủ đoạn không có tu sĩ phong phú, nhưng trình độ uy hiếp vẫn như cũ không thể khinh thường. Huống chi trước mặt đầu này phiên lãng giao trạng thái hoàn hảo, tràn ngập đi săn dục vọng. Vì tự thân an toàn, bay cao một điểm, có thể giảm bớt rất nhiều ngoài ý muốn. Ảnh một văn cổ trời sinh am hiểu ẩn nấp cùng bảo mệnh, lại hắn từ thạch một giáp trùng tiến hóa mà đến, bản thân liền đối với nguy hiểm cảm giác siêu việt thường nhân. Tại phiên lãng giao chậm chậm đến gần trong chốc lát, nó cũng đã phát giác cảnh giác. Chỉ là trở ngại không có chủ nhân mệnh lệnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hắn cảm ứng được Trần Mặc chạy trốn chỉ thị, lập tức vỗ cánh hướng về phía trước, hướng phía trước chạy như bay. Phiên lãng giao từ dưới nước tiếp cận mà đến, hoàn toàn không nghĩ tới con mồi đã vậy còn quá mất cảm, biết tự thân đã bại lộ, liền thuận thế phiên động sóng lớn. Hào hào. Lòng sông hai bên bỗng nhiên cuốn lên mấy đạo cao 60, 70 mét sóng lớn, mỗi người chia tả hữu, như mấy cái khép lại cự thủ, phô thiên cái địa, trọng trọng chụp về phía ảnh cổ. To như vậy bóng tối bao phủ xuống, ngàn tấn sóng nước phô thiên cái địa, như va chạm vào nhau sân phòng, nghiêng đổ đầu đá. Trần Mặc nhìn trận mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy công kích như vậy, chỉ sợ ngay cả vách đá vách núi cũng muốn bị xô ra một đạo lệch ngòi. Tuyệt đối không thể đón đỡ. Nhanh sử dụng mực ảnh tàng hình. Tâm niệm cảm ứng, ảnh một văn cổ trận hóa thành bóng đen, dung nhập bóng tối không gian. Ầm ầm. Lúc này sóng lớn vừa vặn khép lại, đầy trời bọt nước tựa như tan vỡ cự thạch, tung bay huy sái, chọc chọc rơi vào hạ tâm. Mà trốn vào bóng tối không gian ảnh cổ, vừa vặn tránh đi một kích này. Một giây sau, bóng tối xê dịch, hắn từ trong tránh ra, tiếp tục hướng về hạ du bay nhanh. Tình thế bắt buộc nhất kích rơi xuống cái khoảng không, phiên lãng giao nhìn về phía ảnh cổ ánh mắt không khỏi mang lên một tia kỳ lạ, giống như là phát hiện chơi vui đồ chơi, hứng thú lại sinh. Thấy đối phương đã bay xa, ngay cả vội vàng vẫy bơi bơi thần, theo sát phía sau. Đồng thời trong miệng tụ lực phốc, phốc liền nhả mấy viên thủy pháo. Phong ốc lớn thủy đạn phi nhanh mà ra, Trần Mặc từ trên nhìn xuống, chỉ cảm thấy tựa như bắn nhanh đạn đạo, kính vạn hoa một dạng xoay tròn lấy, tràn lan ra vô tận dòng nước. Nếu là lấy ảnh một văn cổ góc độ, tuyệt kế khó mà tránh né, nhưng mà hắn từ cao nhìn xuống, vừa vặn đem tất cả thủy pháo quý tích nhìn rõ ràng. Đội vàng không ngừng hạ lệnh. Trước tiên phía bên trái, lại hướng phải. Ảnh một văn cổ không nhìn thấy sau lưng công kích, chỉ có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải, liên tiếp tránh đi mấy viên thủy pháo. Thực sự tránh không khỏi, liền trốn vào bọt nước bóng tối, mượn nhờ độn ảnh đi nhanh lấp lóe kéo ra thân vị. Như thế cực hạn một dạng thao tác, đem phiên lãng giao nhìn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không biết trên trời đang có cái máy bay điểm trợ một mực tại cho ảnh cổ báo điểm, chỉ cho là loại này cho tới bây giờ chưa từng thấy côn trùng riêng có thiên phú, đi săn dục vọng không khỏi càng tăng bọn. Chương 73, miểu sát nó trốn, nó truy, nó mọc cánh có thoát. Kịch liệt truy đuổi chiến kéo dài dòng dã một canh giờ, phiên lãng giao một mực đuổi theo đánh, Ảnh Mục Văn Cổ thì nửa điểm không dám đánh trả, một mực một lòng chạy trốn. Thời gian tại trong tranh giành nhanh chóng trôi qua, dù cho là nhất giai thượng phẩm cổ trùng, bây giờ cũng không nhịn được lâm vào thể lực chống đỡ hết nội quân cảnh. Truy kích lúc, Phiên Lãng Giao không đứng ở quan sát, chậm rãi thăm dò Ảnh Cổ tất cả năng lực. Thấy đối phương tránh chuyển xê dịch, tốc độ càng ngày càng chậm, biết đã là sau cùng thời cơ. Hắn vội vàng há miệng tụ lực, một ngụm nước pháo liền muốn phun ra. Nhưng mà Ảnh Cổ tại lúc này lại chợt đem thân hình dừng lại, không còn dán vào mặt sông, ngược lại chấn động cánh vỏ, trèo lên trên. Phiên Lãng Giao trong lòng hơi ngạc nhiên, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảnh tỉnh ngẩng đầu. Đối phương đã có bay cao năng lực, tại sao còn muốn một mực dán vào mặt sông phi hành? Chẳng lẽ là muốn dẫn dụ ta tiến vào cái bẫy? Trong lòng toát ra ý nghĩ dọa nó nhảy một cái, hắn chuyển động giữ tợn đầu rồng, vội vàng cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy bất chi bất giác, chính mình thế mà đã truy đến một mảnh hẻm núi khúc sông. Phương xa bọn nước lưu động, vô số linh ngư quy ngao ở trên mặt nước sôi trào, gây nên ào ào tiếng nước chảy. Những sinh vật này giống như cảm ứng được nó long uy, nhưng lại bị vô hình bích trướng gây khốn, trốn không thể trốn, đi không thể đi, đành phải hoảng sợ dán tại bích trướng vùng ven. Sợ hãi mới là con mồi nên có cảm xúc. Phiên Lãng Giao thấy cảnh này, lập tức biết rõ cái nào mới là nó mục tiêu chân chính. Mắt liếc đã bay cao bay xa Ảnh Cổ. Cái này côn trùng đến cùng là muốn giúp ta, vẫn là muốn hại ta? Nghĩ mãi mà không rõ, hắn dứt khoát từ bỏ suy xét. Thôi, ăn no trước lại nói. Thay đổi phương hướng, nó gào thét, quả quyết nào về phía khúc sông nuôi dưỡng khu. Vách núi độc phủ, tinh thất bên trong. Nô hướng song trưởng hơi nâng, vận công tu luyện đến khẩn yếu con đầu. Lúc này chợt thấy dưới trướng đá xanh hơi hơi rung động, tự thân giống như hóa thành một con cá bơi lội, bị đầu nhập đung đưa trong chung nước, thiên diêu địa động cảm giác để cho đầu hắn choáng hoa mắt. Ngay sau đó, một tiếng liệt thạch xuyên vân long ngâm phá không mà đến, chấn động phải hắn quanh thân chân khí cuốn ngược, một ngụm ngai ngái suýt nữa phun ra cổ họng. Chuyện gì xảy ra, từ đâu tới long ngâm? Hắn lảo đảo đứng lên, trong thanh âm mang theo kinh nghi, huyệt thái dương thỉnh thịch chực nhảy, dạo bước lướt đi ngoài động. Ánh mắt như điện, quét về phía sườn núi phía dưới. Vốn là không nhìn còn khá, xem xét, cả người đều kém chút ngốc tại chỗ. Chính mình nhiều năm dốc lòng chăm sóc nuôi giữa khu, chẳng biết lúc nào lại bị ngoại lai chi vật công xuyên đánh vỡ. Trên mặt nước, huyết thủy cuồn cuộn, tựa như đốt lên hồng canh, mấy chục đầu vọng nguyên nào, thảo linh quy thân thể tàn phế, đảo cái bụng lơ lửng ở mặt sông, vậy cá nát giáp trong bóng chiều hiện ra trắng liêu u quang. Một con rồng bài thân cá, hình như rắn man, thân dài đạt đến hơn 100 mét, giữ tận quái thú ngang nhiên đứng ở chọc lãng phía trên. Hắn lân phiến như sắt, gần như xích luyện, đang mở ra huyết buồn đại khẩu, đem chọn nhóm linh ngư nguyên lành nuốt vào. Quái thú kia môi nuốt một đôi, nô hướng liền cảm giác tim bị cương châm đâm một chút, trước mắt sao vàng bay loạn. Những thứ này linh vật, không người nào là hắn hao phí vô số tâm huyết, năm này tháng nọ chăn nuôi mà thành. Nguyên suy nghĩ có thể đổi chút linh hạch, phát tài, nhưng hôm nay lại đều thành quái thú trong bụng cơm. Xuất sinh a! Hắn hai mắt trợn lên, hốc mắt như muốn rớm máu, phun trào hận ý, phản phất muốn đem quái thú tươi sống đốt xuyên. Cũng không lo được suy xét đối phương đến cùng là ở đâu ra, nô hướng dạo bước hướng về phía trước, chỉ muốn bay xuống đi cùng quái thú liều mạng. Sao liệu cước bộ vừa động, chợt nhớ tới tông môn giao phó thanh tu mao lý, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu trọng ý, bị hù đội vàng nhìn về phía tây nam. Ở nơi đó, mọc ra râu xanh, bề ngoài mang theo chút thu quái ngư kinh hoàng sợ, nhảy ra mặt nước, đuôi cá đập tại ám hồng sắt trên nước sông, vang lên lại là tâm đầu huyết của hắn. Những thứ này thanh tu mao lý chính là ngũ tiên giáo ban bố nuôi dưỡng nhiệm vụ, nếu như không bảo vệ, chờ đợi hắn hẳn là bạn cổ vệ thể cực hình. Nhất định muốn bảo trụ, nhất định muốn bảo trụ. Nô hướng run rẩy, trong đầu liền còn lại một cái ý niệm. Lúc này, quái thú vừa mới ăn no nê, long nhãn bên trong hung quang lấp lóe, vừa vận chuyển hướng thanh tu mao lý chỗ. Nô hướng trong nháy mắt ứng kích như vậy, trong cổ phát ra khốn thú một dạng gào thét, phất tay từ trong túi chứa vật gọi ra một đạo kiếm quang. Nghiên xúc, ngươi tự tìm cái chết. Thời đại này, dám vượt nhất cấp hướng về phía trước khiêu chiến người không phải là không có, nhưng dám bằng luyện khí kỳ tu vi hướng về phía nhị giai yêu thú huy kiếm, Trần Mặc đời này cũng chưa từng thấy. Không khỏi trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Phiên Lãng Giao tựa hồ cũng đối trước mặt hành động của nhân loại cảm thấy vẻ ngoài ý muốn, trong miệng thốt ra mấy viên thủy pháo. Phốc phốc phốc, ba pháo liên phát, hiện lên phẩm chữ hình đánh phía kiếm quang. Nô hướng ra kiếm quang chạy tới, có thể nói đứng núi chịu sào. Ầm ầm, nhưng nghe một tiếng vang dội, đầy trời dòng nước cầm vang nổ tung, như sau một hồi mưa to, trong đó xen lẫn vô số huyết nhục mảnh vỡ. Chỉ một chiêu, nô hướng liền cặn bã cũng không dư thừa một điểm, liền như vậy vẫn lạc. Trần Mặc xa xa trông thấy, không khỏi im lặng nâng chán, thầm nghĩ chính mình đến tột cùng đang chờ mong cái gì. Ngay cả sở trường ẩn nấp chạy trốn Ảnh Mục Văn Cổ đều chỉ có thể chật vật mà chạy, nô hướng như thế nào có thể chống đỡ được đâu. Bất quá lao ra hỏa này, chung quy là chết. Ngọc Long Định bị phá hủy không còn một ngống, kế tiếp tông môn thế tất yếu điều tra một phen. Mắt liếc kỳ vị tại trên vách đá độc phủ, hắn đè xuống dục dịch trí niệm. Linh vật bị yêu thú ăn hết, có thể quy kết làm ngoài ý muốn. Nhưng nếu là độc phủ cũng bị cướp sạch không còn một ngống, đó chính là thỏa đáng lưu sát. Vì một điểm nhỏ tài, gánh vác bị điều tra phong hiểm, Trần Mặc cảm thấy bây giờ không có tất yếu. Dù sao bí mật trên người hắn nhiều lắm, tra một cái chắc chắn bại lộ bên ngoài. Hơn nữa, nô hướng động phủ bị hắn kinh doanh nhiều năm, nội bộ cấm chế trọng trọng, muốn toàn bộ phá vỡ, cần tiêu phí cực lớn thời gian và tinh lực. Nếu là làm tặng, đương nhiên là lấy nhanh làm chuẩn, nơi nào năng lượng hao tổn lên. Thôi, trước mắt ta càng cần chính là phát triển kiếm tốn, không đáng lại phức tạp. Trong lòng suy nghĩ, hắn cuối cùng mắt liếc hỗn loạn khúc sông, quay đầu cưỡi gió bay đi, ẩn sâu công và danh. Đông bên thấm thoát, trở lại tường Long Định lúc, đã là buổi tối 4, 5 giờ. phía chân trời nổi lên tí ti bong bóng cá, không khí còn tràn ngập ướt át hơi nước. Trần Mặc đè xuống cổng phòng, đi vào Nguyệt Nha Quan, trong lòng lại bắt đầu suy tư lên chuyện thứ hai. Phiên Lãng Giao xuất hiện tất phải ảnh hưởng đến hạ du thủy vực sinh thái, chính mình tuy là lợi dụng giải quyết Ngô Sông, nhưng giữ lại Phiên Lãng Giao cũng là một đại phiền toái. Cái khác không nói trước, cũng không thể một mực đem Huyền Hương ngạc kẹt ở nước cả khu. Ngắn như vậy thời gian còn dễ nói, thời gian dài, bọn này cá sấu chắc chắn tạo phản. Nhưng nếu là quản lời nói, nhân gia nhị gia yêu thú, một pháo dây Ngô Sông, ta một cái luyện khí tứ trọng lấy cái gì đấu? Ảnh Mục Văn cổ ngược lại là có thể chống đỡ một hồi, nhưng thiên phú toàn bộ đều điểm tại chạy trốn bên trên. Chính diện cứng rắn đánh ngã Lãng Giao, dù cho là nhất giai thượng phẩm cổ trùng, cũng hẳn là bị một pháo miểu sát. Suy nghĩ một hồi, nghĩ đau đầu cũng không kết quả, Trần Mặc dứt khoát bắt đầu ngã ngửa. Mặc kệ, Cửu Long định diệt trừ hắn cùng Ngô Sông, còn có mặt khác bảy cái nuôi dưỡng nhà. Cũng không tin cái này, một số người nhìn thấy Giao Long sau, còn có thể ngồi được vững. Ai chủ động, ai gánh trách, ai ra mặt, ai chủ sự. Ta liền hao tổn, xem ai trước tiên làm chim đầu đàn. Chương 74, phát thành súng bắn chim đầu đàn, đao chặt địa đầu xà. Trần Mặc thân tàng rất nhiều bí mật, có chút bại lộ chính là tử cục, cho nên hắn tình nguyện không hề làm gì, cũng không nguyện ý phạm sai lầm. Hạ quyết tâm giấu tài, kế tiếp hắn liền hết sức chuyên chú làm nuôi dưỡng, đồng thời quan sát đến ngoại giới tin tức. Tại phá hủy Ngọc Long Định nửa tháng sau, Thượng Du Hạ Du lần lượt đều có nuôi dưỡng nhà nhận lấy Phiên Lãng Giao tập kích. Trần Mặc Tường Long Định đã từng phát hiện qua giao long, đối phương tại Nguyệt Nha đảo phụ cận bồi hồi, hướng về phía một đám Huyền Hương ngạc nhìn chằm chằm. Nói đến nực cười, bọn này cá sấu mọi khi không sợ trời, không sợ đất, đại gia tựa như gặp ai cũng nghĩ đấu một trận. Cái này gặp phải nhị giai Phiên Lãng Giao, ngược lại từng cái toàn bộ đàn hoàng xuống. Không cần Trần Mặc như thế nào xua đuổi, chính bọn chúng liền leo đến trên bờ, co do thủy cũng không dám phía dưới. Trần Mặc im lặng cười mắng thực sự là một đám tiện tốt đầu, liền biết lấn yếu sợ mạnh. Bất quá mắng là một chuyện, thật muốn có cá sấu đi cùng Phiên Lãng Giao chiến đấu, hắn nhất định sẽ trở nên một lệ. Nhất giai đấu nhị giai, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là cho không. Hương Ngạc nhóm thức thời một chút không có gì không tốt, ít nhất có thể giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức. Bình tĩnh như vậy sinh sống một hồi, Trần Mặc tế luyện lôi điểu ma linh cũng cuối cùng tới gần tại thành tụ. Bình thường tới nói, ma đạo thuật pháp là nổi danh âm tà quỷ quyệt, luôn luôn có phản phệ chủ nhân phong hiểm. Lôi điểu ma linh chưa từng xuất sinh liền bị phá vỏ trứng, một lời oán khí trùng thiên, đối người sống cực kỳ căm hận. Lại thêm Trần Mặc đêm đêm lấy ma pháp tế luyện, càng tăng mạnh hơn hắn hung tính. Cho nên để phòng ngừa kỳ xuất sinh sau phản vệ chính mình, hắn phải tại đối phương trên thân thêm nhất trọng chắc chắn. Hắn lấy một cái ngưng huyết thần châm làm môi giới, dùng mượn vật ký linh chi thuật khóa lại lôi điểu chân linh, giống như điều khiển âm thi gửi mệnh bài một dạng, chế tạo ra một cái gửi mệnh châm châm tại thì ma linh tại, châm hủy thì ma linh vong. Đồng thời phối hợp khác ma chú, khi hắn đúng gửi mệnh châm phát động công kích lúc, lôi điểu ma linh cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Nay liền khiến cho gửi mệnh châm trở thành lôi điểu ma linh mệnh môn, nắm giữ mệnh môn liền có thể nhẹ nhõm năm đối phương. Làm tốt những thứ này chuẩn bị hạng mục công việc, Trần Mặc giấu trong lòng chờ mong, yên lặng chờ kỳ xuất sinh. Chỉ thấy hôm nay ban đêm, nguyệt hắc phong cao, mây đen dày đặc. Hắn canh giữ ở âm u tầng hầm, hướng về phía trên tế đàn đã đen nhánh hiện ra màu tím trứng chim, như thường lệ niệm xong ba lần ma chú. Đang muốn tiến hành bước kế tiếp lúc, chợt thấy phía sau cổ lông tóc dựng đứng, một cỗ lạnh lẽo chi khí theo xương cột thẳng gọn trên đỉnh đầu. Trong phòng ánh đến phốc mà diệt hết, pháp sự dùng chung đồng không gió tự minh, tiếng như quỷ khóc. Cờ kinh phiêu động, dì rào vang dội, hình như có trăm ngàn con tay khô ở phía dưới lay động. Hàn ý theo ra thịt tí ti rót vào, cóng đến người hàm răng khanh khách chạm vào nhau. Trong lòng Trần Mặc kinh ngạc, biết là ma linh xuất thế hiện ra, vội vàng mắt không chấp nhìn chăm chú về phía tế đàn. Chỉ thấy viên kia toàn thân tím đen lôi điệu trứng trên đài không được lan lộn, vỏ trứng mặt ngoài hiện ra đỏ sẫm đường vân, tựa như mạch lạc bên trong dâng trào máu đen, tản mát ra ác độc tanh nồng. Đông dưng, một đạo tím sẫm lôi quang phóng lên trời, đem đầy phòng chiếu thành yêu dị màu sắc, trong không khí tràn ngập lưu mình kết lẹn, phảng phất giống như cựu u địa ngục chi môn mở rộng. Giang giác cùng với một hồi giòn vang, trứng thân nứt ra hình mạng nện đường vân nhỏ, đậm đặc như mực khói đen từ trong chạy ra. Sương mù lan tràn lấy, cùng lôi quang ngưng tụ thành một đoàn, ẩn ẩn truyền đến thê lương gào thét, giống như vô số oan hồn tại chịu núi đao biển lửa chi hình. Nghe Trần Mặc tê cả da đầu, không đợi hắn lộ ra kinh nghi biểu lộ, ám tử sắc lôi quang đã như mũi tên bắn ra, ánh chớp lướt qua, lốp buốt, trong không khí khét lẹt chi khí đại thịnh. Hắn dọc theo góc tường bốn phía tán loạn, vố lượn du tẩu, như có đào thoát chi ý, nhưng mà tầng hầm đã sớm bị Trần Mặc dùng kim quang hộ linh trận phong tỏa, lôi quang đâm vào trên tường, gây nên ngàn vạn linh quang, phát ra kim thạch tấn công duệ băng rội, nhưng lại đem hắn đẩy trở về. Gặp đào thoát vô vọng, lôi quang không khỏi bị kích phát hung tính. Chỉ nghe một tiếng vang động núi sông rít lên, tím cầu ầm vang nổ tung, hiện ra một cái dài hơn một trượng lôi điểu. Hắn chim mắt như máu chén nhỏ, chảo giống như thép câu, cánh chim trống ra, lưu chuyển tím sầm ánh chớp không được phun ra nuốt vào, chiếu vào Trần Mặc đánh giết mà đến. Nghiệt trướng, tự tìm cái chết. Trần Mặc uy nghiêm quát lạnh, ngón tay vân ve một cây huyết hồng châm nhỏ, đầu ngón tay xoa lên một đóa tam dương thần hỏa. Ngọn lửa màu vàng nóng mang theo nhiệt độ nóng bỏng, nhật nguyệt tinh tam quang sen lẫn diệt ma chi khí, nháy mắt đem châm nhỏ đốt đỏ bừng. Cùng trong lúc nhất thời, lôi điểu ma linh như gặp phải trọng kích, tiếng kêu thảm vang vọng thạch thất, chấn động đến người màng nhĩ bị đau đớn. Chỉ thấy nó quanh thân tử điện như sôi, tựa như tôn hầu tử bị đầu nhập lão quân lò luyện đan. Trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, rơi ầm ầm trên mặt đất. Kịch liệt đau nhức như cương đao cạo xương, khiến cho Huyễn làm bốn lượn từ điện, bị điên giống như vọt tới bốn mét tường, ầm ầm không ngừng bên hai. Chưa qua một giây, không ngờ ngưng kết thành hình, hai cánh loạn vốc, lợi chảo nắm bắt loạn, lông vũ như tím như mũi tên phân tán bốn phía bắn nhanh, ánh chớp trên không trung dệt thành bí mật lưới. Thê lương trong tiếng kêu, ẩn ẩn xen lẫn oán giận dữ tợn, phản phất giống như rơi vào a tỷ địa ngục, chịu liệt hỏa đốt người chi hình, đơn giản kinh khủng cực kỳ kinh người. Trần Mặc nhìn có chút tâm lý khó chịu, thầm nghĩ chẳng thể trách người trong ma đạo người người tâm lý biến thái đâu, luyện pháp lúc tàn nhẫn như vậy, ai có thể không nhận một chút ảnh hưởng. Cố nén cái này một tia khó chịu, hắn tiếp tục thi triển hỏa diễm, thẳng đến đốt ma linh thoát, lộ ra vẻ cầu khẩn, vừa mới dừng bước thu tay lại. Nghiệt trướng, phục sao? Lôi điệu thê thê bỏ lên, trong ánh mắt vừa có cửu hận, lại hàm chứa vẻ sợ hãi, duy chỉ có không có phục ý tứ. Cái này cũng là oan hồn các gác quỷ bệnh chung, bản thân liền là oán sát tụ tập thể, để bọn chúng tâm phục đây không phải là đùa giỡn sao? Cũng may tu sĩ ma đạo cũng không truy cầu những thứ này, chỉ cần có thể đánh cầu phục, ngoan ngoãn nghe lời là được. Bây giờ, vòng quanh tế đàn xoay quanh, ta không nói ngừng, liền không cho phép ngừng. Đây là chịu ưng bước đầu tiên, bản thân cũng không có đặc thù gì ý nghĩa. Xoay quanh cũng tốt, lộn nào cũng được, chỉ cần để cho ma linh quen thuộc nghe theo chủ nhân mệnh lệnh là được. Cái kia lôi điểu ma linh đã bị hành hạ thoi thoát, nghe vậy nghiêng qua hắn một mắt, vẫn như con chó chết có quắp lấy bất động. Trần Mặc cũng không phải lấy, lại dùng Tam Dương Thần Hỏa Lung Khô gửi mệnh châm, lần này đối phương cuối cùng đau co tinh thần, co quắp dáng chống đỡ thân thể, vòng quanh tế đàn đi lại tập tễnh, chậm rãi hành động. Trần Mặc một mực từ bên cạnh nhanh chậm chậm, để cho ngừng lúc không ngừng, để cho lúc đi không đi, lập tức liền dùng hỏa tiêu. Mấy lần đi qua, ma linh bị hắn vẫn so cậu còn nghe lời. Lúc này Trần Mặc lại nhìn, cuối cùng đang mơ hồ trong khói đen trông thấy một cái pháp triện. Hắn đem pháp triện nhẹ nhàng lấy xuống, tiếp lấy dùng hồn thiên bảo giám xem xét lôi điệu trạng thái. Lôi điệu ma linh, nhất giai thượng phẩm. Trạng thái: suy yếu, cứu hận, sợ hãi. Thiên phú: ánh chớp luân vũ, ánh chớp đi nhanh, lôi điệu bay cát, xét, chim bay ngay cả lôi, thực có lôi, lôi bóng. Ghi chú: vốn nên là bay lượn ở cửu thiên thần điểu, lại biến thành lưu lạc địa ngục ma linh, thực cốt lôi điện có lẽ là nó đối người sống lời nguyện ác độc nhất. Ghi chú: chương 75, tu vi ghi chú, giết một người là tội phạm, đồ bạn là vì hùng. Giết đủ bạn nhân, thỏa mãn ma linh đối người sống căm hận, đến lúc đó đem hóa thành ma đầu. Ghi chú: không có nhân sinh tới liền nên lưu lạc tại hắc ám, dù cho là thiên hạ ác nhất người, trong nội tâm cũng biết tồn tại một chỗ mềm mại. Lấy giải đoán hóa hung chú đối nó tụng niệm 3 vạn lượng, có tỷ lệ tịnh hóa hàn đoán tăng, tiêu tan ma linh. Ba đầu ghi chú, dự kỳ khác biệt tin tức, mỗi cái tin tức đều để Trần Mặc hai mắt tỏa sáng. Đầu tiên ghi chú thực cốt lôi, hình như là cùng Tam Dương Thần Hỏa một dạng mang thuộc tính tà lôi ác lôi. Cụ thể có hiệu quả gì Trần Mặc không rõ ràng, nhưng không trở ngại hắn thử một lần. Đem một cái không hóa cốt mảnh vụn ném xuống đất, ánh mắt của hắn nhìn về phía lôi điệu ma linh. Điện một chút thử xem, không cần dùng quá sức. Âm thuộc tính linh vật là ảnh một văn cổ khẩu phần lương thực, ăn một phần thiếu một phần, Trần Mặc cũng phải bất an bất mặc. Lôi điểu ma linh đang vây quanh tế đàn xoay quanh vòng, nó vốn là linh thể, làm gì đều dùng bay, nhưng chủ nhân để nó đi, nó cũng chỉ có thể đi. Bây giờ nhìn thấy ném tới trước mặt xương cốt phiến, hắn cũng là nói điện một chút, liền nhẹ nhàng điện một chút, không mảy may dám vượt giới. Theo gặp châm nhỏ một dạng ám tử sắc dòng điện tại cốt phiến bên trên du tẩu, trong chốc lát tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy Trần Mặc trương thủ vi chảo, dùng chân khí đem cách không thu tới lòng bàn tay, đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, cứng rắn cốt phiến liền bị trụm thành một phấn. Ngoan ngoãn, trực tiếp liền mềm. Hắn kinh ngạc trừng to mắt. Không hóa cốt xuất từ phi thiên dạ xoa, là mình đồng gia sát, thủy hỏa bất xâm kinh khủng yêu thi. Nhục thân trình độ cứng cáp, có thể so với luyện khí hậu kỳ thể tu. Không nghĩ tới chỉ là bị điện giật một chút, xương cốt liền xốp giòn bóp tứ nát. Thực cốt lôi, hợp lấy là đối với thể tu là công. Hắn như có điều suy nghĩ, trong nội tâm tại ma đạo pháp thuật tàn nhẫn lại có một phần nhận thức. Trước đó luôn cảm thấy luyện thành kim cương bất hoại, chắc chắn phòng ngự vô địch, hoành hành thiên hạ. Bây giờ xem ra, tu tiên giới âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, vạn sự cũng không có tuyệt đối. Có lẽ chỉ có phát triển kiêm tốn, vững vàng để thăng, mới thật sự là vương đạo. Trong lòng suy nghĩ, Trần Mặc lại bắt đầu nghiên cứu ghi chú. Đầu này có thể để cho lôi điểu ma linh tiến thêm một bước, từ ma linh biến thành ma đầu. Nhưng mà muốn tiến hóa, liền phải giết đủ một bằng người, cái này tờ mở cũng quá phản nhân loại. Trần Mặc còn nhớ rõ, phi thiên dạ xoa muốn tiến thêm một bước, đồng dạng cần hút đủ vạn nhân máu tươi. Có thể thấy được có thể tại trong ma đạo hôn đến trúc cơ, tất phải mỗi đều dính đầy huyết tinh. Ta bây giờ luyện ma pháp, có thể hay không cũng biến thành người như vậy? Hắn đột nhiên có chút kinh sợ, toàn thân nổi lên một hồi nổi da gà, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất không có khả năng. Chính mình luôn luôn điệu thấp cẩn thận, mọi chuyện cẩn thận, làm sao có thể đi làm loại này đổ thành diệt quốc chuyện? Đây không phải là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng tìm phân, chết, sao? Tiêu diệt cái kia một tia dục dịch trí niệm, Trần Mặc lại tiếp lấy nghiên cứu điều thứ ba. Đầu này xem như tích đâm đức phương pháp tốt, có thể dựa vào pháp chú đem ma linh sinh sinh tịnh hóa. Nên nói không nói, tu tiên giới vẫn có thể nhiều người, loại vật này cũng có thể nghiên cứu ra được. Bất quá ta thật vất vả luyện được ma linh, nói tịnh hóa liền tịnh hóa, vậy ta không phải trắng luyện. Hắn không muốn làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho nên đối với ghi chú vẹn vẹn chỉ là xem. Xem xong ba đầu chủ yếu tin tức, kế tiếp hắn liền hiểu rõ lên ma linh các hạng thiên phú pháp thuật. Đầu tiên ánh chấp loạn vũ có thể tại quanh thân phong xuất ra hỗn loạn điện xả, tạo thành cực lớn địa cầu. Vừa có thể phòng ngự, cũng có thể công kích, là công phòng nhất thể năng lực. Thứ yếu ánh chớp đi nhanh có thể khiến lôi điểu hóa thành một đạo hoặc mấy đạo hồ quang điện, lẹn lút bay vụt, tránh né công kích đồng thời di chuyển nhanh chóng. Mà lôi điểu bay cắt lúc phát động, lôi điểu sẽ như du chuẩn bản nhanh chóng bay qua, cắt chém trên đường hết thảy vật thể. Trần Mặc để cho ảnh một văn cổ cùng hắn lại tốc, phát hiện đối phương một khi ra tốc, lại so ảnh cổ nhanh hơn một chút, nhưng chỉ có thể bay thẳng tắp, không thể giống ảnh cổ tránh chuyển xê dịch. Cũng may hắn cắt sức mạnh vô cùng hung mãnh, hắn một cây ngưng huyết thần châm đều bị dễ dàng chặt đứt. sau đó là xét cùng lôi võng, cái trước triệu hoán một đạo hoặc mấy đạo sấm sét hạ xuống, cái sau có thể phóng thích lôi điện, tạo thành bí mật lưới tiến hành đả kích. Sau này thực cốt lôi chính là lôi điệu phóng ra ám tử sắc lôi điện, điện một chút xương vỡ thành trò, thân co quắp như bùn. Chi bay ngay cả lôi thì một khi phóng thích, lôi điệu đem chia mấy cái cá thể, lẫn nhau lấy hồ quang điện kết nối. Phàm là chạm đến hồ quang điện, đều sẽ bị hết thể mà đoạn. Một chiêu này mạnh liền mạnh tại, ma linh là linh thể, thông thường vật lý kiến trúc hoặc phòng ngự, nếu như không có thực hiện đặc thù cấm chế, căn bản là ngăn không được nó, chỉ có thể bị xuyên qua. Kiểm tra xong tất cả pháp thuật, Trần Mặc đối với chính mình tân tân khổ khổ tế luyện đi ra ngoài ma linh, điểm một cái to lớn khen ngợi. Lôi điệu tính công kích, đền bù trước mắt hắn thủ đoạn công kích không đủ, đối với hắn cũng đấu pháp tranh phong năng lực, tăng lên một khối quả cân. Kế tiếp chính là vạn chúng mong đợi mở pháp triển thời gian. Xoa xoa đôi bàn tay, Trần Mặc chắp tay trước ngực, làm cầu nguyện hình dáng. Ông trời phù hộ, hy vọng có thể rút đến cường lực pháp thuật. Lôi điểu ma linh bảy loại thiên phú trong pháp thuật, hắn đối vừa ý là ánh chớp đi nhanh chiêu này cự ly ngắn xông vào, một chút có thể đem đối thủ cắt người ngã ngửa đổ. Coi như chỉ có thể đi thẳng tuyến, tốc độ bay sau khi đứng lên, vô luận chạy trốn vẫn là truy kích, đều có tác dụng lớn. Giấu trong lòng vẻ mong đợi, Trần Mặc đưa tay giải phong pháp triển. Giải phong màu đen pháp triển, thu được mỏng manh linh khí tinh túy. Màu đen pháp triển. Pháp triển màu sắc thế mà thay đổi. Trần Mặc ngạc nhiên một cái chớp mắt, hoàn toàn không nghĩ tới ma đạo cùng chính đạo pháp triển lại còn có khác biệt. Không đợi hắn nghĩ cái biết rõ, chợt liền cảm thấy một cỗ bàng bạc mãnh liệt linh khí từ hồn thiên bảo giám bên trong phun ra. Cái kia cỗ linh khí nói là mỏng manh, nhưng so sánh hắn luyện khí tứ trọng tu vi, thực sự khổng lồ không tưởng nổi. Một khi tuôn ra, tựa như giang hà vỡ đê, nước biển chảy ngược, điên cuồng xông vào kinh mạch đan điền. Một cỗ trệ xác, chứng đau cảm giác, thuận khí vận lan khắp người, giống như là muốn đem hắn nứt vỡ tựa như. Lúc này duy nhất may mắn là, Trần Mặc tu luyện thiên hỏa lưu ly thân sau, không chỉ là bên ngoài thân phòng ngự tăng nhiều, ngay cả xương cốt cùng kinh mạch cường độ cũng đều đi qua vững bước cường hóa. Linh khí quan chu tuy nói để cho hắn đau đớn khó nhịn, nhưng từ đầu đến cuối còn ở vào khả khống trong phạm vi. Bất quá mặc dù như thế, Trần Mặc vẫn như cũ không dám sinh ra sơ suất. Đội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển tam dương phần tinh quyết, không ngừng tiến hành tinh luyện. Cái này vừa nhập định chính là dòng dã 3 ngày, vô số linh khí tinh túy bị hắn chuyển hóa làm chân khí bản thân. Mà theo lượng chân khí tăng lên, tu vi của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, từng bước hướng về phía trước, giống như ngồi tựa như hỏa tiễn. Rất nhanh lại đột phá tới luyện khí ngũ trọng, hơn nữa cấp tốc củng cố. Lúc này hắn khí tức quanh người hùng hậu như bông vải, ẩn ẩn lộ ra một câu ngưng trọng tâm lực. Nhưng ngay sau đó, lại giống như bỗng nhiên thu liễm, đều lũng ở thể nội, một lần nữa biến thành luyện khí tam trọng. Chương 76, tới cửa luyện khí ngũ trọng. Hùng hậu linh lực để cho Trần Mặc trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. So với luyện khí tứ trọng, hắn lúc này lượng chân khí ít nhất siêu việt trước kia 4 lần, hơn nữa chất lượng cũng có rõ rệt tăng lên. Chẳng thể trách chỉ có luyện khí ngũ trọng tu sĩ có thể khống chế đột bằng, tứ trọng cùng ngũ trọng, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Cảm thán, Trần Mặc biểu lộ ra một tia ước mơ. Mặc dù không có rút đến anh chớp đi nhanh, nhưng khống chế đột bằng, lại phối hợp chuyên môn trốn chui pháp khí, phổ thông tu sĩ chắc chắn cũng đuổi không kịp hắn. Hắn thế nhưng là còn không có quên, trước kia Hướng Nghĩa liền từng khống chế một chiếc phi thuyền, mang theo hắn, nhẹ nhõm đem mấy cái cùng cấp bậc tu sĩ bỏ lại đằng sau. Thậm chí phối hợp sách lược, còn có thể phản sát một đợt. Bởi vậy có thể thấy được, phi hành pháp khí giống như kiếp trước ô tô, không chỉ có thể dùng để thay đi bộ, còn có thể dùng để va chạm địch nhân, bảo vệ mình. Ta trên người bây giờ đan dược rất nhiều, là thời điểm nên đi tới phường thị một chuyến, hiện hiện vì linh thạch. Trần Mặc yên lặng tính toán, phát hiện mình giai đoạn hiện tại cần phải mua đồ vật rất nhiều. Đầu tiên hậu viện linh điền cần trồng trọt linh dược, nhất thiết phải đại lượng dược thảo hạt giống. Thứ yếu muốn mua âm thuộc tính linh vật, nuôi nấng ảnh một văn cổ. Lần nữa chính là phi hành pháp khí, bảo hộ chính mình chạy trốn năng lực. Cuối cùng còn có quan tài quần, trợ giúp âm thi tiến hóa làm phi thiên giả xoa. Đối với phi thiên giả xoa, Trần Mặc vẫn cảm thấy vừa thối lại khó ngửi, trong lòng kỳ thực cũng không muốn bồi dưỡng. Sở dĩ giữ lại, chỉ là vì che lấp thân phận chân thật. Nhưng mà kể từ tại lôi điểu ma linh trên thân lấy được màu đen pháp triển sau, hắn đột nhiên cảm thấy mình trước kia thực sự quá thanh cao. Nhân ra dạ xoa thối về thối, dù sao cũng là nhất giai thượng phẩm yêu thi, có thể so với phổ thông luyện khí hậu kỳ thể tu tồn tại. Chính mình một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, có tư cách gì thiêu tam giả tứ? Là pháp triển không thơm, vẫn là yêu thi chiến lược không mạnh. Một phen khắc sâu kiểm điểm sau, Trần Mặc thật sâu nhận thức đến thiếu sót của mình cùng ngã mạn, quyết định đem yêu thi cũng xếp vào bồi dưỡng danh sách. Làm tốt kế hoạch, hắn thản nhiên đi ra tinh thất. Lúc đó chính vào thần mùng hai khắc, ánh sáng mặt trời dần dần chiếu khắp Hưng Thái Hà, trên mặt sông sương mù, trải qua mặt trời đỏ chiếu một cái, huyễn ra một mảnh ánh bình minh. Trần Mặc đang muốn đến hậu viện dạo chơi, chợt tiền viện ken 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 vang lên một hồi rồn rập tiếng chuông. Đây là Nguyệt Nha quan chuông cửa, chỉ cần có người gõ cửa, tiếng chuông liền sẽ vang dội. Quái thai, sáng sớm ai sẽ tới tìm ta? Cùng Lục Lăng Ngai ước định đan dược giao phó ngày chưa đến, Trương Hành cũng đang vội vàng ứng phó đấu cổ đại tái, có thể tại thời kỳ này tìm hắn, có thể chỉ có Hướng Nghĩa. Nghĩ đến lao hứa, Trần Mặc trên mặt lộ ra một nụ cười, mở ra chân, bước nhanh đi tới tiền viện. Trước tiên giải khai trước cửa cấm chế, tiếp lấy đẩy ra sơn son đại môn, đập vào tầm mắt lại là một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Đó là một cái tuổi chừng 30 phụ nhân, khuôn mặt như vẽ, mũi tú rất như gọt ngọc. Vánh nhuận trên da thịt như ngọc, bên phải nghiêng mắt ra đời lấy quả nước mắt nốt rồi, nhìn xem giống một giọt nước mắt trong suốt, vì đó ôn luyện khuôn mặt thêm mấy phần khác phong nhã. Trần Mặc chưa thấy qua nhân vật như vậy, vừa muốn đẩy ra đại môn lặng yên khép lại một kia, chỉ lộ ra nhà mình nửa gương mặt. Phát giác được hắn cảnh giác, phụ nhân hơi sững sờ. Giống như nàng mỹ nhân như vậy, cho tới bây giờ không có bị thời điểm trận ngoài cửa dạng này. Lại nhìn Trần Mặc, thì ra chỉ có luyện khí tăng trọng, phụ nhân trong nháy mắt thoải mái mỉm cười. Đôi mắt cong thành hai đạo nguyệt nha, nước mắt nuốt rồi theo ý cười rung động nhẹ nhẹ, giống như rơi vào tinh hà một khóa chu sa. Đạo hữu thế nhưng là Tường Long Định tân nhiệm chủ sự sao? Trần Mặc không trả lời thẳng, mà là hỏi lại nàng. Các hạ là? Phụ nhân vén áo thi lễ tiếp thân chính là Thượng Du Bích Long Định chủ sự Ôn Như Nguyệt, hôm nay quấy rầy, thực tồn mạo muội, mong rằng đạo hữu chớ trách. Nàng nho nhã lễ độ, tiếng như mưa xuân nhuận vật, rõ ràng nhu béo von. Động tác cũng không thiếu tu sửa đạo nhân tiêu sái, lại lộ ra nữ tử dịu dàng, dạy người nhìn liền cảm giác trong lòng thư sướng, hàn ý tiêu hết. Cho dù Trần Mặc dạng này lòng cảnh giác cực mạnh người, thấy bực này như gió xuân quất vào mặt cấp bậc lễ nghĩa, cũng không nhịn được khẽ gật đầu, ngựa khí không tự chủ ôn hòa đứng lên. Ôn chủ sự khách khí. Ôn Như Ngọc, hắn tại Lưu Thụy trong miệng nghe qua không chỉ một lần. Nghe đồn đối phương là Ngũ Tiên giáo Long Hống Sơn nào đó nội môn đệ tử bên ngoài nuôi nhị mãi, có luyện khí lục trọng tu vi, liền ở tại nhà mình Thượng Du. Lần trước Trần Mặc kế hoạch viếng thăm xong nô sông, liền đi cùng Thượng Du hàng xóm hôn cái quen mặt. Ai ngờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bị Phiên Lãng giao sự tỉnh trì hoãn sau, vậy mà trực tiếp đem quên đi. Bây giờ ngủ đông thời gian thật dài, chính mình vẫn luôn không từng đến nhà, ngược lại cực khổ phí nhân gia chủ động bái phỏng, Trần Mặc tưởng tượng đều cảm thấy ngượng ngùng. Nội vang mở cửa lớn ra, trịnh trọng hành lễ. Tại hạ Trần Mặc, gần nhất vừa định cư Tường Long Định, đã sớm nghĩ đến Ôn chủ sự trước cửa quấy rầy quen biết. Sao liệu gần nhất Hưng Thái sông không thể nào thái bình, làm phiền Huyền Hương ngạc can toàn, nhiều lần trì hoãn, còn xin Ôn chủ sự tuyệt đối không nên trách tội. Ôn Như Ngọc mỉm cười gật đầu, đối với hắn giảng giải biểu thị tán thành, tiếp đó lại hỏi: "Đạo hữu lời nói không yên ổn sự tình, thế nhưng là cùng Phiên Lãng giao có liên quan sao?" Trần Mặc hẳn là, nhìn bộ dáng của nàng, không khỏi thử dò xét nói: "Chẳng lẽ đạo hữu cũng là vì chuyện này mà đến?" Ôn Như Ngọc lúng đồng tiền không giảm, Trần Mặc vội vàng đem nàng mời đến trong quan, đến phòng khách phụng trà thơm. Một phen hiểu, cuối cùng biết được lúc nào tới ý thì ra. Từ lần trước hắn dẫn đạo Phiên Lãng giao tập kích Ngọc Long Định sau, đầu kia giao long tựa hồ liền có ỷ lại tư tưởng. Mỗi ngày không hào hào tại trong sông đi săn, ngược lại chuyên môn đến các đại khúc sông làm chút cướp bóc hoạt động. Chín đại khúc sông bên trong, trước mắt đã có bốn cái nhận lấy tập kích. Ôn Như Ngọc Châu Bích Long Định cũng bị đối phương đánh bất ngờ một đợt. Bất quá khi đó hắn trong nhà vừa bạn có vị khách nhân ở làm khách, thuận tiện giúp đội vàng chống đỡ một chút, cũng không có cấp dưỡng thực chẳng tạo thành tổn thất quá lớn. Lời này đối phương nói hời hợt, nhưng nghe đến Trần Mặc trong hai, không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết, đầu kia có đi săn dục vọng giao long cùng đã mang thai giao long hoàn toàn là hai cái cá thể. Nô hướng đều bị một phát thủy pháo dây, Ôn Như Ngọc nhà khách nhân vậy mà có thể đỡ nổi. Đây có phải hay không lời thuyết minh, đối phương bằng hữu ít nhất cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng nếu là nhận biết trúc cơ kỳ đại lão, Ôn Như Ngọc cần gì phải hạ mình, chờ tại Bích Long Định làm nuôi dưỡng nhà. Đủ loại điểm đáng ngờ quá nhiều, để cho Trần Mặc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này trên thân khẳng định có bí mật, hơn nữa còn là đại bí mật. Dối bời suy đoán, hắn trên mặt không mảy may lộ ra, ngược lại nói ra: "Thực không dám giấu giếm, tại hạ Tường Long Định nuôi dưỡng khu gần nhất đã từng chịu đến giao long nhìn trộm. Ta bởi vì biết được đấu nó bất quá, liền đem Viễn Hương Ngạc đuổi tới trên bờ, lúc này mới giữ được nhất thời an bình. Nhưng lao tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, không biết đạo hữu nhưng có cái gì diệu kế cầm nang?" Hắn đã sớm hạ quyết tâm không làm ra đầu điều, bây giờ Ôn Như Ngọc tất nhiên tìm tới cửa, liền lập tức bày ra một bộ duy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Dù sao năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều đi. Ta một cái luyện khí tam trọng, ngươi cũng không thể để cho ta cùng Phiên Lãng giao đi đơn đâu à? Chương 77, đột hành Ôn Như Ngọc chính xác không để cho Trần Mặc cùng Phiên Lãng giao đơn đấu ý tứ, càng không cảm thấy một cái luyện khí tam trọng có thể đấu qua được nhị giai giao long. Bất quá xem như Cửu Long Định một phân tử, đối mặt nguy hiểm, Trần Mặc nên xuất lực thời điểm cũng nên ra thêm chút sức. Thế là nàng nhẹ nhàng liêm nhẫm, Ôn Du nói: "Đạo hữu quá khen rồi, thiếp thân bất quá luyện khí lục trọng tu vi, ánh sáng đom đóm sao dám nói sàng diệu kế." Nói xong khẽ che đàn răng, thần sắc dần dần túc, đỉnh lông mày cao lại nói: "Thứ không dám dâu dếm, Phiên Lãng giao gần nhất khắp nơi tàn phá bừa bãi, nếu mặc kệ ngang ngược, tu sĩ chúng ta cuối cùng khó thoát vạ lây. Chỉ là người ta tu vi còn thấp, tùy tiện cùng với đánh nhau, đơn giản là như lấy trứng chọi đá, đồ tiễn đưa tính mệnh thôi." Trần Mặc nghi hoặc vậy không biết đạo hữu có ý tứ là. Ôn Như Ngọc chậm rãi giải khai bên hông cầm nang, lấy ra một quyển làm lụa, bên trên vết mực chưa khô, đã xếp hàng mấy vị Cửu Long Định nuôi dưỡng nhà tính danh chữ ký. Theo thiếp thân ngũ kiến, không bằng mời họp mặt đồng đạo, ký một lá thư ngũ tiền giáo. Chúng ta là dạy ở dưới nuôi dưỡng nhà, chuyện này bọn hắn cũng không thể mặc kệ. Nói đi đem làm lụa nhẹ nhàng đẩy qua, trong tay áo hình như có nhàn nhạt lan hương quanh quẩn. Trần Mặc cúi đầu xuống, nhìn xem danh sách, thầm nghĩ làm nửa ngày nguyên lai là muốn hướng phía trên cầu viện. Nhưng cái này mấu chốt, cầu viện hữu dụng không? Hắn nhưng là rất rõ ràng, gần nhất ngũ tiên giáo đấu cổ đại tái tiến hành hừng hực khí thế, căn bản không có thời gian rỗi quản loại này chuyện nhỏ nhặt. Liền xem như liên danh tình nguyện, chỉ sợ cũng không có kết quả gì. Trong lòng không ôm hy vọng, nhưng Ôn Như Ngọc đã có ý dẫn đầu làm chuyện này, Trần Mặc cũng nguyện ý cho dư một phần ủng hộ. Dù sao cũng là vì đại gia lợi ích, ai có thể chí thân sự ngoại? Hơn nữa liền ký tên, lại không phí chuyện gì. Hiện tại ủi vừa chắp tay đạo hữu đã có ý, tại hạ sao dám không theo? Đang khi nói chuyện lấy ra bút mực, ở phía trên thử tên. Ôn Như Ngọc gật đầu, lại cùng hắn tán gẫu vài câu, đã nói còn muốn tìm những người khác liên danh, cáo từ rời đi. Đem hắn một mực đưa ra ngoài cửa, thẳng đến phụ nhân không chế đột quang, biến mất ở phía chân trời, Trần Mặc vừa mới trở về phòng. Ngồi ở trên ghế, lúc này hắn nghĩ không phải Phiên Lãng giao, ngược lại đầy trong đầu cũng là Ôn Như Ngọc nhà trúc cơ kỳ khách nhân. liên danh chuyện tới thực chất là Ôn Như Ngọc biện pháp, vẫn là tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ ý tứ. Phải biết, đồng dạng một sự kiện, người khác nhau xử lý không có cùng kết quả. Ôn Như Ngọc làm mà nói, Ngũ Tiên giáo chắc chắn không thèm để ý, nhưng nếu là tên kia sau lưng trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay, Ngũ Tiên giáo liền không có khả năng lại nhìn như không thấy. Suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra kết quả, Trần Mặc dứt khoát tiếp tục ngã ngửa. Quản hắn, chỉ cần có thể giải quyết phiên lãng giao, cần gì phải xoắn xuýt là ai ra tay. Ngược lại tên cũng ký, không bằng ngồi vững điếu ngư đài, ngồi mát ăn bát vàng. Giấu trong lòng lười biếng tâm tư, hắn dịch bước đi tới hậu viện. Gần nhất hắn thường xuyên hút nhiếp nhật nguyệt tinh tam quang tinh khí, phân mỏng thoải mái bạch nguyệt cây giống. Bây giờ gốc cây kia hợp thời dài ra xanh biết chồi non, chung quy là sống được xuống dưới. Trần Mặc chăm chú nhìn, gặp sinh mạng lực rất là thịnh vượng, liền không còn quan tâm. Ngược lại đem ảnh một bản cổ, hỏa tuyến môi, béo qua trở đều cất vào linh thú đại, võ trang đầy đủ, đi tới phường thị. Bây giờ hắn tu đến luyện khí ngũ trọng, có đầy đủ công lực khống chế đột quang, tam dương phần tinh quyết bên trong cũng có quan hệ với như thế nào giá độn ghi chép. Trên đường hắn liền thử phồng lên chân khí, đem tự thân bao khỏa, sau đó tay nắm chú quyết. Hô, giống như là hỏa tiễn đột nhiên một chút hỏa, đồng lên mảng lớn diễm sương mù, Trần Mặc toàn thân cao thấp, đột nhiên sáng lên màu vàng sáng quang diễm, đẩy hắn bay về phía trước gọn. Thời gian mấy mắt, lại xông ra 200.300 mét. Thật nhanh, thật nhanh. Trong lúc bất chợt tăng tốc độ để cho trái tim của hắn đột nhiên nhảy, chỉ cảm thấy hoa mắt, người liền đã chuẩn tới, bị hủ đội vàng dừng lại. Trên dưới sờ soạn mấy lần, phát hiện mình không có vấn đề gì, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cái đồ chơi này so với gió đi thuật vậy mà nhanh nhiều như vậy. Cảm khái, Trần Mặc lớn lên lòng can đảm, lần nữa châm lửa. Hô, màu vàng sáng quang diễm một lần nữa bốc lên chập chờn, bao lấy hắn hướng phía trước và mạnh. Trong chốc lát, Trần Mặc lập tức biến thành lao vụn bột lưu tinh, lôi ra cao vài trượng vượt đôi. Rộng lớn hương thái sông tựa như đột nhiên đã biến thành phim đèn chiếu, tại dưới chân hắn điên cuồng lùi lại. Cái trước hô hấp còn có thể trông thấy quần cuộn dòng sông, hơi thở tiếp theo liền ngẩng đầu thấy đến núi xa. Hảo, nhanh lên, nhanh lên nữa, thích ứng tốc độ, Trần Mặc không khỏi càng bay càng nhanh, chỉ cảm thấy cơ thể phảng phất dài ra cánh, muốn đi đâu đều có thể trong nháy mắt đến. Hướng đến cực điểm, hắn chợt một cái xoay người, xông vào trong mây chuyển mấy vòng, màu vàng sáng độn quang liền cũng như du long giống như tại thiên không hướng về phía trước xoắn ốc. Mênh mông tầng mây lập tức bị hắn quấy thành một đoàn vòng xoáy, từ dưới đi lên nhìn, lại hình như màu trắng kem ly. Quay đầu lại, trông thấy chính mình sáng tạo vân tích, Trần Mặc nhịn không được cười ha ha, túi xuống mắt, lại liếc xem phía dưới liên miên chập trùng sân phòng, não hải đột nhiên lóe ra một cái ý niệm. Thẳng tắp nhanh kỳ thực không tính nhanh, đường rẽ nhanh mới là thật nhanh. Trong lòng suy nghĩ, hắn lập tức hạ thấp độ cao, tại mấy ngọn núi cùng hẻm núi ở giữa phi nhanh. So với bầu trời rộng lớn vô ngần, cái này lại giống như là tiến nhập chỗ vòng gấp đường đua. Thường thường trước mắt vừa qua khỏi nhất đạo nhai khe hở, trước mặt liền lại hiện ra một tòa núi cao. Hắn tập trung tinh thần, sát mặt đất cực nhanh mà bay. Nhưng thấy màu vàng sáng độn quang tả xung hữu đột, chợt tiến chợt lui, khi thì giống như cá bơi nghịch nước, khi thì như kinh hồng lực ảnh, có thể nói biến hóa đa đoan. Hết sức chăm chú khống chế đột quang, lúc này bay qua một mảnh hẻm núi, đột nhiên cảm giác bốn phía sương mù dần dần dày. Mây mù nhiễu ở giữa, cảnh vật trước mắt càng trở nên mơ hồ mơ hồ. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, đang chờ ngưng thần nhìn kỹ, đột nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thì ra sương mù tan hết chỗ, đột nhiên đứng thẳng một đạo cực lớn vách đá. Chỉ vì độn quang thế đi quá mau, mặc dù hắn phản ứng nhanh nhẹn, nhưng cũng né tránh không bằng, trực tiếp đụng vào. Vừa dày vừa nặng vách đá tại lăng lệ tia sáng trùng kích vào, phản phất bị vạn quân cự truy đánh trúng, ầm vang vang dội. Trong chốc lát, đá vụn bay tán loạn, nổ tung mấy mét lớn nhỏ hố sâu. Trần Mặc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào tới, ngũ tạng lục phủ như muốn lệnh vị trí, cả người giống như diều đứt dây, thẳng tắp khảm vào trong vách đá. Dù hắn vận khởi quanh thân pháp lực đối nghịch, vẫn cảm giác khí huyết cuộn cuộn, đau đớn không chịu nổi. Vì thế hắn tu hành thiên hỏa lưu ly thân đã lâu, sớm đem hắn nhục thân rèn luyện phải đồng cân thiết cốt, bình thường pháp khí cũng khó thương hắn một chút. Bây giờ mặc dù đâm đến thất điên bắt đảo, chật vật đến cực điểm, nhưng cũng bất quá ra thịt chịu chút khổ sở, gân cốt cũng không thương tổn nửa phần. Làm sơ điều tức, hắn ho khan, dáng chống đỡ ngồi dậy. Lúc này trở về nhìn cái hố, một cái rõ ràng lại rõ ràng hình người dấu vết, đông nhiên in ở phía trên. Thảo, ai tờ mở bà sơn chuyển nơi này, kém chút cho lão tử đâm chết. Che ngực, trong miệng hắn mắng lấy lửa gạt quỷ, thoáng qua chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng. Lần thứ nhất giá độn quang phi hành, tuy nói xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể tới nói rất không tệ. Tu tiên giả xuất nhập thanh minh, chiều du Bắc Hải mộ thương nô cảm giác, cuối cùng xem như để cho hắn thể nghiệm được. Chương 78, hợp phái thể nghiệm qua ban sơ giá độn mới lạ, Trần Mặc nhiệt tình dần dần biến mất, cuối cùng nhớ tới lần này ra cửa chính sự. Chỉ thấy hắn đáp lấy đột quang, tại thiên không lôi ra thật dài vật đuôi, nhanh như điện chớp, đến năm tiên phường. Lúc này phường thị, cùng đi qua rất là khác biệt, có thể nói là chưa từng có náo nhiệt. Chợ nội bộ tạm thời không nói, chỉ nói ngoại vi khu vực, các tu sĩ chen vai thích cánh, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là hàng vỉa hè hoặc lều bài. Liên mấy chục dặm bên ngoài khu nhà lều, cũng đều còn thú tụ tập, phi thuyền đỗ, đủ mọi màu sắc độn quang ra ra vào vào. Trần Mặc lần thứ nhất gặp loại này dấu hiệu, nhất thời rất là ngạc nhiên, chỉ cảm thấy toàn bộ Nam Cương tu sĩ sợ không đều hội tụ đến ở đây. Nghĩ đến mình tại Tường Long Định tin tức bế tắc, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng của hắn không khỏi phạm vào nói thầm. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào tụ nhiều người như vậy? Nghi ngờ trong lòng, biết các tu sĩ lòng cảnh giác đều trọng, hắn không dám tùy tiện thăm hỏi. Thế là theo dòng người, tiến vào Nam Tiên Phường, đến đá xanh ngõ hẻm. Cái này khu vực bởi vì là khu dân cư, nhân viên tương đối ít một chút, nhưng vẫn là có thể trông thấy không ít người bồi hồi ra vào. Trần Mặc đi tới Trương phủ biệt lạc, tiến lên gõ cửa một cái, bên trong rất nhanh chuyển ra cái không nhịn được âm thanh. Đều nói, không cung cấp dừng chân, đừng có điểm linh thạch liền trăng lớn, tiểu gia trước mắt. Nghe ra là Trương Hành âm thanh, Trần Mặc nhịn không được cười lên. Tiểu tử này, gần nhất đã cùng như vậy. Trưởng lão nhi tử quả nhiên là không giống nhau. Không nghĩ bị tự tuyệt ở ngoài cửa, hắn ho khan nhắc nhở đối phương. A Hành, là ta. Mặc ca. Nghe được thanh âm quen thuộc, trong sân người ngự khí một trận, trận đại môn mở ra, lộ ra Trương Hành thân thể cường tráng gương mặt. A Hành, đã lâu không gặp. Trần Mặc cười chào hỏi. Trương Hành mừng rỡ Mặc ca sao ngươi lại tới đây. Kinh hỉ đi qua, hắn vội vàng gọi nhanh, mau vào. Trần Mặc cười cười, cất bước đi vào biệt tử. Trương Hành một bên thuận thế quan môn, một bên quay đầu nói chuyện. Gần nhất luôn có chút ngoại lai tu sĩ đến nhà, nói muốn thuê nhà ta phòng ở, ngươi nói bây giờ nhiều người như vậy, ta nào có ở không cho thuê bọn hắn, lại không kém cái này bà qua hai táo. Hắn bây giờ xa hoa, nói chuyện khẩu khí cũng thay đổi cứng rắn rất nhiều. Trần Mặc nghe âm thầm buồn cười, thầm nghĩ tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền bong ngưng khí đan ăn phá sản chuyện. Đương nhiên, loại lịch sử đen tối này suy nghĩ một chút liền thôi, thật cũng không tất yếu ở trước mặt nhấc lên, thế là hắn ngược lại hỏi thăm chuyện khác. Ta rất lâu chưa từng đến Cổng thị, vì cái gì cái này tụ nhiều người như vậy? Họ hét tầm ĩ như muốn đánh trận. Trương Hành quan môn trở về, cho hắn rời cái băng, ngay tại trong viện cây táo ngồi xuống phía dưới. Cũng không phải chính là muốn đánh trận đi, trước trước sau sau đã đánh 3 lần, ta đoán chừng lớn sẽ tới. Lời nói này không đầu không đuôi, để cho Trần Mặc không hiểu đấu, không khỏi dùng ánh mắt thăm dò nhìn xem hắn. Trương Hành trong lòng có khí, đối với hảo huynh đệ cũng không có cái gì giấu giếm, nói thẳng. Lúc trước chúng ta Ngũ Tiên giáo tổ chức đấu cổ đại tái, ý tại hiện ra thực lực, trấn nhiếp ngoại địch. Kết quả đệ tử lên đài thi đấu lúc, Ngự Thú Tông đám kia vương bắt đạn thế mà công nhiên khiêu khích, nói chúng ta cũng là số ngư lặn hạ, nhặt Ngự Thú Tông tiền bối nha tuệ mới có hôm nay. Hắn mín hỏa, mắt hổ mở to. Mặc ca ngươi nói, ta Ngũ Tiên giáo cũng là tử phụ tông môn, lại tại nhà mình địa bàn, có thể chịu khí này. Trần Mặc lắc đầu vậy khẳng định không thể. Đúng thế. Trương Hành vỗ tay một cái mấy cái nội môn đệ tử tại chỗ liền muốn cùng đối phương đơn đấu. Kết quả đây. Kết quả chết hết. A. Trần Mặc ngẩng đầu, cho là mình nghe lầm. Ngũ Tiên giáo nội môn đệ tử cũng là tinh anh trong tinh anh. Giống như Nguyễn Ngọc như thế luyện khí cựu trọng cũng có không ít, vậy mà nói chết thì chết. Coi như thực lực lại đồ ăn, theo lý thuyết cũng cần phải có thể liều mạng mất mấy cái a. Trương Hành nhìn ra hắn nghi hoặc, siết chặt nắm đấm. Mặc ca ngươi không biết những cái kia vương bắt đảng có bao nhiêu hèn hạ. Bọn hắn sớm nuôi một đám chuyên môn khắc chế cổ trùng loài chim linh sủng, lại luyện rất nhiều túi lưới phi châm, ra sân liền đem chúng ta chú tâm chăn nuôi cổ trùng giết cái 7-8 phần. Đến nơi đây vẫn còn không ngừng tay, thừa dịp thanh thế, lại đem mấy cái nội môn đệ tử giết hết. Ngạch. Ác độc như vậy. Trần Mặc có chút chấn kinh. Ở người khác địa bàn giết đệ tử người khác, tuy nói có thể từ chối là giao đấu thất thủ, nhưng giáp tâm chi khó lường, đã là rõ rành rành. Ngũ Tiên giáo cao tầng có thể nhịn được. Nhìn xem Trương Hành, hắn chậm đợi nói tiếp. Đối phương cũng không để cho hắn thất vọng, rất nhanh nói ra toàn bộ quá trình. Thì ra, Ngự Thú Tông đối với Ngũ Tiên giáo tổ chức đấu cổ cuộc tranh tài mục đích, đã sớm trong lòng hiểu rõ, vì chen ép kỳ thế diễm, vì hai nhà hợp phái sớm làm chuẩn bị, liền tại đại tái bắt đầu sau cố ý gây hấn. Tiếp lấy dùng đã sớm chuẩn bị xong khắc chế thủ đoạn, đại đại rơi xuống Ngũ Tiên giáo mặt mũi. Ngay trước Nam Cương chúng đồng đạo, Ngũ Tiên giáo cao tầng đương nhiên ngồi không yên, tự mình hạ tràng ước đấu. Lúc đầu vẫn là trúc cơ kỳ cao thủ tranh chấp, song phương ngay cả đấu số tràng, bất phân thắng bại. Về sau chậm rãi đánh ra chân hỏa, tất cả đỉnh núi tử phủ kỳ phong chủ đều đi theo hạ tràng. Bằng vào ưu thế sân nhà, đám người tạm thời vượt trên Ngự Thú Tông, nhưng cái này hiển nhiên không thể để cho hắn tâm phục. Thế là song phương lần nữa hẹn đánh nhau, thậm chí đánh cược hai tòa tam giai linh mạch. Không cá cược còn tốt, đặt cược sau đó, lập tức đã trúng Ngự Thú Tông cái bẫy. Đối phương liên tiếp phái ra cao thủ, đủ loại pháp bảo linh sủng, đem Ngự Thú Tông chế gắt gao. Trận thứ hai không hề nghi ngờ, thắng gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng hai tòa tam giai linh mạch đổi quyền sở hữu, ai đây có thể nhịn nổi? Thế là song phương lại hẹn trận thứ ba. Cái này Ngự Thú Tông chân tướng phơi bày, đưa ra thua muốn đồng ý hai nhà hợp phái. Ngũ Tiên giáo biết có âm mưu, nhưng lúc đó ngay trước Nam Cương chúng đồng đã mặt, không dám chút nào rụt rè, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, trận thứ ba lại thua. Nghe đến đó, Trần Mặc trợn mắt hốt hoồm, đã không thể nói là chấn kinh. Loại này việc quan hệ tông môn chuyện tương lai, vậy mà cũng có thể cầm tới trên chiếu bạc, đánh cuộc thì tính toán, hoàn toàn mở thua. Chẳng lẽ Ngũ Tiên giáo cao tầng tất cả đều là chút bại não? Trong lòng suy nghĩ, hắn cẩn thận nhìn qua Trương Hành cuối cùng đâu. Các ngươi đồng ý hợp phái? Trương Hành lắc đầu, cái này đổ đột nhiên trở nên bình tĩnh xuống, nhấc lên ấm trà rót cho hắn chén trà, cười hát hát nói: "Chúng ta đồng ý hợp phái, nhưng Tam Hà phái không đồng ý a." "Tam Hà phái?" Trần Mặc ngạc nhiên, tiếp đó có chút hiểu ra, đi theo cũng lộ ra nụ cười. Nam Cương Tử phụ tông môn chỉ có Ngự Thú Tông, Tam Hà phái, Ngũ Tiên giáo ba nhà. Nếu là Ngự Thú Tông cùng Ngũ Tiên giáo hợp hai là một, Tam Hà phái liền phải sợ hãi. Sự thật cũng đúng như hắn phỏng đoán. Trương Hành mặt mày hớn hở giải thích nói: "Cha ta nói, Ngự Thú Tông vong ngã chi tâm không chết, chỉ dựa vào chúng ta Ngũ Tiên giáo cùng bọn hắn đấu, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, nhất thiết phải đem Tam Hà phái cũng lôi xuống nước. Cho nên trận thứ ba giao đấu là cao tầng cố ý thua. Chúng ta lúc đó một thua, Tam Hà phái lập tức ngồi không yên, nhảy ra đại náo, nói xong bạc chi ngôn toàn bộ không tính toán gì hết. Ngự Thú Tông đi theo liền gấp, lại cùng Tam Hà phái tranh kêu gào lên. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?" Trần Mặc nhất quán thông minh, nhưng cũng không nghĩ đến còn có thể dạng này làm, không khỏi bị triệt để treo lên lòng hiếu kỳ. Chương 79, giá trị nhắc lên chuyện về sau, Trương Hành nụ cười càng rực rỡ, vội vàng thao thao bất tuyệt cho Trần Mặc giảng giải một lần. Trần Mặc yên tĩnh nghe, không bao lâu, cuối cùng hiểu rồi thế cục trước mắt. Thì ra tình huống hiện giờ là, Ngự Thú Tông có ý định hợp phái, chết nắm lấy đổ ước không thả, cho là sư xuất hữu danh. Ngũ Tiên giáo không muốn một mực bị Ngự Thú Tông quấy rối, hữu tâm muốn đánh, lại sợ đánh không lại. Cho nên lấy thân vào cuộc, kéo lấy Ba Hà phát tràng. Mà Tam Hà phái vốn không muốn đánh, liền nghĩ duy trì tạo thế chân vạc cách cục, an an ổn ổn sinh hoạt. Nhưng hắn không đánh, Ngũ Tiên giáo liền muốn nhập vào Ngự Thú Tông, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp đỡ đánh. Kết quả là, một hồi đấu cổ đại tái, sự Ngự Thú Tông chiếm cứ đại nghĩa, Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái kết thành liên minh. Ba nhà hiện tại cũng nín kinh, chuẩn bị vì tiếp xuống đấu tranh làm chuẩn bị. Vì tích xúc thực lực, Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái liên hợp tuyên bố, tại phường thị khai phóng bộ phận cao giai tu tiên truyền thừa. Mọi khi gặp đều không thấy được cực phẩm đan dược, công pháp, pháp khí, hiện tại cũng có mua con đường. Thậm chí, song phương còn muốn liên hợp tổ chức trong vòng 3 tháng đại hội đấu giá, bán ra đủ loại cao cấp tu tiên tài nguyên. Lại mỗi tháng đều có một lần có liên quan trúc cơ đan đấu giá. Cái này cũng là phường thị tụ tập nhiều tu sĩ như vậy nguyên nhân. Bất quá trong nháy mắt, Trần Mặc lại có mới nghi hoặc. Tụ tập nhiều người như vậy làm gì? Chẳng lẽ Ngũ Tiên giáo còn trông cậy vào một đám tán tu hỗ trợ chiến đấu sao? Nam Cương địa vực rộng lớn, các tu sĩ lại là cá thể độc lập, gặp phải chiến sự cũng là có thể chạy thì chạy. Ai lại sẽ vì một cái bắn đại bác cũng không tới tông môn liều mạng? Hắn cảm thấy Ngũ Tiên giáo cao tầng chắc chắn sẽ không vô trí như thế, không khỏi sáng rực nhìn chằm chằm Trương Hành, chờ đợi đáp án. Trương Hành là cái dấu không được chuyện, nghe vậy lập tức nói: "Những tán tu này năm bè bảy mảng, đương nhiên là không đáng tin cậy, cho nên tông nội quyết định lấy ra tài nguyên tiến hành khích lệ, đồng thời lại liên hợp Tam Hà phái mở một khối mới phường thị." Nói đến đây, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, như ma quỷ phun ra một câu nói: "Tam giai hạ phẩm linh mạch, chỉ cần tự nguyện tham chiến, cùng tồn tại phía dưới công lao, liền có thể tại trên tam giai hạ phẩm linh mạch xây một tòa biệt tử, thu được vĩnh cửu quyền tạm trú." Tê Trần Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Tam giai hạ phẩm linh mạch, đây chính là có thể cung ứng tử phụ kỳ tu sĩ chỗ tu luyện, thế mà dùng để xây phường thị. Ngoan ngoãn, lập tức chơi lớn như thế sao? Trương Hành hắc vui sướng, tựa hồ rất hài lòng hắn biểu tình kiếp sợ, không chút hoang mang mà nhấp một ngụm trà. Nghe cha ta nói, cái này cử động chủ yếu là vì hấp dẫn Nam Cương bên trong trúc cơ gia tộc tham chiến. Những gia tộc này nhìn xem không đáng chú ý, nhưng tập hợp kỳ thực là một cô rất thế lực khổng lồ. Đến nơi đám tán tu, chẳng qua là nhất tiện. Đúng là chiêu diệu kế. Trần Mặc tán đồng gật đầu. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng về. Đám tán tu lại vì tư lợi, nhưng chỉ cần có gia đình, chắc chắn chống cự không nổi tại tam giai hạ phẩm linh mạch nắm giữ nhà ở dụ hoặc. Nay liền giống con muốn tham chiến, liền có thể để cho cả nhà tại thủ đô xây nhà ngụ lại một dạng, tất phải khả năng hấp dẫn đến một món lớn châu ngựa tu tiên giả. Mà trừ qua tán tu, trong tu tiên giới tiên tộc nhân khẩu càng nhiều càng dày đặc. Những gia tộc kia bên trong trúc cơ kỳ lao ra hỏa, dù cho một lòng nghĩ cầu lấy không chết, nhưng đối mặt cơ hội như vậy, tất phải cũng sẽ bị đời sau chất đẩy xe lăn đưa đến trên chiến trường. Mọi mặt cũng đã bị Ngũ Tiên giáo tính tới. Bất quá đây đều là nhằm vào mang nhà mang người loại người kia. Giống ta loại này độc thân một cái, tông môn có cái gì chính sách ưu đãi? Trần Mặc con mắt lóe ánh sáng, mong đợi nhìn xem Trương Hành. Hắn cũng không phải nghĩ trên chiến trường, chỉ là muốn xem có thể hay không tại trong chính sách vớt chút chỗ tốt. Đối mặt hỏi thăm, Trương Hành giơ chén trà tay hơi hơi cứng đờ, biểu lộ lâm vào hồi ức. Thật lâu, ngay tại Trần Mặc chờ không tiên nhẫn lúc, hắn vừa mới lắc đầu. Độc thân tán tu không ràng buộc, là vụn cắt bên trong một cát, căn bản vốn không yêu tông môn, làm sao lại vì tông môn liều mạng đâu? Nói nhảm. Trần Mặc lập tức gấp, này làm sao còn đem chính mình loại bỏ ra ngoài? Ta tuy là một thân một mình, nhưng xem như Ngũ Tiên giáo nuôi dưỡng nhà, một mực tại vì tông môn sự nghiệp góp một viên gạch, ta rõ ràng so ngươi càng yêu Ngũ Tiên giáo. Trương Hành nghe vậy, bị đùa tại chỗ cười ra heo gọi cái kia Mặc ca ngươi nói một chút, ngươi cũng yêu Ngũ Tiên giáo cái gì? Trần Mặc nghiêm túc nghĩ, muốn phun ra lời nói đột nhiên giống như là mắc kẹt, toàn bộ câm tại cổ họng. Hắn không giống Trương Hành là Ngũ Tiên giáo đệ tử, còn có một cái ngoại môn trưởng lao cha. Xem như một thân một mình tán tu, không chút khách khí nói, Ngũ Tiên giáo vong cùng không vong, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Muốn cho hắn giúp Ngũ Tiên giáo làm việc, lấy chút chỗ tốt là được. Nhưng muốn cho hắn vì Ngũ Tiên giáo liều mạng, có chỗ tốt cũng tuyệt đối không được. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, tại Ngũ Tiên giáo xem ra, độc thân tán tu hoàn toàn không có mặt trận thống nhất giá trị, chính sách ưu đãi tự nhiên cũng là lúc có lúc không. Nghĩ rõ ràng đi qua, Trần Mặc lâm vào im lặng, qua một hồi, lại nhịn không được cười lạnh. Trương Hành biết hắn mưu ma trước quỷ từ trước đến nay nhiều, không khỏi bị cười dùng mình, hỏi bội. Mặc ca, ngươi tốt nhất đến cùng cười cái gì? Nhìn xem quái khiếp người. Đang khi nói chuyện, vuốt vuốt cánh tay, tựa như muốn đem toàn thân nổi da gà đều nhào nặn tiếp. Trần Mặc khẽ nói ta cười các ngươi tông chủ vô mưu, cao tầm tiểu trí. Đều cảm thấy độc thân tán tu không có chút giá trị, há không biết, chính sách ưu đãi thì sẽ không để cho đám tán tu hỗ trợ, nhưng ít ra cũng sẽ không để bọn hắn chuyện xấu. Bây giờ Ngũ Tiên giáo vắt chảy ra nước, đến lúc đó ai biết sẽ phát sinh cái gì? Trương Hành không có xa như vậy tự hỏi, nghe vậy gái túi đầu nghĩ tựa như là cái này lý, vậy ta lần sau theo cha ta nói một chút. Trần Mặc điểm đầu, thấy sát trời còn sớm, nhà mình lại giải tình huống, liền chuẩn bị đi ra bên ngoài bán chút đan dược. Hắn đã sớm toàn một món lớn linh đan rượu dược, liền đợi đến thời gian chiến tranh tăng giá trị bán ra, bây giờ các phương đều đang chuẩn bị, có thể nói là thời cơ tốt nhất. Nói xong liền muốn đứng dậy cáo tử. Trương Hành thấy hắn mới đến muốn đi, vội vàng giữ lại nói: "Mặc ca chờ một chút đi, vẽ áo đi kiếm linh thạch, buổi chiều sắp trở lại, vừa bọn chúng ta ăn cơm chung không?" Trần Mặc bản tới vội vã bên trên chợ đen, nghe vậy bước bước chân nhịn không được một trận, quay đầu nhìn xem Trương Hành. Nàng kiếm linh thạch làm gì? Ngươi gần nhất rất thiếu tiền. Trương Hành lắc đầu cười khổ, không phải ta thiếu tiền, là Nguyễn Ngọc thiếu tiền. Trước đây nàng giúp ta cha làm xong nội môn Tào Văn Đức, chúng ta nói xong rồi muốn giúp nàng trúc cơ. Bây giờ đấu giá hội mỗi tháng có trúc cơ đàn bán ra, cạnh tranh liền cần đại lượng linh thạch, cha ta cùng Nguyễn Ngọc các phương kiếm đã góp không sai biệt lắm. Trần Mặc cúp một tiếng, biểu thị ra đã hiểu. Khi đó Tào Văn Đức làm khó dễ Trương gia, hay là hắn đứng ra liên lạc Nguyễn Ngọc, đối với chuyện này tự nhiên biết quá tường tận. Nói đến hắn cùng Nguyễn Ngọc rất là quen biết, đối phương nếu như thuận lợi trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, mạng lưới quan hệ của mình cũng đem thêm một bước mở rộng. Lui về phía sau đi ra ngoài cũng có thể cùng người thổi phồng. Ta cũng là có trúc cơ kỳ tiền bối che đậy, hắc hắc. Chương 80, uy hiếp rời đi trước phủ, Trần Mặc tự ý ra phường thị. Nhờ vào quá cao tỷ lệ thành đan, hắn trên người bây giờ dự trữ đan dược nhiều đến chính mình cũng đến không hết. Trong đó trừ cực phẩm đan dược giữ lại tự cho là đúng bên ngoài, thượng phẩm trở xuống đều cần phá giá ra ngoài, hiện vì linh thạch. Nhưng mà trong phường thị nhiều người phức tạp, không thể sử dụng thân phận thật. Ma tu thân phận giả bởi vì người trong ma đạo bản thân việc xấu loang lổ nguyên nhân, lại không thể tại trong phường thị hoạt động. Cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đến trong chợ đen bán giao dịch. Cũng may gần nhất năm tiên phường nhân viên đông đảo, liền chợ đen cũng đâm đầy đến từ các nơi tu sĩ, dẫn đến ban ngày cũng trở nên phi thường náo nhiệt. Lúc này liền không còn phân cái gì chợ đen bạch thị, tuy tiện tìm một chỗ bán đều được. Trần Mặc lấy kiện trường bào rộng lớn mũ trùm, mặc trên người, cả người khép tại bào phía dưới, chỉ lộ ra hé mở cái cằm. Tiếp lấy lại sử dụng mực ảnh tàng hình chi thuật, đem chính mình biến thành một đoàn hình người bóng đen. Từ ngoài hướng vào trong nhìn, thì thấy đen như mực dưới mũ trùm, ngoại trừ một đoàn bóng tối, không có vật gì khác nữa. Dù cho ánh mặt trời chiếu, cũng chỉ có vô hạn xa xăm hắc ám, phản phất phía dưới ẩn giấu một cái trong thâm viên đu linh, biết rất rõ ràng hắn ngay tại cái kia, nhưng lại nhìn chi mơ hồ, sở chi không được. Bộ dạng này quỷ dị diện mạo, để cho hắn không cần lại thả ra âm thi, phóng thích lôi điệu ma linh ma ý, bởi vì người bình thường chỉ cần nhìn một chút, liền biết hắn hơn phân nửa là cái ma tu. Đồng thời, vì lý do an toàn, Trần Mặc còn đem tu vi của mình ẩn nấp. Đối ngoại biểu hiện không phải là luyện khí tam trọng, cũng không phải luyện khí ngũ trọng, ngược lại nhìn giống như một người bình thường. Dạng này bất kể là ai, đều không thể nhìn ra hắn hư thực, nhưng chỉ từ ăn mặc nhìn, lại có thể biết hắn không đơn giản. Cho dù là tu sĩ cấp cao, hơn phân nửa cũng biết sợ ném chuột vỡ bình, không dám khinh thường trêu chọc. Làm xong chuẩn bị, Trần Mặc hai tay khép tại trong tay áo, chậm chậm bước vào khu nhà lều. Khi đó nhân viên ở đây đông đúc, rất nhiều tu sĩ lui tới như dệt. Trần Mặc giống một giọt mực nước nhỏ vào sông đầm, trong nháy mắt đem chúng quanh nhiễm ra đen kịt một màu. Không thiếu tu sĩ rõ ràng không có cảm giác đến ác ý chút nào, nhưng nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy hắn dưới mũ trùm đen như mực bóng tối, lập tức cũng nhịn không được cảnh giác tránh đi. Nhỏ xíu tiếng nghị luận giống vi rút quyết tán, ánh mắt khác thường để cho Trần Mặc trực tiếp trở thành trong toàn trường tiêu điểm. Người này là ma tu sao? Vì cái gì nhìn xem quỷ dị như vậy? Không có cảm giác đến ma khí, cũng cảm giác không thấy tu vi, có thể đối phương làm ẩn tàng. Nhưng cái này ẩn tàng cũng quá không đúng chỗ, nhìn xem cùng một quỷ tựa như. Công pháp ma đạo quỷ bí khó lường, xuất hiện gì tình huống đều bình thường, chúng ta không nên trêu chọc hắn, đi nhanh một chút. Tương tự đàm luận liên tiếp vang lên, Trần Mặc dưới bóng tối khỏe miệng hơi cầu, biểu lộ ra một vòng rực rỡ. Nhưng bởi vì khoang miệng sớm đã hóa thành một đoàn thôn vệ tia sáng hấp động, dẫn đến người bên cạnh không cách nào nhìn thấy nụ cười của hắn. Cất bước, ở trên đường phố tùy ý du lịch, rất mau tìm đến một nhà tiệm thuốc. Đó là một nhà quy mô khá lớn cửa hàng, đứng sừng ở khu nhà lều dễ thấy nhất một con phố khác, gọi là Hương Thảo Đường. Trần Mặc trước kia tới qua khu nhà lều, đối với tiệm này rất có nghe thấy, biết là nào đó tu tiên gia tộc bên ngoài mở cửa hàng. Bình thường cái này có trồng bối cảnh cửa hàng, đều có tương đương thực lực hùng hậu. Trần Mặc trên thân đan dược quá nhiều, chỉ dựa vào tán mua linh bán, ngày tháng năm nào đều bán không hết, bởi vậy hắn chuẩn bị đóng gói bán ra. Lúc lấy tay áo, hắn cất bước dạo bước tiến lên cánh cửa. Cửa hàng tiểu nhị trông thấy người tới, bản năng cất bước tiến lên tiếp khách. Nhưng mà hắn vừa mới ngẩng đầu, liền trông thấy một bộ kỳ quái trường bảo mũ trùm. Khoan bào đại tụ ở giữa, là thân hình cao lớn hình dáng, mũ trùm bông xuống phía dưới, bóng tối bao phủ chỗ đen như mực, sâu không thấy đáy, tựa như u minh nơi tụ tập, hàn khí xâm nhiên. Nói đến giả là người, chẳng bằng nói là không đầu lệ quỷ, khoác áo hóa hình, ẩn nấp chân thân, chỉ đợi tìm cơ hội quắp nhân hồn phách. Tiểu nhị nhìn trong lòng tình địch, hàn ý tự mãn thực chất mà sinh, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Vọt tới cổ họng một tiếng khách quan, bật thốt lên liền biến thành trưởng quỹ. Hô gạo. Trong hậu đường, chủ sự trưởng quỹ nghe được âm thanh, cuốn lên ống tay áo, chậm rãi từ phía sau đi tới. Ồn ào cái gì? Nhờ ngươi đón người đãi khách là bồi dưỡng ngươi năng lực ứng biến, liền ngươi cái này nôn nôn nóng nóng, có thể thành cái. Lại nói một nửa, âm thanh im bặt mà dừng. Trưởng quỹ trừng to mắt, ánh mắt trực câu câu nhìn xem cửa chính đứng sừng sững bóng người. Hắn tại khu nhà lều làm ăn, ra ra vào vào cũng đã gặp không ít tu sĩ ma đạo, nhưng giống trước mặt vị này quỷ dị như vậy, thật sự là lần đầu đấy. Quá khứ những cái kia ma tu che lấp về che lấp, nhưng tốt xấu còn có gương mặt người, trước mặt vị này ngược lại tốt, ngay cả khuôn mặt cũng bị mất. Nhân gian võ đạo cao thủ nhóm nói binh khí càng quái, chết càng nhanh, câu nói này đổi được ma tu trên thân, kỳ thực là ngược lại, bọn hắn là bộ dáng càng quái, thủ đoạn càng quái. Đan tiểu Trần Mực hóa trang, liền biết tuyệt đối là ma tu bên trong đều tương đối khó giải quyết tồn tại. Sững sờ một cái trước mắt, trưởng quỹ không dám thất lễ, giống như là nhìn thấy thân bố mẹ đẻ, trên mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười sảng lạn. Thân hình tại trong lúc bất chi bất giác trở nên thấp bé, cước bước loạn choạng thân thiết tiến lên. Quý khách ở xa tới, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. hắn một bên chắp tay, một bên làm một cái thỉnh thủ thế. "Nhanh, mời vào bên trong, mời vào bên trong." Nói chuyện, quay đầu đối với một bên đờ đẫn tiểu nhị thấp giọng quát nhẹ. "Thất thần làm gì, còn không mau đi chuẩn bị trà." Tiểu nhị như ở trong mộng mới tỉnh, mắt liếc dưới mũ trùm ngay cả tia sáng đều chiếu không thấu bóng tối ức cúc đáp ứng hai tiếng, cước bộ run rẩy quay người rời đi. Trần Mặc lần nữa mỉm cười, chỉ cảm thấy ma tu áo lót thực sự là dùng tốt cực kỳ. Nếu là thay cái thân phận khác, nào có loại đãi ngộ này. Đi theo trưởng quỹ dẫn đạo, hắn trực tiếp đi tới khách trước án, thản nhiên ngồi ở trên ghế. Gặp trưởng quỹ còn đứng, không khỏi nhẹ nhàng phun ra một câu. "Người cũng ngồi." Trưởng quỹ sửng sốt một chút, đột nhiên sinh ra một loại ở đây đến cùng phải hay không nhà ta ảo giác, chửi bậy dục vọng tại hắn trong lồng ngực phun trào, nhưng nghĩ đến ma tu nhóm nhạy cảm tính tình cùng tàn khốc thủ đoạn, trong nháy mắt lại trở nên ngừng công kích. Xoa xoa trên mặt mồ hôi, trưởng quỹ lúng túng gật đầu, ngồi vào trên cái ghế bên cạnh, nói: "Quý khách đến ta Hương Thảo Đường, bản điểm thực sự là bổng tất sinh huy, nhưng không biết ngài hạ mình đến đây, là muốn mua thuốc vẫn là bán thuốc?" Hắn đầu tiên là một phen thăm dò, tiếp đó không đợi Trần Mặc nói chuyện, lại nửa là khoe khoang, nửa là triển lộ nói: "Không phải ta cùng ngài tuổi, Chu gia chúng ta tiệm thuốc tại toàn bộ khu nhà lều cũng là nổi danh, trong tộc luyện dược thủ đoạn đi qua trúc cơ kỳ lão tổ nghiệm chứng, phẩm chất tuyệt đối có cam đoan." Lưu loát một đống lời nói, chỉ có nói đến trúc cơ kỳ lão tổ lúc, hắn mới hơi nhấn mạnh điểm giọng mũi, dùng cái này tới chấn nhiếp Trần Mặc. Trần Mặc luôn luôn thông minh, nổ cọng tóc ti cũng là không tâm, nơi nào sẽ không do nó ý tưởng nhớ. Nghe vậy lườm đối phương một mắt, vốn định chế tạo điểm cảm giác các bách, sau đó mới nhớ, thi pháp trạng thái dưới chính mình, giống một đoàn cái bóng, người khác chỉ sợ không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Thế là không thể không kéo dài động tác, nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng đen như mực bóng tối hướng về phía trưởng quỹ. "Ta tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ngươi lại nói gì với ta trúc cơ kỳ lão tổ, là muốn lấy thế để người, đen ăn đen sao?" Chương 81, tiền tài cùng ma tu đen ăn đen. Lời này truyền đi quả thực là chuyện cười lớn. Nhưng từ trong miệng Trần Mặc nói ra, trưởng quỹ lại một chút cũng cảm giác không thấy buồn cười. Mấy cái này ma tệ tử, luyện công luyện tính tình đại biến, ngoại nhân tùy tiện một câu nói, liền có thể đem hắn lệ khí dẫn bạo. Chính mình ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là chạm lông mày. Trong lòng bàn tay hắn bên trong chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng cười theo, nhạt nhẽo nói: "Quý khách hiểu lầm, tại hạ chỉ là muốn nói bản điếm phẩm chất đan dược có cam đoan, tuyệt đối sẽ không xuất hiện theo thứ tự hàng nhái hàng giả. Phải không?" Trần Mặc từ chối cho ý kiến, một lần nữa đem đầu xoay trở về bình thường tư thế ngồi. Lúc này cửa hàng tiểu nhị bưng trà nóng tới, nơm nớp lo sợ đặt lên bàn. Trần Mặc cũng không nói chuyện, chỉ từ trong tay áo rũa ra đen như mực, tản ra tí tí hắc khí tay, tại trưởng quỹ cùng tiểu nhị trong ánh mắt kinh dị, nâng chén trà lên, gầy gầy lá trà. Trưởng quỹ có chút chịu không được loại này quỷ dị chẳng cảnh, cưỡng ép để cho chính mình chuyển khai ánh mắt, liếm láp khuôn mặt cười nói: "Xin hỏi quý khách cao tính đại danh, ngài thế nhưng là nghĩ mua bán cái gì đồ vật?" Đây là hắn lần thứ hai hỏi thăm, Trần Mặc cũng sẽ không làm giá, chậm rãi ân một tiếng: "Ta có một nhóm đan dược, số lượng rất nhiều, không biết các ngươi có ăn hay không phía dưới." Nghe được là bán đan dược, trưởng quỹ ánh mắt sáng lên. Gần nhất Ngũ Tiên giáo, Tam Hà phái, bao quát các đại gia tộc đều tại dự trữ vật tư, đến mức trên thị trường đan dược, pháp khí, phụ triện giá cả nước lên thì thuyền lên. Dù là như thế, vẫn như cũng là cung không đủ cầu. Nhất là đan dược, càng là chiến lược dự trữ, bao nhiêu đều không đủ. Không biết ngài bán cũng là đan dược gì, phẩm chất lại như thế nào? Hắn xoa xoa đôi bàn tay, thức thời không có hỏi đan dược nơi phát ra cùng đường tắt. Tại ma tu trên tay, quá nửa đều là không nguyên mua giành được đồ vật, truy cứu nơi phát ra chỉ sợ một cuộc làm ăn cũng làm không thành. Trần Mặc sờ tay vào ngực, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái bình sứ, lâm lâm rời rạc, bày đầy toàn bộ mặt bàn. Có giải độc đan, dưỡng huyết hộ mạch đan, sôi máu tôi thể đan, hỏa linh đan, nín thở chết giả thần đan, vân 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 vân. Trong đó ngoại trừ thanh lương cao, tuyết cơ ngọc cốt đan trở lúc trước đã bại lộ bí dược sẽ không bán bên ngoài, cái khác cũng là trên thị trường vốn là có, hay là căn bản không có bại lộ ra. Đương nhiên, giống đốt một tán loại này đột phá linh thú phẩm giai cùng huyết mạch hạn chế, hắn cũng không có bán. Cái đồ chơi này tuy nói tệ nạn rất cao, nhưng hiệu quả thực sự quá tại kinh người. Một khi truyền đi, ma tu thân phận chỉ sợ cũng dọa không được người khác. Ít nhất ngự thú tông người nhất định sẽ vì đốt một tán mà bí quá hóa liều. Điếm trưởng quý cũng không nghĩ đến hắn một chút có thể bán nhiều như vậy, hơn nữa thượng vàng hạ cám, chủ loại phồn thịnh, không thể không từng cái tiết lộ cái nắp xem xét. Hắn nhưng cũng là tiệm thuốc trưởng quý, tự nhiên đối với luyện đan có chỗ đọc lướt qua, ra ngoài ý định, trong này thế mà phần lớn là trung hạ phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược cũng có thật nhiều. Trưởng quý một bên kiểm tra, một bên ở trong lòng thở dài. Có thể luyện ra loại phẩm chất này đan dược, tất nhiên là một vị thượng phẩm luyện đan sư, vậy mà liền như thế bị ma tu giết. Thượng phẩm luyện đan sư, bình thường trúc cơ gia tộc cũng bồi dưỡng không ra mấy vị. Nhân tài như vậy sáng tạo giá trị, có thể làm cho một cái gia tộc từ tịch mịch lần nữa hướng đi phồn vinh. Nhưng chính là nhân vật như vậy, cuối cùng cũng chết thảm ở ma tu trong tay. Bọn này ma tệ tử, thật tờ mở đáng chết a. Trong lòng phẫn hận bất bình, hắn lại là nửa phần cũng chưa từng nghĩ qua, đan dược có phải hay không là trước mặt ma tu luyện chế được. Hắn thấy, người trong ma đạo tính tình quái lệ, nơi nào sẽ tính khí nhẫn mại nghiên cứu luyện dược. Nhân ra trực tiếp cướp chẳng phải là tới càng nhanh. Xác định xong đan dược chủng loại cùng phẩm chất, điếm trưởng quý vừa cười vừa nói: "Khách quý phẩm chất đan dược cũng rất cao, chúng ta có thể dựa theo giá thị trường toàn bộ thu mua, không biết ngài còn có bao nhiêu?" Bình thường cửa hàng thu mua đan dược, thường thường sẽ thấp hơn 1-2 thành. Nhất là bây giờ giá hàng dâng lên, giá gốc thu mua mang ý nghĩa phải bỏ ra càng nhiều linh thạch chi phí. Làm một người làm ăn, làm như vậy hiển nhiên là không lý trí. Thật có chút thời điểm, lý trí cũng phải nhìn đối diện đến tột cùng là ai. Nếu là cái phổ thông tán tu, hắn đương nhiên có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng đối mặt một cái cao thâm mạn chắc ma tu, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật cho thỏa đáng. Nhìn hắn thức thời như vậy, Trần Mặc hài lòng gật đầu, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một con xinh xắn, giống như là chậu hoa to bằng vỏ rượu. Đây đều là, có thể ăn sao? Tuy nói chụp vào ma tu áo lót, nhưng làm người dù sao khá là cẩn thận, chứa thuốc lúc chỉ dùng cái vỏ nhỏ. Tại hắn trong túi chữ vật, còn có mấy cái khá lớn vỏ rượu, toàn bộ đều trang đầy ắp. Bởi vì sợ quá kinh thế hai tụ, Trần Mặc cũng không có lựa chọn lấy ra. Nhưng mà hắn cho là mình đã đầy đủ địa thấp, trông thấy vỏ rượu trưởng quý cùng tiểu nhị, cũng đã kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Nhân ra chứa thuốc cũng là dùng bình sứ trang, chỉ sợ trang nhiều một khỏa, vị này ngược lại tốt, vậy mà dùng vỏ rượu trang. Đây là đem luyện đan sư cả nhà đều chết a. Hai người không dám tin, cũng không lo được trước mặt Trần Mặc, vội vàng đổ ra đan dược, một hạt một viên xác định. Trần Mặc không có ngăn cản, một bên uống trà, một bên yên lặng chờ đợi. Thằng đến trưởng quý toàn bộ xác nhận, vừa mới không nhanh không chậm nói, như thế nào? Nghe được hỏi thăm, trưởng quý rõ ràng sửng sốt một chút, đến bây giờ còn cảm giác mình đang nằm mơ, mơ mơ màng màng nói một tiếng hảo. Vậy thì tính tiền a. Hảo, hảo, lập tức kết, lập tức cho ngài kết. Hắn run rẩy, cơ hồ là liền lăn một vòng đi tới quầy hàng, tại trên sổ sách tô tô vẽ vẽ. Chưa qua một giây, liền coi như ra toàn bộ đan dược giá cả. Giải độc đan, dưỡng huyết hộ mạch đan, sôi máu tôi thể đan, hỏa linh đan, nín thở chết giả thần đan. Tổng cộng 2436 mai hạ phẩm linh thạch, chuyển đổi vì 24 mai trung phẩm linh thạch lại 36 hạ phẩm linh thạch. Không tính cũng biết, tính toán phía dưới, trưởng quỹ hít vào một ngụm khí lạnh. Số tiền này, cần tán tu không ăn không uống, làm dòng giá 29 năm mới có thể tích lũy đủ. Dù cho chính mình chủ trì cửa hàng này, mỗi tháng thu vào không ít, cũng cần mười mấy năm thời gian. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt tham lam tại bộ ngực hắn phun trào, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt nhịn không được mang tới một chút tơ máu. Dù là đối phương là một cái ma tu, tại trước mặt linh thạch to lớn, tựa hồ cũng không còn là khủng bố như vậy. Trần Mặc là luyện khí ngũ trọng, cảm giác vốn là nhạy cảm, đối phương như vậy trần trụi ánh mắt, như thế nào có thể không phát hiện được? Cảm nhận được cái kia một tia sát khí, hắn kinh miệt cười lạnh, đen như mực ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Cùng trong lúc nhất thời, trong tay áo khói đen cuồn cuộn, ẩn ẩn có u minh tiếng quỷ khóc từ trong đó truyền ra. Lôi điểu ma linh xâm ác ma ý tại trong lúc bất chi bất giác bắn ra, tựa như cổ mộ ngàn năm tích tụ oan hồn lệ khí, mang theo ngàn năm cừu hận, vạn năm cừu hận, rào rạt đè hướng trưởng quỹ. Trưởng quỹ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, phản phất bị một đôi vô hình quỷ thủ bóp cổ lại, hô hấp vì đó trì trệ. Trong thoáng chốc, chỗ ngồi bình thản ung dung Trần Mặc giống như là trong đột nhiên hóa thành luyện ngục hung ma, gắt gao tập trung vào hắn. Chỉ cần hắn dám có nửa phần dị động, nên đón hắn tuyệt đối là tử vong. Trưởng quỹ, làm ăn hay là nên giữ khuôn phép, không nên động một chút lệch ra đầu óc. Phải biết tiền là gia tộc, mạng là của mình, cũng không nên không rõ ràng a. Tiếng cười khẽ từ Trần Mặc trong miệng truyền ra, hắn đầu tiên là lùa trong chản lá trà, sau đó lại liếc nghiêng đầu sang chỗ khác. Đen như mực dưới mũ trùm, trong nháy mắt sáng lên hai đạo tinh hồng sắc ma quang. Chương 82, đồng đảng đi ra hương thảo đường. Trần Mặc trên thân thêm ra 24 mai trung phẩm linh thạch lại 36 mai hạ phẩm linh thạch. Số tiền này là một khoản tiền lớn, đủ để cho một chút ý chí không kiên định người sinh ra một chút không nên có tiểu tâm tư. Cũng may hắn ma tu thân phận có tác dụng, kịp thời chấn nhiếp rồi đạo trích. Nhưng Trần Mặc từ trước đến nay gắng đạt tới đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, nhìn lại lần này giao dịch, không khỏi lâm vào suy xét. Tuy nói bán ra một bộ phận, nhưng còn có càng nhiều đan dược chờ đợi tiêu thụ, nếu như mỗi lần cũng giống như dạng này cáo mượn oai hùng, sớm muộn cũng sẽ có bại lộ một ngày. Luyện khí ngũ trọng trung quy là luyện khí ngũ trọng, một khi phát sinh tranh đấu, nhà mình hư thực chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, mà bại lộ kết quả chỉ có bị ăn xong lau sạch một đường. Nhất định phải tìm một người đáng tin người mua, mà lại là có thể thu mua ta tất cả đan dược đáng tin người mua. Hắn ý niệm chuyển động, không ngừng hồi ức so sánh. Giai đoạn hiện tại có thể ăn trên người hắn nhiều đan dược như vậy, chỉ có Ngũ Tiên giáo, Ngự Thú tông, Tam Hà phái mấy người ba đại tông môn. Nhưng mà Tam đại tông môn nhìn như chính phái, kỳ thực là nam cương lớn nhất xã hội đen. Chính mình hướng tiểu môn tiểu hộ bán thuốc bị phát hiện dị thường, còn có sức đánh một trận. Nếu là hướng Tam đại tông môn bán thuốc lúc bị phát hiện dị thường, chỉ sợ ngay cả chạy đều chạy không thoát. Thế nhưng là không hướng ba tông mua bán mà nói, phải nên làm như thế nào phá giá đi nhiều đan dược như vậy đâu? Mạch suy nghĩ lâm vào đứt gãy, Trần Mặc bất giác dừng bước lại, nhìn qua phố xá bình tĩnh xuất thần. Khi đó người ở đây qua lại như mắc gửi, các đại bán hàng rong yêu ngũ hát lục gọi, người mua người bán tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau có kẻ mặc cả. Náo nhiệt phồn hoa, có thể so với nhân gian chợ bữa. Nhìn xem đám người trẻ lớn, Trần Mặc đang không biết nên làm sao bây giờ, lúc này đi tới một đầu cửa ngõ, chợt thấy trong ngõ nhỏ lờ mờ vây quanh một đám người, riêng phần mình chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Trần Mặc bản không muốn nhiều tham dự nhàn sự, nhưng mà đi qua thời điểm, bên tai không khỏi nghe được một hồi nhỏ vụn ngôn ngữ. Cái này mạnh lão quỷ thực sự là ác hữu ác báo, bị đánh đáng đời thành bộ dáng này. Ai nói không phải thì sao? Ta xem nó như con chó chết ngồi phịch ở chỗ này, đạp hắn đều ngại ô với chân. Đường đường luyện khí cửu trọng, coi như bị phế ngũ quan tay chân, theo lý thuyết cũng không nên không nhúc nhích à? Ha ha, ngươi cho rằng hắn không muốn động sao? Lão quỷ này trên thân bị xuống tà môn cấm chế, động một cái liền muốn tiếp nhận vạn trùng vệ tâm nỗi khổ, là ngươi ngươi cũng không dám luận động. Nhìn có chút hạ hê âm thanh bay vào Trần Mặc bên hai, để cho hắn hướng về phía trước bước chân có chút dừng lại, một cái che lấp khuôn mặt không tự giác hiện lên ở trong trí nhớ của hắn. Không giống với hắn cái này giả mạo ma tu, cái kia từng tại phường thị bán âm thi lão quỷ, là thực sự người trong ma đạo. Lần trước đối phương chặn giết sau khi thất bại, Trần Mặc liền hướng Lục Lăng Nhai nghĩ kế, cố ý canh chừng nói lão quỷ thực lực đại tổn, câu dẫn đối phương quá khứ địch nhân đối nó tiến hành trả thù. Về sau lão quỷ liền mai danh nhận tích, không còn xuất hiện. Lần này lại nghe được tên của đối phương, Trần Mặc bản có thể mà lên lòng hiếu kỳ lão quỷ này tội ác chồng chất, chẳng lẽ bị đường nào đại hiệp thực hành chính nghĩa. Trong lòng lên tìm tòi nghiên cứu chi ý, hắn mở rộng bước chân, ngoặt một cái, hướng về trong ngõ nhỏ đi tới. Khi đó ngõ hẻm trong đám người đang vây quanh cái vòng hướng về phía trung tâm địa mai nghị luận, trong lúc đó gặp Trần Mặc đi vào, đều là trong lòng cả kinh. Không có cách nào. Hắn bộ kia đen như mực hóa trang, xem xét chính là người trong ma đạo. Người trong ma đạo sang đây xem người trong ma đạo, rất khó không khiến người ta sinh ra một chút liên tưởng không tốt. Lại tới một cái ma tu, nói không chừng cùng mạnh lão quỷ có quan hệ, chúng ta đi mau. Đổ một cái mạnh lão quỷ, lại tới một cái càng hung, chợ đen thực sự là chướng khí mù mịt. Người bất tranh cãi a, không muốn sống nữa. Theo Trần Mặc tới gần, đám người nhao nhao như tị xà hạt, lập tức giải tán. Thoáng qua ngõ nhỏ trở nên trống rỗng, không có bóng người che chắn, Trần Mặc lúc này cuối cùng có thể nhìn đến nằm trên đất mạnh lão quỷ. Nhưng mà không nhìn còn khá, xem xét hắn liền cổ họng căng thẳng, nhịn không được dạ dày khí cuộn cuộn. Chỉ thấy đối phương nằm lăn tại góc tường, tứ chi giống bị hung vật cắn nát, đánh gây tại đầu gối khuỷu tay chỗ. Chỗ gây chân đỏ sờ vết máu ngưng kết, khô khốc vết máu bốn lượn như xích xà, tại màu xám đen gạch thổ cắn câu ra giữa tợn đường vân. Đồng thời, hai lỗ tai, mũi thở cùng nhau tiêu thất, chỉ còn lại hai đoàn tím xanh như xương huyết nhục lỗ thủng. Đáng sợ hơn chính là hốc mắt thân hãm, trống chân trong hốc mắt, mấy cái đầu xanh lớn con ruồi đang ong ong xoay quanh, thỉnh thoảng tiến vào leo ra, tại thịt thối ở giữa xuyên thẳng qua kiếm ăn. Trần Mặc ngón tay hơi hơi phát run, ánh mắt lại đảo qua trong miệng hấp động. Hắn một nửa cái lưỡi đã chẳng biết đi đâu, còn sót lại tàn phế thịt tại khỏe miệng rũ cục lấy, nước bọt hòa với đỏ sẫm tơ máu, tích táp rơi vào thẩm thấu vết máu trên bờ áo. Gió nhẹ cuốn lên mạnh lão quỷ tàn phá ống tay áo, lộ ra trải rộng thối giữa thân thể, rồi bọt tại thịt thối ở giữa phun trào, cùng vết máu, rồi quần dao dệt thành một bức nhân gian luyện ngục đồ. Dù là Trần Mặc đã sớm nhìn quen sinh tử, cũng không nhịn được quay mặt qua chỗ khác. Lão quỷ này, như thế nào lẫn vào thảm như vậy? Trời có mắt rồi, hắn trước đây chỉ là xuất ra một cái chủ ý, căn bản không nghĩ tới đường đường luyện khí cựu trọng sẽ luân lạc tới tình cảnh loại này sinh tử không thể. Cũng không biết là ai ra tay, đơn giản so ma đạo còn cay độc hơn. Hắn đến bây giờ vẫn tưởng rằng chính mình lúc ấy ra chủ ý, mới dẫn đến lão quỷ luân lạc tới tình trạng như vậy, trong lòng vừa sợ vừa thán. Đáng tiếc một giây sau, lão quỷ phân bụng cổ động, rất mau đánh phá ảo tưởng của hắn. Ta nói, ta từ phản môn mà ra, lại không một cái đồng đảng, ngoại trừ ta, không có ai biết Phi Tuyết Hàn Sương kiếm tung tích. Các ngươi làm như vậy, căn bản chính là không công. Âm thanh từ bụng hắn truyền ra, nặng nề và mơ hồ, thậm chí mang theo tí tí run rẩy. Thì ra đối phương nghe thấy đám người nghị luận, nâng lên có ma tu đến, tưởng lầm là giày vò hắn người, cho nên chủ động lên tiếng. Trần Mặc bởi vậy chú ý tới, đối phương mỗi một câu nói đều biết kéo theo cơ thể cơ bắp, từ đó phát động cấm chế. Dẫn đến vừa mới dứt lời, liền đau diện mục và mẹo, còn sót lại tứ chi không ngừng dãy rủa, giống con bị đóng xuống đất con rết. Nhưng mà hắn càng động, loại kia vạn trùng phệ tâm cảm giác lại càng mãnh liệt, không khỏi càng đau càng động, càng động càng đau, lâm vào tuần hoàn ác tính. Rất nhanh lão quỷ cũng ý thức được điểm này, kìm nén bực bội, lần nữa giống bộ thi thể không nhúc nhích. Trần Mặc không nghĩ tới hắn có nghị lực như vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lại suy nghĩ đối phương mới vừa nói tới mà nói, bất giác sợ hãi cả kinh. Chiếu lão quỷ nói tới, đối phương dường như là bị cùng là ma tu người cố ý bỏ ở nơi này, mục đích đúng là vì dẫn xuất hắn đồng đảng. Từ đó điều tra Phi Tuyết Hàn Sương kiếm tung tích. Như vậy, kiếm này đến cùng là cái gì? Người trong ma đạo từ trước đến nay quỷ bí, vì cái gì lại sẽ đối với một thanh kiếm theo đuổi không bỏ như thế? Đủ loại nghi hoặc giống bí ẩn đem hắn bao phủ, để cho Trần Mặc trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm lão quỷ ý thời điểm, đột nhiên một thanh âm tại hắn cách đó không xa vang lên, đáp lại lão quỷ lúc trước lời nói. Ngươi nói không có đồng đảng, vậy vị này mới tới đạo hữu là ai? Cuối cùng sẽ không, lại là ngươi cửu gia a. Âm thanh trêu tức, mang theo giống như cười mà không phải cười lãnh ý chương 83, ngoài ý muốn nghe được âm thanh trong nháy mắt, Trần Mặc trong lòng nhịn không được căng thẳng. Hắn từ thăng đến luyện khí ngũ trọng, cảm giác một mực rất là nhạy cảm. Đối phương có thể không có chút nào âm thanh, xuất hiện tại sau lưng mình, có thể thấy được người tới tu vi cực cao. Cũng may hắn trước đó ẩn nặc tu vi, nhìn giống như một phổ thông phàm tục, hết lần này tới lần khác bởi vì bề ngoài khác lạ, lại rất khó khăn bị xem như người bình thường đối đãi. Ngoại nhân nếu là nghĩ động thủ với hắn, ác sẽ bởi vì không biết hư thực mà sợ ném chuột vỡ bình. Tu vi càng cao người, kiêng kỵ càng sâu, ngược lại cho hắn hỏa hoãn thời gian. Lúc này trong lòng của hắn một bên bồn chồn, một bên giả vờ cao thủ, bình tĩnh xoay người. Chỉ thấy ngoài ba bốn trượng, một cái mang theo la sắt mặt nạ nam nhân áo đen, đang tự ôm cánh tay ngăn ở cửa ngõ, âm trầm nhìn xem hắn. Nhìn thấy dưới mũ trùm giống như vực sâu tầm thường hắc ám, la sắt nam tử con ngươi hơi co lại, cơ bắp không tự giác trở nên căng cứng. Trong ma đạo, bộ dáng càng quái, thủ đoạn càng hỏng. Đối phương quái dị như vậy chi tượng, hoặc là cố lộng huyền hư, hoặc là có tu luyện công pháp đặc thủ, dẫn đến dị tượng bên ngoài lộ ra. Cái trước còn dễ nói, nếu như là người sau, tình huống nhưng là khó giải quyết. Không nắm chắc được Trần Mặc hư thực, hắn không dám tùy tiện động thủ, chỉ đứng thẳng bất động lấy chờ đợi hắn trả lời, chuẩn bị từ trong lời nói tìm kiếm sơ hở. Trên đất mạnh lão quỷ nghe thấy âm thanh, giờ mới hiểu được làm cái ô long, thì ra chung quanh là có mới tu sĩ ma đạo xuất hiện, để cho chính mình nhận là người. Bất quá trong nháy mắt hắn lại biết rõ, có thể vào lúc này xuất hiện ma tu, hơn phân nửa cũng là cựu nhân của mình. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này Nghiêm Long vị Phi Tuyết Hàn Sương kiếm, không để ý tình đồng môn, đem ta giày vò đến tứ chi đều đánh gãy, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, một thân công lực phế bỏ chín thành. Mới tới tất nhiên cùng Nghiêm Long không biết, lại là cửu gia của ta, vừa vặn châm ngòi bọn hắn một phen, làm cho liều cái lưỡng bại câu thương. Trong lòng động niệm, hắn suy nghĩ một hồi, không khỏi cổ động phần bụng, dùng tiếng bụng giả ra quen thuộc dáng vẻ, nói: "Đạo hữu ngươi đã tới, cái này Nghiêm Long là sư đệ ta, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, ngươi có thể ngàn vạn muốn bảo vệ hảo Phi Tuyết Hàn Sương kiếm, không nên bị hắn được như ý." Nghe được phi kiếm tại người trước mặt trên tay, Nghiêm Long biểu lộ biến đổi, sâm nhiên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc. "Phi Tuyết Hàn Sương kiếm trong tay ngươi?" Trần Mặc im lặng, thầm nghĩ người này nghe gió tưởng là mưa, đầu óc đều không kéo một chút sao. Quay đầu cất bước, hắn nhẹ nhàng lui đến góc tường bóng tối, mặt ngoài nhường đường ra, kỳ thực dự bị tốt tùy thời chạy trốn. Có mực ảnh tàng hình chi thuật tại, liền xem như luyện khí cửu trọng, hắn cũng có lòng tin để cho hắn tìm không thấy chính mình. Huống chi trừ cái đó ra, trên tay mình còn có nhất giai thượng phẩm ảnh một văn cổ cùng nhất giai thượng phẩm lôi điệu ma linh. Coi như thật sự đánh nhau, không nói thắng thua, ít nhất tính an toàn có tuyệt đối bảo đảm. Trong nội tâm có lực lượng, hắn tự nhiên biểu hiện ung dung không đổi, cười lạnh một tiếng, khàn giọng nói: "Ngươi lão quỷ này tất nhiên cùng ta quen biết, cái kia sao không nói một chút ta là bộ dáng gì?" Một mực cảnh giác Nghiêm Long nghe vậy, rõ ràng là người, tiếp lấy thần sắc cổ quái nhìn xem người trên đất ảnh. Rõ ràng hắn cũng ý thức được lão quỷ tại cùng hắn đùa nghịch tâm cơ, mấp máy môi không có lên tiếng. Mạnh lão quỷ làm sao biết Trần Mặc là bộ dáng gì, thấy nói không đối với hoang luôn liền sẽ bị vật trần, lập tức minh tư khổ tưởng. Ánh mắt hắn bị đảo, không nhìn thấy ngoại giới, chỉ có thể căn cứ vào âm thanh cùng khí tức đại khái so sánh qua lại cửu ra. Tại hắn nghĩ đến, có thể cùng Nghiêm Long rằng có ít nhất cũng là luyện khí cửu trọng. Hơn nữa nắm giữ ma tu thân phận, âm thanh vẫn còn tương đối khàn khàn, lại là kẻ thù mình có vẻ như chỉ có một cái. Vừa mới tuyển, ta biết là ngươi, ngươi thích mặc bạch bào, tinh thông đoàn tụ bí thuật, mọc ra một tấm tối nếp may khuôn mặt, lại nhất định phải đóng vai non câu dẫn nhà lành thiếu nữ. Cầm Phi Tuyết Hàn Sương kiếm ngươi không nhanh chút đi, còn nhất định phải trở về cùng ta phân rõ giới hạn, ngươi cho rằng ta mù cũng không nhận ra ngươi sao? Hắn nói lời thề son sắt, một bộ ta hóa thành cho cũng đều nhận biết ngươi bộ dáng, lại đem chờ đợi câu trả lời Nghiêm Long nghe sắc mặt chậm rãi âm trầm. Cái gì một thân bạch bào, tối nếp may khuôn mặt, cùng Trần Mặc căn bản cũng không sát bên. Thấy hắn càng nói càng khởi tình, Nghiêm Long la sát dưới mặt nạ lập tức truyền đến đè nén giận mắng. Không hổ là sư minh, đều đến bây giờ tình cảnh như thế này, còn đang cùng ta đùa nghịch tâm cơ. Hảo, hảo, hảo. Hắn liền nói ba tiếng hảo, tiếp lấy thần vận ma môn bí chú, phát động tại mạnh lão quỷ trên thân trồng xuống cấm chế. Chỉ một thoáng, như có ngàn vạn đầu côn trùng theo mạch máu chen hướng trái tim, mạnh lão quỷ nhịn đau không được đắng kêu gào. Nhưng mà hắn dù sao bị cắt đầu lưỡi, âm thanh truyền ra, chỉ nghe được cám cơm ôi ôi âm thanh. Lúc này hắn giống con bị đoạn mất đầu con run, trên mặt đất điên cuồng bặm mẹo, lăn lộn, thảm thiết tình trạng phối hợp tàn tật diện mạo, nhìn người từng đợt kinh khủng. Nơi nào còn có trước kia luyện khí cựu trọng lúc hăng hái. Trần Mặc thờ ơ lạnh nhạt, gặp như này, trong lòng bất giác sinh ra một tia khoái ý lao ra hỏa này giáp tâm ác độc, sắp chết đến nơi còn nghĩ khích bác ly gián, thực sự chết không hết tội. Bị giày vò một phen, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Trong lòng âm thầm vì Nghiêm Long nhân cái lai, lúc này chỉ thấy một mực tại trên mặt đất lăn lộn mạnh lão quỷ bỗng nhiên mở lời. Hắn giống như là bỏ sinh cùng tử, lại giống như quyết định đồng quy vu tận, há miệng chính là ác độc chửi mắng. Người tên tạm chủng này, đối với chính mình sư huynh cũng bỏ xuống được loại độc này tay, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không phải là muốn Phi Tuyết Hàn Sương kiếm sao? Hắn ha 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 một trận cười điên cuồng, phần bụng chập trùng, lúc chống lúc trướng. Nói đến đây lúc, mặc kệ là Nghiêm Long vẫn là Trần Mặc, đều lặng lẽ lên tinh thần, chậm đợi bên dưới văn. Mạnh lão quỷ tựa hồ cũng biết hai người tâm thần bị câu dẫn, tiếng cười cuồng hơn mạnh hơn. Phi Tuyết Hàn Sương kiếm, ngay tại trong bụng ta, xem các ngươi ai có thể nắm bắt tới tay. Tiếng nói rơi xuống, bụng đống nhiên trướng đến lớn nhất, tiếp lấy bành một tiếng. Vô số ruột tràng đạo đạo, cùng với da thịt nội tạng ầm vang nổ tung, huyết nhục giống như là phun ra bùn não, phun tại mặt tường, càng phun về phía Trần Mặc cùng Nghiêm Long. Máu đen huế vật bên trong, một cái lọ thuốc hít loé ánh sáng, từ trong nhanh chóng bay ra. Giống như là cố ý gây nên, lại hoặc là hoàn toàn chính là trùng hợp, hắn vậy mà không nghiêng lệch, thẳng tắp bay về phía Trần Mặc. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, hai người ai cũng nghĩ không ra, lại còn có biến hóa như thế. Cơ hồ là theo bản năng, Trần Mặc đưa tay tiếp nhận lọ thuốc hít. Nghiêm Long thấy thế, lập tức nghiêm nghị hét lớn thanh kiếm cho ta. Nhìn một chút lọ thuốc hít, lại liếc nhìn la sát dưới mặt nạ hiện ra tia máu con ngươi, Trần Mặc cười lạnh. Ta cho ngươi mẹ. Đang khi nói chuyện cước bộ vừa lui, trong nháy mắt biến mất ở góc tường trong bóng râm. Nghiêm Long hoàn toàn không ngờ đến còn có độn thuật như vậy, phát thân đuổi đến lúc, trước mặt đã không còn Trần Mặc bóng người, chỉ để lại trống rông ngõ nhỏ, phản phất tại chế giễu sự bất lực của hắn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn liền nói ba cái đáng chết, tức giận một cước đem mạnh lão quỷ đầu người đã bạo. Tiếp lấy lại thả ra dập dạp chẳng trị côn trùng, trong ngõ hẻm tìm tòi điều tra. Đáng tiếc mực ảnh tàng hình chi thuật cũng không phải là giống tắc kệ hoa ẩn thân, mà là cùng cái bóng hòa làm một thể. Hắn chính là cái bóng chính là hắn. Như vậy dưới đĩa đèn thì tối tựa như ẩn nấp phương thức. Dù cho là Nghiêm Long dạng này luyện khí cựu trọng tu sĩ ma đạo cũng chưa từng gặp qua, nơi nào lại có thể tìm được. Chương 85, phụ cang bức tường bóng tối có chút rộng lớn, Trần Mặc trốn ở trong đó, còn cảm giác có thật nhiều thừa thãi. Hắn nín thở ngưng thần, nhìn xem Nghiêm Long tại ngoại giới khí cấp bại phôi. Vì điều tra hắn, hắn đầu tiên là thả ra rất nhiều côn trùng, lít nha lít nhít, leo lên nham tường. Cái kia côn trùng đông nghịt, người người giống như đậu tằm lớn nhỏ, một tầng chồng chất lên một tầng, ngay cả bức tường khe hở đều cẩn thận nhìn lén qua một lần. Gặp không thu hoạch được gì, hắn thu hồi trùng cổ, lại từ túi trữ vật lấy ra một chiếc chiêu hồn đèn. Cái kia đèn từ thanh đồng tạo thành, giống như là mới ra thổ tựa như, mang theo ăn mòn sau kỷ lục. Bên trên lửa đèn như đầu, sáng lên yếu ớt ma quang, đem bốn phía chiếu ra một mảnh màu xanh bóng. Nghiêm Long nhìn qua lửa đèn, trong miệng nói lẩm bẩm, nửa ngày, hắn đột nhiên chập ngón tay như kiếm, miệng nói một tiếng đi. Tức thì mở mịt u sâm ma diễm tả hữu chập chờn, nhảy ra từng đóa diễm hoa. Diễm hoa bay ra, lúc đầu chỉ cùng lửa đèn lớn bằng, sau khi hạ xuống liền đã lớn đến quần trượng. Hắn tựa hồ sinh ra linh tính, hóa thành mặt mũi mơ hồ, nhưng tay chân tứ chi đều đủ tiểu nhân. Trước sau bước đầu, trên dưới nhảy vọt, đảo mắt bán tán loạn cả tòa ngõ nhỏ cũng là. Màu xanh bóng sắc ma quang liền cũng đi theo vậy khắp hẻm nhỏ. Chưa qua một giây, lại trong ngõ nhỏ chiếu ra một cái bóng. Cái bóng ngơ ngơ ngắc ngác, đứng tại mạnh lão quỷ bên cạnh thi thể không nhúc nhích. Ma diễm tiểu nhân chợt tiến lên, tay cầm tay đem quanh hắn ở, hóa thành một cái vòng lửa. Nhìn xem cái bóng, Nghiêm Long bình tĩnh khuôn mặt, cất bước đến gần, trong mắt nổi lên nhạt thanh sắc quan mang, ẩn mang mê hoặc chi ý sư mình, ngươi đến cùng có biết hay không vừa mới người kia? Hắn đến bây giờ cũng không tin Trần Mặc xuất hiện là trùng hợp, một lòng muốn truy vấn mọi nguồn. Không nhận. Cái bóng lắc đầu, lại nói một nửa, đột nhiên bành nổ tung, hóa thành một hồi âm phong hướng bốn phía quét tán. Lập tức bốn phía ngọn lửa chập chờn, bị đè loan liếu yêu, trong ngay mắt lại khôi phục bình thường. Nghiêm Long lọn tóc cũng bị thổi lên một tia, sắc mặt âm trầm càng âm trầm. Đáng chết lão quỷ, ngươi ngược lại là điên rồi, còn thật đúng chính mình phía dưới kết hồn bị cấm. Người trong ma đạo thủ đoạn đắc độc, chế nhân thủ pháp càng là tầng tầng lớp lớp. Kết hồn bị cấm chính là một loại đặc biệt nhằm vào siêu hồn pháp thuật tự hủy cấm chế. Một khi gặp phải mê hoặc, bị hoặc, siêu hồn chờ thuật pháp kết hồn bị cấm sẽ trong nháy mắt phát động, làm cho túc chủ bản thân hủy diệt. Trước kia hắn bắt được mạnh lão quỷ, chuẩn bị siêu hồn lúc, đối phương đã nói đối tự thân xuống cấm. Lúc đó hắn bán tín bán nghi, không dám tùy tiện hạ thủ. Bây giờ phổ hơi tìm tòi, mới biết được mạnh lão quỷ lời nói không hoa. Bóng tối trong không gian, Trần Mặc ngưng thần nhìn xem, không nói một lời. Người trong ma đạo thủ đoạn quỷ bí, từ trước đến nay làm người sợ hãi. Bất quá bọn hắn mạnh thì mạnh, chính mình cũng không phải ăn chay. Dựa mực ảnh tàng hình chi thuật, ảnh mục văn cổ thậm chí có thể tại nhị giai phiên lãng giao thủ hạ trốn được tính mệnh. Bây giờ một cái luyện khí cửu trọng tu sĩ, dù cho tu chính là ma đạo, lại có thể lấy chính mình như thế nào? Ta liền trốn tránh không ra, ngươi có bản lĩnh đi tìm a. Hạ quyết tâm che giấu mình, Trần Mặc trở nên càng thêm cẩn thận. Nghiêm Long thấy không có thu hoạch, nhịn không được càng nổi giận, không thể không lại sử chút thủ đoạn khác. Đáng tiếc, đối mặt cùng cái bóng hòa làm một thể Trần Mặc, hắn cho dù là dùng hết tất cả vô liếng, vẫn như cũng một điểm manh mối cũng không phát hiện. Xác định đối phương đã mượn độn pháp đào tẩu, Nghiêm Long hùng hùng hổ hổ. Đáng chết tặc tử, chờ ta tìm được ngươi, nhất định đem ngươi ra lột bỏ tới, luyện thành dầu thắp chịu bên trên 100 năm. Chờ ngươi có bản sự này rồi nói sau. Trần Mặc trốn ở trong bóng tối, thấy đối phương bóng lưng biến mất ở ngõ nhỏ, nói xấu sau lưng chửi bậy. Cái này Nghiêm Long tuy là mạnh lão quỷ sư đệ, nhưng nhìn xem khó dây dưa hơn lão quỷ nhiều, thủ đoạn cũng ác cay nhiều. May mắn mình đi ra ngoài chụp vào tầng áo lót, bằng không chắc là phải bị đối phương gắt gao dây dưa. Trong lòng suy nghĩ, hắn cũng không có lô mãng cứ như vậy đi ra, mà lại như cũ độn dấu ở trong cái bóng. Lại là sợ đối phương đi mà quay lại, giết cái hồi mã thương. Cũng may Nghiêm Long đối với chính mình có chút tự tin, liên tục xác nhận Trần Mặc không ở phía sau, hắn liền đuổi theo chợ đen. Trần Mặc đợi lâu không thấy, lập tức đem ảnh một văn cổ thả ra thăm dò. Xác định sau khi an toàn, mới từ trong cái bóng đi ra. Khi đó ngõ hẻm trong tanh hôi tràn ngập, máu đen khắp nơi, rất nhiều con rùa vây quanh mạnh lão quỷ không đầu thi thể ong ong quay tròn. Trần Mặc liếc qua, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đường đường luyện khí cựu trọng tu sĩ, lại cũng chết tại đây âm u góc tối không người, con đường tu tiên, biết bao khó khăn à. Cảm thán, hắn vượt qua thi thể, đi vào ngõ nhỏ lại sâu chỗ, đổi thân chính thường trang phục, trên mặt mặc lên một tấm con khỉ mặt nạ. Giống một giọt nước dung nhập biển cả, lẫn trong đám người 7 lần quạt 8 lần rẽ, ra chợ đen. Hắn nam hiểu sâu dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, không dám ở nơi này thời điểm chạy trốn. Nghiêm Long hiện nay chắc chắn ở ngoại vi đi dạo tuần sát, ai hành tung lén lút, có chạy trốn dấu hiệu, tất nhiên liền sẽ trở thành hắn hoài nghi mục tiêu. Cho nên trước mắt phường thị mới là chỗ an toàn nhất. Hắn như cái phổ thông tán tu, tiến vào năm tiên phường, tại phụ cận tìm mấy nhà khách sạn. Ai ngờ gần nhất phường thị nhiều người, tất cả nhà đều cơ hồ là đầy tràn trạng thái. Đi dạo rất lâu, mới tìm được một gian còn sót lại gian phòng. Đó là một gian phòng hảo hạng, cư trú một tuần cần 3 cái hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này không thể nghi ngờ là hư cao, nhưng Trần Mặc lúc này cũng bất chấp, trực tiếp trả trước một tuần tiền. Đi tới gian phòng, phân phó khách sạn nhân viên không nên quấy rầy sau, hắn lập tức đóng cửa lại, tại bốn phía bố trí xuống lôi âm nhắm mắt các loại pháp cấm. Lúc này lấy thêm ra lọ thuốc hít, nhẹ nhàng mở ra, phát hiện thứ này lại có thể là tương tự với túi chứa vật một dạng pháp khí. Hắn nội bộ không gian nước chừng 3-40 lập phương, bên trong chứa lấy một thanh màu băng lam phi kiếm, mấy cái ngọc giản, còn có 7-8 cái song trảo trung bại. Trần Mặc sở dĩ trốn đông trốn tây, tất cả đều là bởi vì thanh phi kiếm này, thấy thế vội vàng đem chi lấy ra. Cái kia kiếm dài còn lại 2 thước, là một thanh đoản kiếm, phổ vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng liền chậm lại. Sương lạnh từng tia từng sợi, trên thân kiếm ngưng kết. Màu băng lam lạnh sương mù vây quanh, lại tạo thành tuyết một dạng băng hoa. Trần Mặc thử dùng pháp lực tìm tòi, trong nháy mắt cảm thấy trọng trọng khí cấm sắp xếp tổ hợp, ước chừng cựu trọng hình dạng và cấu tạo. Hắn trên mặt lộ ra kỳ sắc, vẻ mặt mê mang cũng lại không che giấu được. Chín trọng cấm chế chỉ là nhất giai thượng phẩm pháp khí mà thôi, liền cái này cũng đáng giá sư minh đệ trở mặt thành thủ. Cũng không trách hắn không thể tưởng tượng. Phải biết thượng phẩm pháp khí mặc dù chân quý, nhưng cũng bất quá 80 mai hạ phẩm linh thạch mà thôi. Đối với luyện khí sơ kỳ tán tu tới nói, đây có lẽ là một con số khổng lồ. Nhưng đối với luyện khí cựu trọng ma tu mà nói, căn bản cũng không coi là một sự tình. Vì một kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, hai cái luyện khí cựu trọng ma tu sư minh đệ, đấu người chết ta sống, nghĩ như thế nào đều để người khó có thể tin. Nhưng bây giờ sự thật liền phát sinh ở trước mắt, Trần Mặc lại không tin cũng không biện pháp. Kiếm này khẳng định có bí mật, có lẽ chỉ là ta chưa từng phát hiện. Trực giác nói cho hắn biết, không thể đem kiếm coi như không quan trọng, thế là hắn cưỡng chế tâm tư, tiếp tục xem xét vật phẩm khác. Mấy cái ngọc giản đi lại, chính là trong ma đạo công pháp bí thuật, tên là Tam Tam luyện hình đại pháp. Phương pháp này chỉ là thượng phẩm công quyết, cũng không chỗ thần kỳ. Bởi vì có Tam Dương phần tinh quyết, Trần Mặc cũng không muốn chuyển tu ma đạo, liền chủ yếu nhìn một chút trong đó bí thuật tiên. Phát hiện trong này quả thực đi lại trong mấy loại ma đạo pháp khí, pháp cấm, ma pháp tế luyện cùng phương pháp tu luyện. Trong đó bắt hồn cấm phách, luyện thi hành thi cặn kẽ nhất. Đương nhiên còn có một số dày vỏ, nô dịch các loại pháp thuật cùng cấm chế. Từ trong những ngọc giản này, Trần Mặc cũng biết đến Mạnh lão quỷ sư thừa cùng một phái. Chương 86, phi kiếm Mạnh lão quỷ trô giáo phái, tên là Ba Một Chân Sát môn, trước kia cũng là Nam Cương hiện hách một thời tông môn. Nhưng mà môn phái đều tu ma đạo, lạm đi sát lục, lấy nhân hồn luyện bảo, nhân thi hành pháp, làm cho Nam Cương trường khí mù mịt. Thậm chí có gan lớn đệ tử, đối người ở giữa thành trại gian dâm cướp bóc, đổ thành luyện đạo. Hành vi chi ác độc, đơn giản làm cho người giận sôi. Khi đó Nam Cương tất cả tiểu phái, gia tộc, tán tu đắng Ba Một môn lâu rồi, cuối cùng liên hợp Ngũ Tiên giáo, đối với Ba Một môn tiến hành thanh trước. Một hồi loạn chiến, đánh bên trên phía dưới chỉ còn dư mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Lúc này Ba Một môn lưu lại trưởng sự cuối cùng nhận thức đến sai lầm. Công pháp ma đạo vốn là phản nhân loại, nếu là lại lớn đi việc, không kiêng nể gì cả, tất phải dẫn tới thế gian đều là địch. Thế là hắn thay đổi sách lược, đem nội ngoại môn phương thức chuyển thừa, đổi thành sư đồ nhất mạch đơn chuyển hoặc song chuyển. Nhân viên tinh giản sau đó, tiêu hao tài nguyên cũng tương ứng giảm bớt. Giết ít người, thế lực lớn tự nhiên mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dựa vào loại này con đường, Ba Một môn tại Nam Cương dần dần sống tiếp được, truyền đến Mạnh lão quỷ lúc, đã là đời thứ 8. Lão quỷ thế hệ này, tổng cộng có hai cái sư minh đệ. Hắn mỗi người nhập môn phía trước, đều sẽ bị sư phụ ở trên người gieo xuống cấm chế. Nhưng làm trái phản sư mệnh giả, lập chịu cấm chế phản vệ, hồn diệt thân tang mà chết. Chỉ có tại sư phụ sau khi chết, cấm chế mới có thể giải trừ. Nay liên tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái, sư phụ có thể dễ dàng giết chết đồ đệ, trong lòng đồ đệ oán hận chất chứa, lại nóng trông sư phụ chết sớm một chút. Thế là sư đồ bốn người mặt ngoài hòa thuận, kỳ thực lục đục với nhau. Mạnh lão quỷ ngủ đông nhiều năm, như cái tôi tớ phục dịch sư phụ mấy chục năm, thật vất vả tu đến luyện khí cửu trọng. Lúc này vốn cho là mình có thể kế thừa Ba Một môn pháp mạch, ai ngờ sư phụ không biết lúc nào, ở bên ngoài thế mà lãnh về một cái có linh căn nhi tử. Nhiều đem cấm chế truyền thụ cho nhi tử ý tứ. Thử nghĩ một cái, sư minh đệ ba cái cho thế hệ trước Đoan thị bưng nước tiểu, thật vất vả nhanh chóng dứt, lại phải cho đồng lứa nhỏ tuổi Đoan thị bưng nước tiểu. Đường đường luyện khí cửu trọng ma tu, triệt để trở thành gian nô của người khác. Ba huynh đệ thảo luận một chút, cảm giác tiếp tục như thế thực sự không phải là một cái sự tình. Phụ chuyên tử, tử chuyên tôn, đời đời con cháu, lúc nào mới kết thúc. Nhưng bởi vì tinh xảo lợi mình, ai cũng không chịu làm chim đầu đàn. Nhịn mấy năm, Mạnh lão quỷ trước tiên chịu không được, liền cố ý lừa gạt sư phụ nhi tử, đi khiêu khích Mô gia tộc. Đợi đến sư phụ nhi tử chết, lại dẫn tới sư phụ ra trận. Đánh mấy lần, triệt để đem đối phương trong gia tộc trúc cơ kỳ tu sĩ dẫn đi ra. Kết quả cuối cùng, sư phụ trọng thương, Mạnh lão quỷ tùy thời đánh lén đắc thủ. Lúc này vấn đề mới lại tới. Sư phụ tử vong, cấm chế giải trừ, sư phụ tại động phủ lưu lại di sản ai tới kế thừa? Mạnh lão quỷ nói mình xuất lực lớn nhất, lại là đại sư mình, chuyện đương nhiên muốn trở thành người thừa kế. Còn lại hai cái thì lại lấy hắn khi sư diệt tổ làm lý do, cùng một chỗ thảo phạt. Thế là cuối cùng xuất lực nhiều nhất Mạnh lão quỷ, ngược lại bị đuổi ra khỏi môn phái. Thông qua ngọc giản chú giải bên trong xen lẫn đôi câu vài lời, Trần Mặc làm rõ mạch suy nghĩ, cũng cuối cùng hiểu rồi ma đạo kinh doanh mô thức. Chẳng thể trách tại trong Nam Cương không nghe nói lợi hại gì ma đạo môn phái, thì ra ma đạo một khi tạo thành quy mô, liền sẽ cùng tất cả tu sĩ sinh ra sinh tồn bên trên xung đột. Cái gọi là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, bất quá cũng chỉ như vậy. Xem ra ma đạo khối này biển chữ vàng cũng không thể thường dùng, bằng không rất dễ dàng bị hợp nhau tấn công. Trong lòng của hắn tỉnh táo, nhịn không được lại kiểm tra mấy cái song trào trung bại. Ra ngoài ý định, những thứ này bình trang không phải cổ trùng, cũng không phải đồ ăn, mà là một cái lại một con côn trùng. Phía trên chân loáng, mọc ra mật ma ma, giống như là sợi nấm chân khuẩn lục sắc nấm mốc, tản mát ra để cho người ta khó mà chịu được hôi thối. Chân mặc chỉ là người một chút, ruột liền hận không thể lẫn nhau đánh cái kết. Quan tài quần, ta cho là sinh trưởng ở trên quan tài, không nghĩ tới. Mẹ hắn không bị khống chế phun ra, nhưng bởi vì thường xuyên ăn lít cốc đan, trong dạ dày thực sự nhả không ra đồ vật gì. Nôn mẹ một hồi, đội vàng đem bình thu vào túi trữ vật, dùng tịnh trần chú đem gian phòng dọn dẹp mấy lần. Lúc này cuối cùng cảm giác dễ chịu hơn một chút. Chân một hồi, Trần Mặc hồi phục điểm tinh thần, bất giác thầm nghĩ. Lần này thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là trôi này thượng phẩm phi kiếm, thứ yếu chính là quan tài quần. Cái sau có thể để cho âm thi tiến hóa làm phi thiên giả xoa, tăng cường chiến lược của mình. Cái trước thì tích chứa bí mật, là luyện khí cựu trọng ma tu đều phải liệu mình tranh đoạt đồ vật. Bất quá cụ thể cất giấu bí ẩn gì, hắn tạm thời sở không rõ ràng. Có lẽ chỉ có chờ ta luyện hóa về sau mới có thể biết được. Cất một chán nghi hoặc, hắn vận khởi chân khí, tế luyện bảo kiếm. Kiếm này vốn là thủy thuộc tính, Trần Mặc Tam Dương phần tinh quyết là hỏa thuộc tính, hai người tương tính không hợp. Bởi vậy tế luyện thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm thấy tí ti lực cản. Hắn đã từng luyện chế qua ngưng huyết thần trầm, biết chân khí nếu như cùng pháp khí không thể hợp nhất, liền sẽ hạn chế uy lực của pháp khí. Thời gian dài, thậm chí còn có thể tổn thương pháp bảo bản chất. Nhưng mà kiếm này dù sao cũng là nhặt được pháp khí, cũng không thể nát vụn trong tay. Dù cho tương tính không hợp, nên tế luyện thời điểm vẫn là phải tế luyện. Chỉ thấy hắn vận chuyển chân khí, tí ti nhiệt lực tràn vào trong kiếm, thoáng qua bị băng lãnh khí tức giảm xuống nhiệt độ. Trần Mặc chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục đưa vào càng nhiều chân khí, Tam Dương Thần Hỏa càng là bịch bốc cháy lên, giống như là muốn đem băng sơn hòa tan thành thủy, một đoàn lại một đoàn hơi nước bốc lên tràn ngập. Không lớn công phu, cả phòng đều tràn đầy nóng hổi xương trắng, tựa như tiến vào phòng tắm hơi, nhiệt lực mạnh mẽ. Nhất trọng, hai trọng, tam trọng, kéo dài không ngừng chân khí đưa vào, từng đạo khí cấm tại Tam Dương Thần Hỏa đốt cháy phía dưới bị luyện hóa. Khi luyện hóa đến ngũ trọng khí cấm lúc, toàn bộ Phi Tuyết Hàn Xương kiếm đã đại biến hóa dạng. Chỉ thấy Trần Mặc đem đoạn kiếm thả ra, màu băng lam phi kiếm khoảnh khắc hóa thành một đầu dài hơn một trượng thanh quang. Cuốn lượn lưu chuyển, tựa như một đầu vũ động bạch xà, mặt ngoài che bừng bừng hơi nước. Cái kia hơi nước nhiệt độ cực cao, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, liền tại trên Trần Mặc đầu ngón tay bỏng ra một cái nổi bật bong bóng. Quái thai, rõ ràng là một thanh Hàn Xương kiếm, có thể ngạnh sinh sinh bị luyện thành trưng khí kiếm. Hơn nữa kiếm này uy lực có phần cũng quá lớn. Hắn tự tu luyện Thiên Hỏa Lưu Ly thân sau, nhục thân cứng như thép tinh, thủy hỏa cũng không có thể xâm. Phi Tuyết Hàn Xương kiếm chỉ là bắn ra hơi nước, ngay tại trên đầu ngón tay bỏng xuất thủy pha, có thể thấy được uy lực lạ thường. Kinh ngạc một hồi, Trần Mặc thoáng qua lại lâm vào trầm tư. Câu cửa miệng thủy hỏa bất dung, âm dương tương khắc. Này kiếm rõ ràng cùng ta tương tính không hợp, vì cái gì tế luyện sau uy lực không giảm trái lại còn tăng? Đến cùng là Tam Dương Thần Hỏa mang tới công hiệu, vẫn là bảo kiếm bản thân bí mật. Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, nhưng bị giới hạn biết tin tức quá ít, để cho hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Đối với nghĩ không hiểu chuyện, Trần Mặc từ trước đến nay không tốn nhiều đầu óc. Mắt thấy luyện khí ngũ trọng công lực, chỉ có thể tế luyện đến loại trình độ này. Hắn liền thả xuống xoắn xuýt, giải trừ cấm chế ra cửa. Theo cửa phòng đẩy ra, một trục phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ. Trần Mặc đang muốn cất bước, chợt thấy bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không khỏi chấn động trong lòng. Hắn chỗ ở chính là khách sạn lầu 3 đông thủ phòng hào hạng, trong ngày thường hào khách như mây, cười nói âm thanh, chạm cốc âm thanh liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Bây giờ lại giống như yên lặng như tờ, ngay cả một cái thở hổn hển cũng không, chỉ có một mảnh quỷ dị không nói lên lời yên tĩnh.